Chương 1, mới mặc, đừng làm chương 1, mới mặc, đừng làm Giang Lan thị, võ đạo nhất trung. Bờ sông trong biệt thự, một tên ăn mặc màu trắng áo tắm thanh niên có chút mất tự nhiên ngồi tại chính sảnh trên ghế sofa, ánh mắt của hắn trong suốt, trên mặt lại khó nén vẻ hưng phấn. Ta chắc tuyệt võ đạo thiên phú cuối cùng bị người phát hiện. Đi đến chính đối sân huấn luyện cửa chắn nơi đó, nhìn xem ăn mặc đồng phục đang luyện võ các học sinh, Hứa Doan y nguyên cảm giác có chút hoảng hốt. Hứa Doan là cái người xuyên việt, nửa tháng trước xuyên qua đến cái này, toàn dân đều có cơ hội tu luyện võ đạo cùng thức tỉnh dị năng thế giới. Vốn cho rằng có thể như cái khác tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng có thể tại vũ khảo bên trong chỗ hết tài năng, bị danh giáo tuyển chọn, gặp gỡ bất ngờ giáo hoa, giành được giải đấu quán quân, một đường vùng dậy cho đến đi ra làm tinh bước vào tinh không thành tiểu tôn bị. Không có nghĩ rằng tại bước đầu tiên vũ khảo thời điểm liền bởi vì hắc hộ vấn đề ngã xuống. Mới đến, không có thân phận, không có chỗ ở, cũng không có tiền, Hứa Doan thế là dự định trước đi công trường rời gạch nuôi dưỡng chính mình, thuận tiện chờ đợi hệ thống đến. Mà ở rời một ngày gạch phía sau, còn không chờ đến đinh một tiếng, liền bị quản đốc chế giễu khí huyết còn không bằng 80 tuổi lão đầu tóc trắng làm lý do chạy tới trên đường cái, liền tiền lương đều không cho hắn kết. Cùng đường mặt lộ vừa đói lạnh bức bách, Hứa Doan bất đắc dĩ chỉ có thể gia nhập an mày hàng ngũ. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng, có một người mặc hồng y, tự xưng võ đạo nhất trung đạo sư nữ nhân xinh đẹp khi nhìn đến Hứa Doan phía sau, một mặt mừng như điên nói hắn là ngàn năm khó gặp trời sinh kiếm thể, là khối luyện kiếm tài liệu tốt. Tiếp đó liền không kịp chờ đợi đem hắn đưa đến cái này ở vào võ đạo nhất trung một góc biệt thự bên trong, đơn giản bàn giao vài câu phía sau liền một mặt vội vàng ra cửa. Tắm rửa xong, Hứa Doan đi tới trước sofa ngồi xuống, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trong biệt thự bày ra rất đơn giản, loại trừ cơ bản đồ gia dụng bên ngoài, bắt mắt nhất liền là vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy một mặt tường vũ khí, trong đó nhiều nhất liền là đủ loại kiểu giang kiếm. Căn cứ cái kia chỉ có gặp mặt một lần nữ nhân nói, nàng gọi Vũ Khinh Hồng, là võ đạo nhất trung đoàn kiếm sư. Những cái này kiếm là nàng phía trước tác phẩm, bất quá đều là chút phàm khí, nàng đời này mộng tưởng liền là rèn đúc ra một cái chân chính huyền khí. Đi đến mặt này tường vũ khí phía trước, Hứa Doan thận trọng gỡ xuống một cái tinh vi trường kiếm màu trắng, một tay nắm chặt chuôi kiếm đem nó lấy được trước mặt. Vỏ kiếm toàn thân trắng như tuyết, Hứa Doan rút ra trường kiếm nháy mắt, thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát phía dưới phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Nhìn xem chiếu ra lạnh lẽo hàn quang thân kiếm, Hứa Doan đột nhiên nhớ tới một bài thơ. Một kiếm quang hàn, nhiều ít châu ả thật là một thanh kiếm tốt. Hứa Doan cảm thán. Tại Hứa Doan còn nhỏ thời điểm, hắn liền làm qua cầm kiếm trừ ma mộng, không nghĩ tới có một ngày rõ ràng thật có khả năng có thể thực hiện. Không sai, cái thế giới này cũng không thái bình. Tại ăn xin trong nửa tháng, Hứa Doan theo người qua đường trong miệng còn có cùng đồng hành nói chuyện phía dưới với cái thế giới này có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái tinh cầu này gọi Lam Tinh, là nằm ở thương Lam Tinh vực giáp danh tinh hệ một khỏa phổ thông tinh cầu. Tại tiến vào đại vũ trụ thời đại phía sau, trên Lam Tinh người nhận thức được tinh không vạn tộc tồn tại, cùng chính mình tại trong vũ trụ nhỏ bé, thế là tất cả quốc gia vứt bỏ hiểm khích lúc trước, xây dựng một cái thống nhất liên bang. Hứa Doan chỗ tồn tại Giang Lan thị, vào chỗ tại liên bang đại hạ khu. Ở thời đại này, bởi vì vết nứt cùng tinh thú xuất hiện, liên bang tại phát hiện đại hạ cổ võ so sánh khoa kỹ càng kiểm chế dị tộc phía sau, cổ võ liền đạt được cao tốc phát triển, thậm chí mơ hồ vượt qua khoa kỹ xu thế. Đến mức phát triển cho tới bây giờ toàn cầu tu võ, vô số người kỳ vọng có một ngày có khả năng võ đạo thông thần, bay vào vũ trụ đi ra làm tinh, tới kiến thức một thoáng óng ánh vũ trụ văn minh. Ta có cơ hội đặt chân tinh không ư? Đối cái này, Hứa Doan trong ánh mắt tràn ngập lòng tin. Bởi vì hắn nhưng là người xuyên việt, có cái nào nhân vật chính cuối cùng không phải thành tôn thành thánh? Tuy là không biết rõ hệ thống vì sao còn chưa tới. Bất quá trời sinh kiếm thể hẳn là tu luyện kiếm đạo cực phẩm thể chất, coi như không có hệ thống, chỉ dựa vào chính mình tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể đặt chân tinh không. Hệ thống chẳng qua là gia tốc cái quá trình này thôi. Cuối cùng liền Vũ Khinh Hồng đều nói hắn là khối luyện kiếm tài liệu tốt. Tài liệu tốt? Nói là hạt giống tốt ta. Hứa Doan mơ hồ cảm thấy trong này dường như có vấn đề, nhưng nói không ra. Bất quá nói đến Vũ Khinh Hồng dường như chỉ nói chính mình là võ đạo nhất trung đạo sư, cũng không nói muốn cho ta đặt chiêu vào võ đạo nhất trung, có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Đợi một chút chờ hắn trở lại lại xác nhận xuống. A Hứa Doãn nuốt ve kiếm trong tay, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút phân ly. Đúng lúc này, kèm theo chìa khóa cắm vào lỗ khóa mở cửa âm hưởng, Vũ Khinh Hồng cái kia mang theo một chút âm thanh bình thản theo Hứa Doãn sau lưng chuyển đến. Trên tường này mang theo đại bộ phận là phía trước ta tác phẩm, còn có một ít là ta đã từng học sinh luyện. Không có gì để mắt, bất quá là chút phàm khí, đều là khó coi thất bại phẩm. Thất bại phẩm? Nhưng ta nhìn thanh kiếm này rõ ràng cực kỳ sắc bén. Hứa Doãn nghe vậy, nghi ngờ liếc nhìn trong tay kiếm, xoay người vừa vặn đối mặt một đôi ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt này càng hực, giống như là tại thưởng thức một kiện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Lại sắc bén cũng chỉ là một bộ sắc không thôi. Vũ Khinh Hồng tinh xảo khuôn mặt gần trong gang tấc, Hứa Doan thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mê người gió hương. Lần đầu tiên khoảng cách gần như thế cùng nữ nhân mặt đối mặt, Hứa Doan sắc mặt có chút đỏ. Bất quá, không biết có phải hay không là ảo giác, Hứa Doan cảm giác hết thảy trước mắt dường như bóng chồng. Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không sao. Bên hai truyền đến ôn nhu nỉ non, như là dưới ánh trăng yên giấc khúc, xa xăm thâm thúy. Một giây sau, Hứa Doan ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đinh. Hệ thống khóa lại bên trong xin hỏi phải chăng khóa lại ký chủ không trả lời, ngay tại kiểm tra đo lường ký chủ trạng thái, trước mắt trạng thái là hôn mê, hệ thống khóa lại thất bại, để mỗi bên trong đem tại sau một giờ thử nghiệm thức tỉnh. Tầng hầm, lò rèn kiếm. Nóng dực khí lãng sôi trào mãnh liệt, nóng hổi trong lò kiếm ngọn lửa màu đen bốc lên. Một bộ hồng y rìa đoán kiếm sư mang tâm tình kích động lấy ra mấy khối vẫn tinh huyền thiết đầu nhập trong lò kiếm, màu xanh đen huyền thiết tại dưới nhiệt độ cao rất nhanh liền biến thành nước thép, ngay sau đó đoán kiếm sư lại hướng nước thép bên trong tăng thêm một khối xích hoạt tinh. bình thường khó gặp vật liệu luyện khí không muốn tiền đồng dạng bị ném vào trong lò kiếm, tại đoán kiếm sư khống chế xuống cùng nước thép không ngừng bài xích, dung hợp. Cái này đoán kiếm sư chính là võ đạo nhất trung đạo sư Vũ Khinh Hồng. Lò kiếm bên cạnh, Vũ Khinh Hồng nhìn xem cái này bảy bài xích lẫn nhau đủ mọi màu sắc nước thép nhướng mày. Tại do dự một lát sau rất là đau lòng theo trong túi chứa vật lấy ra một khối nhỏ lớn chừng quả đấm màu vàng sậm huyền tinh quăng vào trong lò kiếm. Khỏa này huyền tinh là Vũ Khinh Hồng tại một khỏa thiên thạch vũ trụ bên trong dùng độc môn kỹ pháp đối thiên thạch vũ trụ tinh luyện mấy năm phía sau lấy được tinh hoa, trên đời này độc nhất vô nhị. Vì vậy, nàng đem nó mệnh danh là Thái Nhất Huyền Tinh, nguyên bản dự định sau đó đột phá đến võ quân cảnh thời điểm lại vì chính mình chế tạo một cái bản mệnh huyền kiếm. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng lúc ra cửa, bất ngờ đụng phải Hứa Doãn cái này trời sinh kiếm thể ăn mày. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi là cơ duyên. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt ta. Liếc nhìn đã nhuộm thành màu vàng sẫm nước thép, Vũ Khinh Hồng một mặt thành tín đem còn tại trong hôn mê Hứa Doãn một cước đá vào trong lò kiếm. Chương 2, huyết kiếm, ma kiếm. Chương 2, huyết kiếm, ma kiếm. Ngay tại Hứa Doãn ngã vào lò kiếm nháy mắt, trong linh đài phảng phất có một trận gió nhẹ thổi qua, để hắn theo trong hôn mê đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng theo đó mà đến cường liệt mất trọng lượng cảm giác cùng trên da truyền đến nóng rực đau nhói, để hắn nháy mắt ý thức đến chính mình ngay tại cấp tốc đến gần tử vong. Vì sao? Hứa Doãn vừa sợ vừa giận, cũng không có muốn trả lời đối phương vấn đề ý tứ, Vũ Khinh Hồng chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn rơi vào lò kiếm, trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười. Ngươi có lẽ làm có khả năng chứng kiến một cái tuyệt thế thần binh sinh ra cảm thấy vinh hạnh. Hứa Doãn cuối cùng nhìn thấy, là đứng ở bên cạnh lò kiếm biến đến càng ngày càng nhỏ Vũ Khinh Hồng, còn có trên mặt nàng thành tính cùng điên cuồng. Sau lưng truyền đến mãnh liệt hòa tan cảm giác, để Hứa Doãn cảm giác được rõ ràng chính mình khả năng thật muốn chết. Tại tử vong một giây trước, Hứa Doãn nguyên lai tưởng rằng mình có thể yên lặng đối mặt, nhưng mà làm tử vong thật tiến đến thời điểm, loại kia phẫn nộ, loại kia không cam lòng cùng sợ hãi cũng là giống như thủy triều từ đáy lòng chỗ sâu hiện lên. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút nữ nhân trương kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ phía dưới chôn giấu lạnh nhạt, thật giống như là muốn đem gương mặt này khắc vào chỗ sâu linh hồn. Chính mình đây coi như là bị một cái nữ nhân điên hại. Hứa Doãn tự giễu cười một tiếng, theo sau chấp nhận đồng dạng nhắm mắt lại. Oán hận, hối hận. Oán hận nhỏ yếu chính mình bị một nữ nhân dùng loại này tàn nhẫn phương thức giết chết. Hối hận chính mình dễ dàng như thế liền tin tưởng một cái chỉ gặp một mặt người lạ. Nếu là có kiếp sau, ta nhất định phải cầu lấy trưởng thành. Thế đó, để những cái này giả nhân giả nghĩa người, nợ máu trả máu. Một giây ý niệm thoáng qua tức thì, chỉ là tại trong chớp mắt, Hứa Doãn thân thể liền bị bốc lên hỏa diễm biến thành một đám huyết thủy. Cỗ này huyết thủy tại sau khi vào lò kiếm, cùng màu vàng sẫm nước thép hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Thành. Vũ Khinh Hồng một mặt mừng rỡ đem nước thép đổ vào sớm chuẩn bị tốt cuốn kiếm, chờ nước thép để nguội phía sau tạo thành kiếm vôi. Theo sau, trong tầng hầm ngầm vang lên có quy luật rèn sắt âm thanh. Vài giờ phía sau, Vũ Khinh Hồng đem bị đập màu đỏ bừng huyền kiếm nguyên phôi vươn vào trường Bạch Sơn băng tuyết hòa tan thành hàn thủy bên trong. Xì xì xì. Trong nháy mắt hơi nước tràn ngập. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thân phận thay đổi cùng nhục thân tiêu tán phía trước cường liệt đoán niệm võ đạo thông thần hệ thống thay đổi làm thiên mệnh ma kiếm hệ thống ngay tại kiểm tra đo lường ký chủ trạng thái, ngủ say, phải chăng khóa lại đời thứ nhất kiếm chủ, Vũ Khinh Hồng ký chủ lần nữa không phản ứng, hệ thống ngầm thừa nhận khóa lại. Hơi nước tan hết phía sau, Vũ Khinh Hồng không kịp chờ đợi muốn thấy một lần thần binh chân dung. Chỉ là nhìn một chút, trên mặt của nàng liền không khỏi lộ ra kinh diễm thần sắc. Cùng trên tường vũ khí mang theo những cái kia hàng triển lãm hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt nàng, một cái trường kiếm màu đỏ yên tĩnh lơ lửng. Xích hồng thân kiếm giống như là hoa hồng yêu dị, tựa như một khối tỉ mỉ điều khắc mã não. Thân kiếm xung quanh quanh quẩn lấy màu vàng sẫm long khí, để nhìn qua có chút túc sát kiếm thể thêm một tia uy nghiêm. Trên quyển sách kia nói phương pháp quả nhiên là thật. Kiếm là tử vật, mà người là vạn vật chi linh, dùng dư bổ sung, huyền kiếm mới thành. Ta là đúng, ta mới là đúng, ha 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 ha. Sau một khắc, chỉ thấy Vũ Khinh Hồng đưa tay một chiêu, thanh kia trôi nổi tại không trung trường kiếm màu đỏ liền bay đến trong tay nàng. Vũ Khinh Hồng kích động toàn thân phát run. Nguyên bản nội tâm của nàng còn bởi vì dùng người luyện kiếm loại này cấm kỵ chi thuật có một chút áy náy, nhưng tại huyền kiếm luyện thành thời điểm, trong lòng chỉ còn dư lại một cái ý niệm. Giá trị, quá đáng giá. Cái này mười mấy đầu nhân mạng quá đáng giá. Dùng tay háo vuốt ve huyền kiếm, Vũ Khinh Hồng ánh mắt đu hòa, như là đối đãi chính mình vừa mới ra đời hải tử. Mỹ nhân lau kiếm. Nếu như không nhìn tán loạn trên mặt đất những cái kia rách dưới quần áo, còn có chồng chất tại trong góc những cái kia vô số bạch cốt lời nói, một màn này vẫn là rất hòa hài. Mẹ, ta không chịu nổi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lại mò cha ngươi giết ngươi một lần. Ta muốn đem ngươi cái này bẩn thỉu thân thể chém nước. Cắt ra. Bam. Nhìn xem dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi rèn đúc mà thành trường kiếm màu đỏ bị cửu nhân ôm vào trong ngực lướt ve. Chỉ còn giữ lại ý thức Hứa Doãn hận không thể đem nữ nhân trước mặt ăn sống nuốt tươi. Ngay tại vừa mới, một cỗ tới từ hệ thống lực lượng thần bí để hắn theo trong ngủ say tỉnh lại. Tiếp đó đã nhìn thấy cái này ác tâm một màn. Nhưng mà, tại phát hiện mấy lần theo nữ nhân trên người thoải mái xuyên qua đồng thời nữ nhân cũng không nghe thấy hắn chửi mắng phía sau. Hứa Doãn chỉ có thể chấp nhận tiếp nhận chính mình tử vong hiện thực. Nguyên cớ, ta hiện tại là quỷ. Vẫn là thứ gì khác. Nhìn chính mình bản thể, Hứa Doãn có chút mở miệng. Ký chủ hiện tại là ma kiếm kiếm linh không phải, huynh đệ, ta đều đã chết hệ thống đại ca ngươi mời đến à. Có thể cho ta phục sinh ư? Thật xin lỗi, ký chủ ngươi đã không phải là người vậy ngươi giúp ta giết cái này ký nữ. Hệ thống không có quyền hạn xử quyết kiếm chủ. Này cũng không được, vậy cũng không được. Ta chẳng lẽ muốn cả một đời cùng cái này bích chỉ chờ tại một chỗ. Trong lòng Hứa Doãn hoàn toàn đủ ám. Hắn vừa mới thử một thoáng. Xem như ma kiếm kiếm linh, ý thức của hắn là dựa vào ma kiếm tồn tại. Nói ngắn gọn, không cách nào rời khỏi dùng ma kiếm làm trung tâm trong phạm vi nhất định, không phải liền sẽ trở lại ma kiếm bên trong. Khoảng cách này đại khái là 1 mét. 1 mét có thể làm gì? Dắt chó dây buộc chó đều so cái này dài. Không thể nói chuyện, không có thể ăn cơm, không thể ngủ, bị vây ở một thanh kiếm bên trong cùng cựu nhân cả một đời trở tại một chỗ. Cái dạng này không bằng chết đi coi như xong. Đinh, phải chăng xem xét ma kiếm bảng xem xét. Hắn hiện tại cầm nữ nhân này không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hệ thống. Ma kiếm bảng tên kiếm, không cấp bậc, đê cấp linh khí thiên phú, giết chóc, ma kiếm truyền thừa kiếm chủ. Vũ Khinh Hồng nhìn thấy đẳng cấp một cột biết đê cấp linh khí thời điểm, nhìn lại một chút còn đắm chìm tại trong vui sướng Vũ Khinh Hồng, Hứa Doan không kềm nổi có chút bật cười. Tuy là vẻ ngoài nhìn xem cực kỳ huyền, nhưng phẩm cấp cũng không có đạt tới Vũ Khinh Hồng nằm mộng cũng muốn luyện thành huyền khí. Thảm thương nữ nhân, phế khí lực lớn như vậy, vẫn là thất bại. Không biết rõ nàng qua 2 ngày biết thanh kiếm này chân chính phẩm cấp sau đó là cái biểu tình gì. Hệ thống, tên kiếm cái này thanh như thế nào là không? Vừa dứt lời, Hứa Doãn liền nghe đến Vũ Khinh Hồng nuốt bẹ thân kiếm tự lẩm bẩm. Ta Vũ Khinh Hồng tương lai nhất định tên Lưu Thiên Cổ. Ngươi xem như ta bản mệnh huyền kiếm cũng phải có cái danh tự. Ngọc Thạch Quỳnh Quỳnh, màu máu như hồn, liền gọi ngươi Quỳnh Côi kiếm a. Còn Ngâm Thơ, ngươi muốn thành tôn a? Ngươi nói gọi cái gì liền gọi cái gì. Tiếp đó, Hứa Doãn liền nhìn xem tên kiếm một cột theo không biến thành Quỳnh Côi kiếm. Ta có thể thay cái danh tự ư? Thật xin lỗi, tên kiếm từ kiếm chủ đặt tên kiếm linh kia đến cùng có cái gì quyền hạn? Ta xin hỏi đây. Tính toán. Một cái tên mà thôi, người yêu kêu là cái gì à, kỹ năng mới là trọng yếu nhất. Hứa Doãn tiếp tục nhìn xuống đi. Ma kiếm kỹ năng. Kỹ năng 1, huyết kiếm chẳng lành hiệu quả, hung vận. Kiếm chủ điểm khí vận ổn định giảm xuống 1 điểm. Mắt trị số là 10 điểm, thiên tuyển chi tử. Hiệu quả, đại hung. Chủ động sử dụng dùng cường hóa hung vận, sử dụng kiếm chủ trong vòng 1 ngày điểm khí vận giảm xuống 5 điểm, có thể cùng hung vận hiệu quả chống chất, nhiều nhất xuống tới 10, trời đoán người đoán. Tiêu hao, không tiêu hao, 10 ma khí, lần ghi chú, ma khí ngăn dạo. Kỹ năng 2, thiên mệnh tử võ. Huyết kiếm đại hung, trời đoán người đoán. Nhìn đến đây, Hứa Doan thoáng cái liền phấn chấn. Hắn nhìn thấy báo thủ hy vọng. Chương 3, thiên mệnh cực võ chương 3, thiên mệnh cực võ đối với kỹ năng 1, huyết kiếm chẳng lành 2 cái hiệu quả, Hứa Doan hết sức hài lòng. Cái này khiến hắn nhìn thấy hô chết Vũ Khinh Hồng nữ nhân này hy vọng. Cuối cùng khí vận là cái cực kỳ huyền đồ vật. Đối với khí vận cao người, như là thiên tuyển chi tử loại người này, bọn hắn bị cửu nhân truy sát có cao nhân tương trợ, đi dạo cái hàng rong vết đến tiên võ chân thú, nhặt cái trong giới chỉ thậm chí ở cái bị thương nữ đế sư phụ. Mà khí vận số âm người, bắt nạt nhỏ yếu đã đến giả heo ăn thịt hổ tâm sắt, đi trên đường còn có thể xui xẻo bị võ giả giao thủ dư ba đánh chết. Hung vận tuy là giảm điểm khí vận chỉ có 1 điểm, đối với Vũ Khinh Hồng tới nói khả năng không có quan hệ đau khổ. Bất quá đại hung thế nhưng có thể giảm xuống 5 điểm điểm khí vận. Trong chất một thoáng liền là 6 điểm. Tuy là thời gian duy trì chỉ có 1 ngày. Bất quá ở lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý cho nữ nhân này lên như vậy một thoáng, nói thế nào không chết cũng đến thoát tầng ra. Đáng tiếc sử dụng đại hung cần ma khí, mà ma kiếm trước mắt ma khí tổn lượng là không. Liên đệ ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian a, tại đưa ánh mắt theo kỹ năng vừa lên thu về phía sau, Hứa Doãn lại đem lực chú ý thả tới cái thứ 2 trên kỹ năng mặt. Kỹ năng 2, thiên mệnh cực võ hiệu quả, cực võ. Ma kiếm tại đạt tới trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất thời gian, nhưng tiến giai tới cấp tiếp theo, thu được mới hình thái, có thể cùng cơ sở hình thái tự do hoán đổi. Hiệu quả, câu phần. Trong tuyệt cảnh sử dụng, giới hạn 1 lần. Sử dụng phía sau đẳng cấp hạ xuống cấp 1. Hệ thống nhắc nhở, tiến giai không dễ, đề nghị ký chủ cẩn thận sử dụng nói ngắn gọn. Cực võ có thể để cho ma kiếm tại khí huyết đầy đủ thời điểm vô hạn tiến giai. Câu phần thì có thể để cho ma kiếm đứt đuôi cầu sinh. Bình thường tới nói, giết địch 1000, tự tổn 800 cũng không phải một cái ý kiến hay. Nhưng giờ phút này, Hứa Doãn cũng là bị thiên mệnh cực võ cái thứ 2 hiệu quả hấp dẫn lấy ánh mắt. Câu phần. Vũ Khinh Hồng hiện tại thật cao hứng, cái này liền cao hứng liền là sơ sơ mấy giờ. Đi ra tầng hầm, đi tới võ đạo nhất trung phối cho trong biệt thự của nàng thời điểm, đã là sau nửa đêm. Nàng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Bên kia bờ sông trong sân huấn luyện lúc này là không có mưa ai, các học sinh đều trở về đi ngủ, bên cạnh rừng cây nhỏ cũng là yên tĩnh. Trời tối người yên. Vũ Khinh Hồng đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Nàng đi tới cửa phòng ngủ, đẩy ra cửa đi vào. Đóng cửa lại, cân nhắc khóa kín. Sau đó trở về bên giường. Tại đem ma kiếm thả tới phía dưới gối đầu dùng gối đầu áp tốt, rút đi một thân hồng y ở phía sau, liền hướng trên giường nằm đi. Vũ Khinh Hồng thở nhỏ thể chất đặc thù, trên người có mùi thơm đặc biệt, loại trừ có mê hương công hiệu bên ngoài, cỗ này mùi thơm đặc biệt còn có thể để thân thể tự động bảo trì vệ sinh. Nguyên cơ tắm rửa tiết kiệm thời gian, Vũ Khinh Hồng đều dùng tại võ đạo cùng luyện khí bên trên. Trước khi ngủ lần nữa nhìn một chút ma kiếm. Tại lười biếng rỗi cái eo phía sau, trong phòng ngủ liền truyền đến một trận nhẹ nhàng mà đều tiếng hít thở. Ma kiếm bên trong Hứa Doãn dùng tới đế góc nhìn lạnh lùng nhìn xem yên tĩnh nằm trên giường xả hạt nữ nhân. Nữ nhân xấu e rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng dùng Hứa Doãn người xuyên việt này làm tài liệu luyện ra huyền kiếm bên trong, rõ ràng còn có một cái hận không thể đem nàng lột ra róc xương kiếm linh. Hứa Doãn nguyên bản hận không thể Vũ Khinh Hồng ở tầng hầm lao kiếm thời điểm liền sử dụng câu phần, nhưng mà hắn nhịn được. Bởi vì câu phần giới hạn sử dụng 1 lần. Vạn nhất bị Vũ Khinh Hồng phát giác được phía sau có đề phòng, tiếp 1 lần muốn giết chết nàng độ khó sẽ đường thẳng lên cao. Cuối cùng Vũ Khinh Hồng mặc dù là đoán kiếm sư, tu vi võ đạo khả năng không có cùng giai võ giả mạnh như vậy, nhưng nói cho cùng cũng là võ đạo tầng giai, đại võ sư cảnh giới. Hứa Doãn nhưng không muốn cược một cái đại võ sư không có bất kỳ lá bài tẩy khả năng. Bình thường tới nói, người trong giấc mộng ở vào vương lòng trạng thái là rất khó đối nguy hiểm làm ra phản ứng. Lúc này, dễ dàng nhất đắc thủ. Chính như Hứa Doãn dự liệu đồng dạng, nằm trên giường nữ nhân xấu tại ngủ phía sau vương lòng liền hô hấp dường như đều từng bước ngưng, toàn bộ người tựa như là chết đồng dạng. Hệ thống, kiếm chủ chết, ta sẽ như thế nào? Ký chủ yên tâm, ma kiếm hệ thống chủ thể là ma kiếm. Kiếm chủ tử vong đối ký chủ không có bất kỳ ảnh hưởng, kiếm chủ sau khi chết, ma kiếm sẽ tự động cùng kiếm chủ giải trừ khóa lại, ký chủ nhưng tự mình tìm kiếm đời tiếp theo. Kiếm chủ đạt được hệ thống bảo đảm trả lời phía sau, Hứa Doãn nuối lòng một hơi. Hắn đã chết qua một lần, nhưng không muốn bồi tiếp cái này nữ nhân xấu lại chết một lần. Dạ Hắc Phong cao, không có người chú ý tới, dưới gối đầu trường kiếm màu đỏ thân kiếm từng bước bắt đầu phát nhiệt, đồng thời càng ngày càng nóng, ngay sau đó, một cô nóng nảy năng lượng ba động, như gợn sóng bộ dáng đẩy ra. Rất nhanh, toàn bộ thân kiếm liền biến đến nóng hổi, như là bị dung nham nhiệt độ cao một thoáng đốt đỏ rực. Mạch liệt năng lượng chiều phảng phất là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, chỉ cần vượt qua một cái điểm giới hạn, liền sẽ đem phụ cận hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Trọn vẹn không có dẫn dắt cỗ này cuồng bạo ý nghĩ của năng lượng. Vẹn vẹn chỉ là 10 giây tà hữu. Một cỗ nóng rực đến cực hạn năng lượng phong bạo liền lấy ma kiếm làm trung tâm, nháy mắt đem cách gần nhất Vũ Khinh Hồng thôn vệ, tiếp đó quét sạch tòa này độc tòa biệt thự tính cả biệt thự chỗ tồn tại rừng cây nhỏ. Trung thiên hỏa diễm đem võ đạo nhất trung trên không tầng mây đều nhuộm thành dáng đỏ. Cái này kỳ quan đồng dạng cảnh tượng rất nhanh liền hấp dẫn còn chưa ngủ các học sinh chú ý, có không ít học sinh lấy điện thoại di động ra đối dáng đỏ tạch tạch một hồi chụp, tiếp đó phát vòng bằng hữu. Có chút gan lớn thậm chí trực tiếp mặc xong quần áo hướng về dáng đỏ trung tâm tiến đến, muốn trước tiên ăn dưa. Nhưng mà, làm bọn hắn đi tới bờ sông thời điểm, lại phát hiện nơi này đã khởi xây không ít người, đồng thời còn kéo một đạo thật dài đường cảnh giới. Bờ bên kia rừng cây đã cho một mùi lửa, nguyên bản biệt thự địa phương đã biến thành một phiến đất hoang vu. Người nói là, nơi này không có vết nứt dấu tích, nguyên cớ không phải tinh thú phá hoại, chỉ là phổ thông hỏa hoạn. Hiệu trưởng nhìn xem bờ bên kia khốc liệt cảnh tượng, một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình. Không sai, theo vết nứt dụng cụ truyền đến kết quả tới nhìn là dạng này. Tuy là có rất mạnh năng lượng ba động, nhưng không có ám nguyên tố dấu tích. Phụ trách an toàn lão sư 10 phần khẳng định thu hồi dụng cụ. Cái kia có học sinh xuất hiện thương vong ư? Trước mắt thống kê xuống mỗi cái võ đạo lớp tình huống, tạm thời không có phát hiện có học sinh thương vong. Vậy là tốt rồi. Hiệu trưởng nuối lòng một hơi. Tổn thất một chút tài vật cùng bình dân học sinh ngược lại không có việc gì, nhưng nếu là những đại gia tộc kia tử đệ có cái gì sơ suất, vậy hắn cái hiệu trưởng này xem như làm đến đầu. Về phần lão sư, hắn không quan tâm, ngược lại đều là chút tán nhân võ giả. Hơn nữa lão sư có biên chế, không còn tùy thời có thể chiêu, có rất nhiều võ giả chèn phá túi đầu đi vào. Bên kia bờ sông, một cái toàn thân đen kịt trường kiếm nghiêng cắm ở trong phế tích. Hệ thống, xem xét một thoáng bảng của ta. Đinh, ma kiếm bảng tên kiếm, Quỳnh Thôi kiếm đẳng cấp, cao cấp phàm khí thiên phú, giết chóc, ma kiếm truyền thừa kiếm chủ, Vũ Khinh Hồng làm sao có khả năng? Khi nhìn đến trên mặt kiếm chủ vẫn là Vũ Khinh Hồng thời điểm, Hứa Doãn chấn kinh. Chương 4, bí mật của Vũ Khinh Hồng chương 4. Bí mật của Vũ Khinh Hồng có ai nhìn thấy Vũ Khinh Hồng lao sư ư? Ba ngày bên trên kiếm đạo khóa thời điểm, Vũ Khinh Hồng phan hội hậu viện hội trưởng Trử Bân phát hiện Vũ Khinh Hồng không có tới giảng bài. Xem như Giang Lan thị hiếm có mỹ nữ đoán kiếm sư, đồng thời còn có đại võ sư tiền kỳ cao tuyệt thực lực. Lại thêm trên kiếm đạo cũng có đặc biệt kiến giải, bởi vậy chọn môn học nàng kiếm đạo khóa học sinh rất nhiều. Không có, sáng sớm hôm qua sau đó dường như liền không gặp qua nàng. Bên cạnh có cái học sinh hồi đáp. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Trử Bân có chút bận tâm, Vũ lao sư cũng thật lạ, không đến vậy không nói một tiếng. Thân là hội trưởng, Trừ Bân đối Vũ Khinh Hồng một mực có loại đặc thù thì ra. Cái này hội hậu viện là ưa thích Vũ Khinh Hồng các học sinh tự phát xây dựng, bình thường luyện võ phía sau mọi người có thể trao đổi lẫn nhau. Dạng này hội hậu viện tại võ đạo nhất trung bên trong còn có rất nhiều, cuối cùng người luyện võ dễ dàng khí huyết tràn đầy, truy tinh trong trường muội tử dù sao cũng hơn ở bên ngoài trường ngộ nhập lạc lối tốt, nguyên cớ nhân viên nhà trường cũng liền chấp nhận. Sẽ không có chuyện gì a, ta sáng sớm hôm qua còn chứng kiến Vũ lão sư nụ cười ngọt ngào nắm một cái nam nhân tay hồi trường học. Nam nhân kia lớn lên vẫn là thật đẹp trai, liền là mặc quần áo khó coi một chút. Nói không chắc lúc này hai người ở nơi nào giao lưu đây. Có cái học sinh tự mình nói xong, cũng không có phát hiện một bên có cá nhân sắc mặt từng bước biến đến càng ngày càng khó coi. Sao? Người thế nào không gặp? Chờ hắn luyện xong một thức kiếm chiêu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời gian, lại phát hiện mới vừa rồi còn tại nói lời nói Trừ Bân không biết rõ khi nào thì đi mất. Lúc này đi ư? Bất quá hắn cũng không để ý, làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục luyện tập kiếm chiêu tiếp một thức. Cuối cùng tiếp qua mấy tháng liền là vũ khảo, như hắn dạng này không có quá nhiều tài nguyên bình dân võ giả, vũ khảo là hắn tốt nhất đường ra. Hơn nữa hắn lúc đi ra cùng bạn cùng phòng nói là đi quán net chơi game, tại bạn cùng phòng yên tâm dưới ánh mắt đi. Nguyên cơ càng phải nắm chắc thời gian luyện tập. Không phải kiếm chiêu không rèn luyện buổi tối tại phòng ngủ vụng trộm luyện bị mẫn cảm bạn cùng phòng phát hiện liền lúng túng. Trở về phòng ngủ trên đường, Trừ Bân trong đầu ông. Hắn hiện tại nhắm mắt lại liền là nữ thần của mình cùng một cái nam nhân xa lạ chàng chàng tiếp tiếp, đi sâu trao đổi hình ảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trừ Bân dùng sức lắc đầu, bỏ qua cái này màu xanh biết giật giảo hình ảnh, không được, ta phải đến nhìn một chút, không thể để cho nhẹ đỏ bị nam nhân hư lừa gạt. Nghĩ tới đây bước chân hắn dừng lại, tiếp đó hướng về một phương hướng khác bước nhanh tới. Đó là phía trước Vũ Khinh Hồng ngôi biệt thự kia phương hướng. Trừ Bân có một môn hoàng cấp trung phẩm võ kỹ tên là Thanh Phong Bước. Vận công thời điểm có thể để chính mình thân như thanh phong, thu lại hít thở. Đặc biệt thích hợp ẩn nấp tung tích. Trừ Bân phía trước tại hạ khóa phía sau từng bụng trộm theo dõi qua Vũ Khinh Hồng, nguyên cớ biết nàng bình thường đều ở tại cái nào. Trong tầng hầm ngầm, một thân hồng y liễu nữ nhân nhìn xem trong tay trường kiếm đen kịt, sắc mặt tâm trầm. Thân kiếm toàn thân đen kịt, tựa như là nàng phía trước làm học đồ thời gian rèn đúc đi ra những cái kia thất bại phẩm. Nhưng nhìn kỹ, tại thân kiếm tới gần trôi kiếm cái kia bưng, có một đạo ngón nút kích thước vết máu. Để thường thường không có gì lạ, trường kiếm nhìn qua có chút yêu dị. Tại sao có thể như vậy? Tuy là ngoại hình cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, nhưng mà Vũ Khinh Hồng vẫn là một chút liền nhận ra đây là chính mình hôm qua rèn đúc đi ra thanh kia mới kiếm. Hôm qua không phải thành công rồi sao? Rõ ràng nàng tại rèn kiếm thời điểm mỗi một bước đều gắng đạt tới hoàn mỹ, dù vẫn là vẫn tinh huyền thiết, xích hỏa tinh, thiên sơn vân thủy những cái này hiếm thấy tài liệu. Càng chưa nói còn có thái nhất huyền tinh loại này cực kỳ chân quý huyền cấp vật liệu luyện khí. Hơn nữa lần này huyền kiếm năng lượng bạo động còn hủy đi trên người nàng duy nhất một bộ nghĩa thể. Vũ Khinh Hồng cầm trong tay trường kiếm ngồi ở trước lò kiếm, không biết rõ mình rốt cuộc một bước kia sai lầm. Đứng lên, nàng đi đến thử kiếm đài phía trước, đem trường kiếm thả tới thử trên kiếm đài, dùng đá mài kiếm cho trường kiếm mở ra lưỡi. Tiếp đó tại giá vũ khí bên trên lấy một cái phía trước luyện chế cao cấp phàm khí, dùng sức đối trường kiếm chém tới. Thanh kia cao cấp phàm khí xuất hiện vết nứt, nhưng mà trường kiếm cũng mở ra cái miệng nhỏ. Cao cấp phàm khí. Sắc mặt Vũ Khinh Hồng âm trầm vô cùng. Quá thất bại. Dùng nhiều như vậy chân quý tài liệu, còn hiến tế một cái cực phẩm kiếm thể, cuối cùng rõ ràng rèn đúc đi ra một cái phàm khí. Ta thật không phải là thiên tài ư? Ngồi trên ghế, nàng mê mang. Ma kiếm bên trong, nhìn xem cái kia bị toát ra tới lỗ hổng nhỏ, Hứa Doan đau lòng không thể thở nổi. Ách, dường như vốn là không cần hít thở. Bất quá càng làm cho Hứa Doan đau lòng là hắn không nghĩ tới Vũ Khinh Hồng lại có thể như vậy cậu. Cậu đến hắn Hứa mỗi người nguyện xưng là kinh thế trí tuệ. Vũ Khinh Hồng trước kia tìm được khối kia thiên thạch vũ trụ, bị nàng chia làm hai cái bộ phận. Lớn khối kia thiên thạch vũ trụ bị nàng tinh luyện làm thái nhất huyền tinh, nhỏ hơn thì luyện chế ra một bộ cùng bản thân nàng không khác chút nào nghĩa thể. Bản thể cùng nghĩa thể cảnh giới trao đổi. Bởi vậy nghĩa thể ban ngày tại võ đạo nhất trung lên lớp buổi tối rèn kiếm, bản thể thì 24 giờ không ngừng tại an toàn tầng hầm tầng 2 trong mật thất tu luyện. Không sai, cái phòng dưới đất này rõ ràng còn có cái tầng 2. Nguyên cớ câu phần giết chết nhưng thật ra là nghĩa thể. Hứa Doan cuối cùng là biết vì sao Vũ Khinh Hồng chẳng những có một tay cao siêu rèn kiếm kỹ đúng dịp đồng thời vẫn là một cái võ đạo cao thủ. Đây là một cái quản lý thời gian đại sư. Ngay tại Hứa Doan cảm thấy tâm lúc mệt mỏi, tầng hầm mở miệng bên kia đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng âm hưởng, như là gió nhẹ thổi qua khô héo than tuổi phát ra âm thanh. Ai tại nơi đó? Nguyên bản ngồi trên ghế suy nghĩ Vũ Khinh Hồng ánh mắt lập tức đọc lại, cầm qua trên đài ma kiếm liền đuổi theo. Thanh âm mới vừa rồi tuy là rất nhỏ, rất giống là một trận thanh phong, đổi thành người khác khả năng sẽ không chú ý, nhưng nàng là đại võ sư cảnh giới võ giả, vẫn là nghe được không thích hợp. Toàn lực vận chuyển công pháp xông ra tầng hầm, tại chân khí ra chỉ xuống cơ hồ là mấy cái nhảy lên liền ngăn cản người tới. Dĩ nhiên là một cái học sinh. Người cũng nhìn thấy. Vũ Khinh Hồng cầm trong tay trường kiếm, mặt lộ sát khí. "A, Vũ lão sư ngươi thế nào tại cái này a?" Học sinh cố giả bộ trấn định nói, "Ngươi hôm nay không có tới lên lớp, mọi người đều cực kỳ lo lắng ngươi a." Cái học sinh này chính là tự cho là chính mình bị xanh biết Trừ Bân. Trừ Bân đi tới cái này thời điểm, phát hiện biệt thự sớm đã thành một vùng phế tích. Tại bên trong chuyển một vòng phía sau, bất ngờ phát hiện phía dưới còn có cái tầng hầm. Căn cứ lòng hiếu kỳ xuống tới tìm tòi hư thực, không nghĩ tới lại phát hiện Vũ Khinh Hồng khủng bố bí mật. Hắn hiện tại thật muốn tát mình một cái. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải cực kỳ sợ, chỉ vì hắn tu luyện thân pháp Thanh Phong Bước còn có nhị thức, tên là Cuồng Phong Bước. Tấn ảnh như điện, toàn lực vận công phía dưới, không hẳn không thể thoát thân. Người cũng nhìn thấy, không có muốn ý tiếp lời nghĩ, sắc mặt Vũ Khinh Hồng lạnh giá lặp lại một lần. Nhìn thấy tình cảnh này, Hứa Doan bắt đầu làm cái xui xẻo này mặc nghiệm. Phá bỡ nữ nhân này dùng người rèn kiếm bí mật, quyết định sẽ không để qua hắn. Tha cho ta đi Vũ lão sư, ta thật cái gì cũng không có nhìn. Trừ Bân rũ xuống tay, dường như buông tha chống lại. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, cả người hắn tựa như cùng cuồng phong đồng dạng đột nhiên hướng về bên ngoài chạy đi. Gặp lại sau, lão sư. Bình tĩnh nhìn trước mặt cấp tốc đảo tẩu bóng lưng, Vũ Khinh Hồng không có nói chuyện, chỉ là đem Hứa Doan hóa thành trường kiếm lập tức đến trước ngực. Huyết tiên hoa. Nàng miệng thơm hơi mở. Trong chốc lát, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, một lát sau, tàn ảnh lại từng bước ngưng thực. T. Trên cổ Trừ Bân xuất hiện một đạo tơ máu. Nóng hổi máu tươi phun tại dưới đất, tạo thành một đóa hoa hồng máu. Không đầu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Một kiếm đứt cổ. Đinh. Phát động thiên phú giết chóc khí huyết một, ma khí một ngay tại Vũ Khinh Hồng dùng ma kiếm giết người nháy mắt, một loại lực lượng kỳ lạ chạy vào thân kiếm. Chương 5, giết chóc thiên phú. Chương 5, giết chóc thiên phú. Cố lực lượng này để Hứa Doãn cảm giác thật ấm áp. Ấm áp, như là linh hồn ngâm mình ở ấm áp trong ôn tuyển, thoải mái để hắn muốn kêu ra tiếng. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Hứa Doãn cảm giác chính mình muốn trầm mê. Đinh. Kiểm tra đo lường đến kiếm thể bị tổn thương, phải chăng tiêu hao một ma khí tiến hành chữa trị. Chữa trị. Vũ Khinh Hồng nhìn một chút nằm dưới đất thi thể không đầu. Cao mày suy nghĩ hiện tại nên xử lý như thế nào. Đột nhiên, nàng hơi kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn về phía trên tay thanh kia thất bại huyền kiếm. Trường kiếm trong tay ngay tại kịch liệt run rẩy, tựa như muốn tránh thoát khống chế của nàng. Rất nhanh, Vũ Khinh Hồng liền phát hiện, nắm lấy chỗ chuôi kiếm cũng chuyển tới một cỗ thiêu đốt cảm giác, đồng thời càng ngày càng nóng. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Lại tới. Con người bỗng nhiên dựng thẳng lên, Vũ Khinh Hồng cấp bách bỏ qua trường kiếm, toàn lực thôi động chân khí bảo vệ chính mình. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào thanh kia tại bị ném ra phía sau, liền bị một đoàn nhìn qua rất là chẳng lành hỏa diễm màu đen từng bước bao trùm trường kiếm. Tại toàn bộ tinh thần đề phòng một hồi phía sau, nàng dường như phát hiện cái gì.
Không, không đúng.
Cái này dị biến cùng ngày hôm qua hình như không giống nhau lắm. Vũ Kinh Hồng nhìn không chớp mắt nhìn xem, chờ đợi trường kiếm biến hóa. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Rất nhanh, thân kiếm toàn thân liền bị đoàn này hắc viêm đốt xích hồng, nóng chảy thành nước thép, theo sau nóng chảy nước thép tựa hồ tại một cái vô hình khuôn kiếm bên trong bắt đầu lưu động, lần nữa củng cố hình. Vũ Kinh Hồng nhìn toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Tự chủ nặng rèn. Đây chính là liền huyền khí đều không làm được sự tình. Chẳng lẽ nói, ta tại trong lúc vô tình rèn đúc ra một cái tiên khí. Nhưng mà, tại ban đầu kinh hỉ phía sau, Vũ Kinh Hồng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Thái nhất huyền tinh chỉ là huyền cấp tài liệu. Nàng Vũ Kinh Hồng tuy là tự xưng là thiên tài đoán kiếm sư, nhưng cũng không có tự chịu đến dùng huyền cấp tài liệu rèn đúc ra tiên khí mức độ. Tuy là không biết rõ hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, thanh kiếm này tuyệt đối không có khả năng chỉ là một thanh phổ thông phàm khí. Ngay tại Vũ Kinh Hồng suy nghĩ thời điểm, hỏa diễm màu đen cũng bắt đầu tiêu tán, thân kiếm cũng từ từ khôi phục nguyên bản màu sắc. Vũ Kinh Hồng nhặt lên lần nữa rơi xuống đất trường kiếm, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Trải qua một phen nghiêm túc kiểm tra phía sau, nàng phát hiện, trường kiếm lúc trước bị mặt khác một cái cao cấp phàm khí chém ra lưới địa phương, chẳng biết lúc nào đến đã không gặp. Thật chữa trị. Vũ Kinh Hồng ánh mắt hừng hực. Nàng từng tại trên một quyển cổ tịch thấy qua, tại trên tiên khí còn có một cái cao hơn phẩm chất, thần quỷ thợ công, hoặc là cũng có thể gọi là thiên mệnh cực võ. Bạn kia trong cổ tịch giơ một chút ví dụ, trong đó mỗi một kiện thiên mệnh cực võ đâu có thần bí khó lường năng lực, hoặc là có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, hoặc là có khả năng ngược dòng thời gian, thậm chí còn có thể chặn đứt nhân quả. Tuy là thiên mệnh cực võ năng lực đều có khác biệt, nhưng có một cái đặc tính là cùng, bất hủ, tức độc nhất vô nhị. Đây cũng là thiên mệnh cực võ khác biệt với tiên khí điểm trọng yếu nhất. Tuy là Quỳnh tôi không thể nào là thiên mệnh cực võ, nhưng mà nó rõ ràng nắm giữ thiên mệnh cực võ một ít đặc chất, cũng không suy nghĩ quản thi thể xử lý như thế nào sự tình. Vũ Kinh Hồng cầm lấy Quỳnh tôi kiếm bước nhanh đi tới giá vũ khí bên cạnh, cầm lấy thanh kia có một chút vết nứt cao cấp phàm khí lại một lần nữa hướng Quỳnh tôi kiếm chém tới. Nàng muốn biết vừa mới tự chủ chữa trị có phải hay không ngẫu nhiên. Bất quá một giây sau, nàng liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thanh kia nguyên bản có thể đem Quỳnh tôi kiếm chém ra một cái lưỡi cao cấp phàm khí, lần này trực tiếp toát ra một cái lỗ hổng lớn, mà Quỳnh tôi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, phẩm chất rõ ràng còn tăng lên, vẻ ngoài không có biến hóa. Nói cách khác không có tăng lên đến đê cấp linh khí trình độ, vẫn là cao cấp phàm khí. Nhưng quả thật là tăng lên. Nếu như nói phía trước Quỳnh Côi kiếm là cao cấp phàm khí lời nói, vậy bây giờ hẳn là xen vào cao cấp phàm khí cùng đê cấp linh khí ở giữa. Thế nhưng, phẩm chất vì sao lại tại vừa mới đột nhiên tăng lên? Vì sao không phải hôm qua? Lại vì cái gì không có trực tiếp tăng lên tới đê cấp linh khí? Vũ Kinh Hồng cầm trong tay trường kiếm tại giá vũ khí tới trước đi trở về tới đi đến, nàng hiện tại tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Nàng loại trừ dùng Quỳnh Côi giết cá nhân bên ngoài, dường như cũng không có làm chuyện gì khác. Tại giết cái kia rình coi học sinh phía sau, Quỳnh Côi kiếm liền phát sinh dị biến. Vũ Kinh Hồng như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước, ánh mắt theo sau nhìn về phía cô kia y nguyên ngã vào trên đất thi thể không đầu. Các loại, chẳng lẽ là giết người? Nàng không xác định tại trong miệng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thanh kiếm này thông qua giết người tới dị biến, chẳng qua là giết một người mà thôi. Cái kia giết nhiều mấy người, có thể hay không lần nữa dị biến, tiến giai đến đê cấp linh khí, trung cấp linh khí, cao cấp linh khí, đê cấp nguyên khí, thậm chí tiên khí, thậm chí trong truyền thuyết thiên mệnh của võ. Tuy là nghe vào rất giống là đang nằm mơ, nhưng tự chủ nặng rèn loại này khó bề tưởng tượng sự tình đều phát sinh, cái kia dị biến đến thiên mệnh cực võ cũng không phải là không thể được. Sau đó liền gọi ngươi Quỳnh Côi thần kiếm a, hy vọng ngươi có một ngày thật có thể tiến giai thành một cái thần kiếm. Rồi da đỏ hồng lưỡi liếm liếm đỏ thắm bờ môi, Vũ Kinh Hồng ánh mắt của nhận. Thật là một cái biến thái nữ nhân. Nhìn xem hai tay nâng lên trường kiếm, như là tại nhìn một kiện hiếm thấy thần binh nữ nhân, Hứa Doan rất là khó chịu. Tại hấp thu xong cái kia kẻ xui xẻo khí huyết cùng linh hồn phía sau, Hứa Doan cảm giác tinh thần của mình đã khá nhiều. Ma kiếm cường độ dường như cũng có tăng lên. Là cái khí huyết kia một hiệu quả ư, hơn nữa còn thu được một điểm ma khí, nhưng mà mới vừa rồi bị hắn dùng tới chữa trị thân kiếm. Cũng không biết bao lâu mới có thể tích lũy đủ lớn khí thế hung ác vận cần 10 ma khí giá trị. Bất quá, Hứa Doan trọn vẹn không lo lắng. Một cái có thể thông qua giết người không ngừng mạnh lên kiếm, tuyệt đối xứng đáng thần kiếm xưng hào. Không ai có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Vũ Kinh Hồng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cho hắn tìm tế kiếm tế phẩm. Sáng sớm hôm sau, Vũ Kinh Hồng liền trở về võ đạo nhất trung bình thường cho các học sinh lên lớp. Trong lúc đó, hiệu trưởng phát hiện có một cái học sinh mất tích. Bất quá thi thể đã sớm bị Vũ Kinh Hồng cầm lấy đi rèn kiếm, cũng coi là hủy thi di tích. Tại mấy lần tổ chức nhân thủ tìm kiếm không có kết quả phía sau, trường học cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng chỉ là một cái không có gì võ đạo bối cảnh phổ thông nhân gia đình học sinh. Hiệu trưởng dùng chữ bân bất hạnh gặp được vết nứt, bị tinh thú tập kích hải cốt không còn làm lý do truyền lại cha mẹ của hắn, cũng dùng trường học khuyết điểm lý do bồi thường tiền trợ cấp. Xem như chữ bân lão sư, Vũ Kinh Hồng cũng ra mặt đối chữ bân cha mẹ bày tỏ thăm hỏi. Cuối cùng, cái xui xẻo này cha mẹ tại võ đạo nhất trung cửa trường học khóc giống một phen không có kết quả, mắng to một trận Vũ Kinh Hồng chút căm phẫn phía sau, cũng chỉ có thể mặt đầy nước mắt nhận tiền trợ cấp trở về. Tiếp xuống trong một tháng, Vũ Kinh Hồng ba ngày lên lớp, buổi tối bình thường luyện võ cùng nghỉ ngơi, tựa như là một cái bình thường lao sư đồng dạng, bất quá nàng đến nơi nào đều sẽ mang theo Quỳnh Côi thần kiếm. Sơ sơ một tháng, Vũ Kinh Hồng đều không tiếp tục giết người. Nhưng ngay tại Hứa Doãn đều nhanh muốn nhịn không được hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không sai lầm thời điểm. Tại một cái bình thường buổi tối, Vũ Khinh Hồng mỉm cười cáo biệt học sinh về đến trong nhà sau đó, theo dưới giường lấy ra một cái mặt nạ quỷ. Chương 6, săn bắn, bắt đầu chương 6, săn bắn, bắt đầu. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hứa Doãn tinh thần đều không khỏi đến vì đó chấn động. Hắn liền biết, nữ nhân này không có khả năng thành thật như vậy. Hứa Doãn hiếu kỳ nhìn về phía trong tay Vũ Khinh Hồng cái kia quỷ màu trắng mặt mũi cố. Trên mặt nạ mắt vị trí là đen tuyền, miệng vị trí thì là một đầu chính giữa hướng lên nô lên, hai bên hướng phía dưới liệt đến gốc đen kịt đường vòng cung. Xem toàn thể đi lên rất giống là một chương quỷ dị mà khóc. Nhìn nữ nhân này biểu hiện, cái mặt nạ này chắc hẳn cũng hẳn là một kiện có hiệu quả đặc biệt đạo cụ. Quả nhiên không ra Hứa Doãn chỗ liệu, Vũ Khinh Hồng mang lên quỷ màu trắng mặt phía sau, khí tức lập tức liền biến đổi, toàn bộ người khí chất cũng âm lãnh rất nhiều. Đứng ở bên trên giường trong bóng của rèm cửa, hình như cùng màu đen bóng dáng hòa thành một thể, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một đầu tiềm phục tại trong bóng tối, phun lưỡi tùy thời mà động gián động. Nghe nói gần nhất Giang Lan thị trong võ giám cục điều tới một cái cực kỳ lợi hại điều tra quan. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, Vũ Khinh Hồng tú mi cau lại. Nếu là phụ cận mất tích người quá nhiều, bọn hắn sớm muộn sẽ hoài nghi đến ta. Nhìn tới phải đến hơi xa một chút địa phương. Trong gian phòng đống nhiên vang lên trầm thấp giọng nói, để Hứa Doãn nghe sững sờ. Bởi vì Vũ Khinh Hồng mới mở miệng, dĩ nhiên là một cái có chút âm trầm cùng khàn giọng trung tính âm thanh. Liền âm thanh đều ngụy trang. Buổi tối hôm nay xem ra là chuẩn bị muốn làm đại sự a. Hứa Doãn đã trải qua bắt đầu kích động lên, một tháng này đến nay hắn tại Ma Kiếm bên trong loại trừ đi ngủ liền là đang ngẩn người, nhàm chán đều nhanh muốn mốc meo. Bất quá, Vũ Khinh Hồng là thật có thể bảo trì bình thản. Về điểm này Hứa Doãn là thật chịu phục. Tuy là giữa bọn hắn có không giải được huyết hải thâm cửu, nhưng nói thật, nếu như đổi thành Hứa Doãn chính mình đạt được một cái có thể vô hạn tiến giai kiếm, hắn tuyệt đối nhịn không được lâu như vậy. Tại mang lên quỷ màu trắng mặt phía sau, Vũ Khinh Hồng tại bên cửa sổ trầm tư chốc lát. Đó lấy, nàng lại chuyển đến tủ quần áo phía trước, từ bên trong lấy ra một thân có chút hắc bào thùng thình khoác lên người, phủ lên nhanh nhẹn tinh tế thân thể. Lần này, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói, Hứa Doãn đã hoàn toàn không nhận ra được. Đi xuống lầu, ra thuê lại địa phương phía sau. Vũ Khinh Hồng thân như quỷ quái, dọc theo trên đường bóng mở một đường đi nhanh. Tại quẹo vào một cái tối tăm hẻm nhỏ phía sau, liền hoàn toàn biến mất dấu vết hoạt động. Hẻm nhỏ bên cạnh, hai tên uống say võ giả kể vai sát cánh đi qua từ nơi này. Bên trong một cái đi trên đường loạn trò uống đỏ bừng cả khuôn mặt võ giả rủi rủi con mắt thầm nói, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Nào có, ngươi khẳng định là uống say ha ha. Người bên cạnh cười nói một câu. Ách, khả năng là ta nhìn lầm a. Người kia lắc đầu, rất mau đưa cái này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Hai người ôm vai lẫn nhau vừa nói vừa cười rời đi. Nếu như Hứa Doãn có thể xem xét một đầu này trên đường phố camera lời nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Trên con đường này trong camera giám sát, dĩ nhiên không có một cái nào bắt được Vũ Khinh Hồng thân ảnh. Linh Hải thị. Nơi này là khoảng cách Giang Lan thị ước chừng hơn 200 km hàng xóm thành phố. Cùng nguy hiểm đẳng cấp là màu xanh lục D cấp Giang Lan thị khác biệt, Linh Hải thị nguy hiểm đẳng cấp là màu vàng trung cấp. Đây là bởi vì Linh Hải thị phụ cận có một tòa dừng lại lấy rất nhiều hung thú linh hải sơn mạch. Cùng những cái kia xuất hiện tại Lam Tinh các nơi, có rất mạnh tính ngẫu nhiên cùng tính ngẫu nhiên trong vết nước đi ra tinh thú khác biệt. Hung thú là nguyên bản liền sinh trưởng tại trên Lam Tinh dã thú tại vũ trụ á nguyên tố ảnh hưởng xuống dị biến thành, cấp độ phân chia theo thấp nhất nhất giai đến cao nhất cửu giai. Bất quá Linh Hải bên trong dãy núi đẳng cấp cao nhất hung thú cũng chỉ có tứ giai, tương đương với nhân loại võ giả võ quân cảnh. Đây cũng là Linh Hải thị vẹn vẹn chỉ là trung cấp nguy hiểm khu vực nguyên nhân chủ yếu. Võ giả tu luyện cần đại lượng tài nguyên, tăng lên khí huyết đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ. Trong này mỗi một dạng đều cần tiêu tốn rất nhiều kim tiền. Có thể tăng lên võ giả khí huyết thịt hung thú cùng hung thú tinh huyết chính là một cái trong số đó. Trên thị trường, một cân thịt hung thú giá cả thấp nhất đều có thể bán cho 1000 hạ đồng, tương đương với phổ thông thịt bò 50 lần. Bởi vậy Linh Hải thị loại trừ đóng giữ quân đội cùng quan phương võ giả bên ngoài, còn hấp dẫn một nhóm lớn dùng săn giết hung thú làm mục tiêu cày tiền tiểu đội. Tại nơi này, tàn tật cùng tử vong mỗi ngày đều tại phát sinh. Chết vài người căn bản sẽ không có người để ý, hoặc là nói tất cả mọi người đã là quá quen thuộc. Hứa Doãn mới xuyên qua thời điểm liền là tại Linh Hải thị. Khi hiểu được phụ cận rõ ràng nguy hiểm như vậy, chính mình khả năng tùy thời bị giết thời điểm. Không có thân phận hắn làm cứu mạng, dọc theo quốc lộ một đường ăn xin đến Giang Lan thị, ai nghĩ đến liền gặp được một cái não mạch kín không bình thường biến thái nữ nhân. Hứa Doãn phỏng đoán, Vũ Khinh Hồng tới Linh Hải thị nguyên nhân, có phải là vì những cái kia đi Linh Hải sơn mạch săn giết hung thú đội ngũ. Quả nhiên, trải qua ngụy trang sau đó Vũ Khinh Hồng không có lựa chọn theo đường cái lên núi, mà là chọn một đầu nhìn qua liền thật không tốt đi gặp lệnh tiểu đạo. Vận khí rất tốt. Tại lên núi sau đó không lâu, Vũ Khinh Hồng liền gặp được một chi mới vừa từ Linh Hải sơn mạch đi ra, nhân số không nhiều tiểu đội. Chi đội ngũ này tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Đi ở trước nhất chính là một cái sau lưng huyền thiết trọng kiếm, tay phải cầm một cái nhẹ kiếm trầm ổn nam nhân. Còn lại 3 cái người trẻ tuổi ước chừng 15-16 tuổi, trên mình mặc quần áo cực kỳ hoa lệ, sạch sẽ. Mấy người cười cười nói nói theo ở phía sau, một chút cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, ngược lại thì càng giống tới du lịch. Hứa Doãn chú ý tới, 4 người này trên quần áo đều có một cái màu đen tiêu chữ. Hiển nhiên, Vũ Khinh Hồng cũng phát hiện chi này có chút kỳ quái tiểu đội. Nhưng mà thẳng đến những người này càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt, nàng đều không có động thủ. Không phải tới giết người ư? Hứa Doãn nhìn xem ngồi tại một chỗ trong bóng tối không nhúc đích, như là một cái lao âm bị Vũ Khinh Hồng, trong lúc nhất thời không biết rõ nàng muốn làm cái gì. Là bởi vì mấy người kia bối cảnh không dễ chọc ư? vững như lão cẩu, nữ nhân này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Doãn chợt đều nhanh muốn ngủ tiếp đi, đều không có đợi đến có người lại trải qua nơi này. Ngay tại hắn cho là hôm nay muốn không công mà lui thời điểm, tại sau nửa đêm thời điểm, lại có một tiểu đội trải qua nơi này. Cùng phía trước trải qua cái kia đội ngũ nhìn qua rất nhẹ nhàng mấy người không giống nhau. Cái này tiểu đội có 8 người. Tuy là nhân số nhiều một nửa, bất quá nhìn qua tình huống rõ ràng còn khốc liệt hơn rất nhiều. Trong đó theo tại đội ngũ cuối cùng một cái nam nhân thương thế nặng nhất, hai con mắt bên trên quấn lấy thật dày băng gạc, trên băng gạc còn thấm lấy máu, bước đi lảo đảo, hẳn là ngủ. Các minh đệ kiên trì một chút nữa, chúng ta đã đến Linh Hải Sơn mạch ngoại vi, ra khỏi nơi này rất nhanh liền đến Linh Hải thị. Lần này chúng ta săn bắn đến tam giai hung thú, thu hoạch to lớn. Đoàn trưởng quay đầu hô, mọi người cũng đều mệt mỏi, ngoại vi hẳn không có cái gì hung thú, chúng ta ngay tại phụ cận đây tìm cái địa phương an toàn qua một đêm a. Sáng mai, chúng ta lại xuất phát. Chương 7, giết thì sao chương 7, giết thì sao nghe được đã an toàn tin tức, mọi người một mực căng thẳng thần kinh cũng không khỏi đến với lòng. Nói chuyện ở giữa cũng dễ dàng không ít. Cái kia xích lân hỏa mãng ta nhìn hẳn là có thể ra không ít thì ta, hơn nữa lại còn ra một khóa xích huyết mật rắn, đây chính là linh cấp tài liệu luyện đan a. Bất quá chúng ta vận khí cũng là tốt, gặp được một đầu ngay tại tiến hóa bên trong nhị giai hung thú hỏa mãng. Xuất sinh kia mới lột ra xong thực lực giảm lớn, không phải chúng ta lần này đều phải chết ở nơi đó. Lão bà của ta tối nay mới sinh nhi tử còn tại chờ ta trở về đây. A, đáng tiếc thiệt hai cái huynh đệ. Nói đến đây, trong tiểu đội đột nhiên không một người nói chuyện. Đi ở trước nhất đoàn trưởng gặp không khí không đúng, quay đầu lại la lớn, chờ đến Linh Hải thị đem nhóm hàng này bán đi, ta cho mọi người đa phần chút tiền lương. Cảm ơn đoàn trưởng. Nghe được có thể đa phần đến tiền lương, một đám người tinh thần cũng là hơi tốt điểm, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Bóng đêm thâm trầm, rừng rậm thảo cao. Có võ giả nói, ta đột nhiên bụng có đau một chút, đi tìm một chỗ đi nhà xí. Các ngươi đi trước, ta một hồi chính mình đi qua tìm các ngươi. Nói xong, cũng không chờ người khác phục hồi liền bản thân rời đi đội ngũ, xem ra là thật rất gấp. Ngay tại hắn ngồi tại một cái trong bụi cỏ miệng cống mở ra, mười phần buông lòng thời điểm. Vũ Kinh Hồng giống như ưu linh thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng của hắn. Chân khí bám vào tay trái đột nhiên che người võ giả kia miệng, dùng bình tôi thần kiếm một kiếm lao cổ của hắn. Sau đó dùng tay nhấc lên đầu, nhanh chóng về tới trong bóng râm. Toàn bộ quá trình có thể nói nước chảy mây trôi, không có gây nên Hứa Doãn bên ngoài bất luận người nào chú ý tiếp xuống, Vũ Kinh Hồng bắt chước làm theo, lần nữa tập sát hai cái mượn cớ rời đi cao tráng vũ đồ. Cao hơn đối phương hai cái đại cảnh giới, vẫn là tại chỗ tối, không có bất kỳ lo lắng, hai cái này tráng hán cơ hồ cũng là vô thanh vô tức ở giữa liền bị Vũ Kinh Hồng chém giết. Trong lúc này có việc nhỏ xen giữa, Vũ Kinh Hồng tìm tới bọn hắn thời điểm, hai người này chính giữa quấn quýt tại một chỗ hít thở nặng nề. Để Hứa Doãn rất là ác tâm một cái, hình ảnh quá đẹp có thể nói là không đành lòng nhìn thẳng. Tại Hứa Doãn hóa thành ma kiếm xẹt qua cái này cổ họng hai người thời điểm, hai cỗ sinh mệnh tinh hoa cũng là chảy vào ma kiếm thân kiếm. Đinh, phát động thiên phú giết chóc khí huyết hai, ma khí hai kèm theo hai cái sinh mệnh tàn lụi, Hứa Doãn lần nữa đạt được hai điểm ma khí giá trị. Coi là vừa mới Vũ Kinh Hồng giết chết người đầu tiên, ma kiếm hiện tại dự trữ ma khí tổng lượng là 3 điểm. Nhìn xem cái kia hai cái tại mới vừa rồi còn là người sống sơ sơ, trong chớp mắt liền biến thành bị Vũ Kinh Hồng nâng tại trong tay lạnh giá đầu, nội tâm Hứa Doãn không có chút nào ba động. Những người này chết là vô tội, nhưng mà so với những người này chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Tuy là bị hệ thống phục sinh thành kiếm linh, nhưng mà không có thể ăn cơm, không cần đi ngủ, hiện tại còn muốn giúp cửu nhân giết người, so chết còn khó chịu hơn. Hắn muốn là với cái thế giới này người tràn ngập hận ý. Hứa Doãn lạnh lùng nhìn xem tại giết người xong phía sau, nhẹ nhàng đuốt ve ma kiếm cái kia hơi nóng lên thân kiếm Vũ Kinh Hồng. Giết đi, tiếp tục giết đi. Ta hiện tại là không có cách nào. Bất quá ngươi dùng ma kiếm giết người càng là nhiều, ta ma khí tăng thì càng nhanh. Ngươi chờ. Đến lúc kia, là tử kỳ của ngươi. Vũ Kinh Hồng mượn bóng đêm tiềm hành, dọc theo tiểu đội cho mấy cái kia rời khỏi đơn vị người làm đánh dấu. Rất nhanh, ngay tại một chỗ sơn động phụ cận tìm được tại bên trong mới dựng lên lửa trại chuẩn bị qua đêm tiểu đội. Tại phát hiện mục tiêu phía sau, Vũ Kinh Hồng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại một chỗ có thể nhìn thấy sơn động cửa vào đằng sau bụi cỏ ẩn núp lên. Trong sơn động, ngọn lửa màu đỏ cam thiêu đốt lên cánh khô, phát ra ba âm thanh. Đoàn trưởng theo lưng trong túi lấy ra túi ngủ, phân cho trong đội ngũ người khác, nhìn khí trời bên ngoài giống như là muốn rơi mưa lớn, tối nay chúng ta ngay tại nơi này qua đêm à. Biết, đoàn trưởng. Mọi người nhộn nhịp gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp đó mỗi người trong huyệt động tìm cái chính mình cảm thấy thoải mái vị trí nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài bắt đầu gió nổi lên, đen nghịt trên bầu trời bắt đầu có tí tách nước mưa rơi xuống. Dần dần, mưa rơi càng lúc càng lớn, từng bước biến thành mưa lớn. Ngẩng đầu nhìn trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, Vũ Kinh Hồng hơi nhíu mắt. Tại ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, tại mưa lớn âm thanh lớn che giấu phía dưới, nàng toàn bộ nhân ảnh là như ưu linh lặng yên không tiếng động mò đi lên. Đầu tiên, tại cửa động phụ cận, nàng tại một đạo xẹt qua bầu trời đêm thiểm điện phía sau đột nhiên bạo khởi. Tại kinh lôi rơi xuống thời điểm một kiếm giết chết tại cửa động canh gác võ giả. Đó lấy, nàng thân hình chớp động, trong nháy mắt lại liên tiếp giết chết hai cái vẫn còn ngủ say bên trong võ giả. Nhưng mà, tại chuẩn bị tiếp tục giải quyết tiếp một cái người thời điểm, tên điên nút ở trong sơn động một góc mắt mù võ giả lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi, có người, là ai ở bên ngoài? Vũ Kinh Hồng lườm mắt mù võ giả một chút, ống tay áo hơi động, một khối mảnh vụn đá tựu xuyên thấu cổ họng của hắn. Bốn liên sát. Ngoa tạo, ta ma khí. Ma kiếm bên trong Hứa Doãn đã tê dần, Vũ Kinh Hồng giết chết tăng mù thời điểm, hắn rõ ràng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Nhìn tới không phải kiếm chủ giết người là được. mà là chỉ có ma kiếm trực tiếp giết chết đối tượng mới có thể vì hắn cung cấp ma khí. Đáng giận, lãng phí a. Tuy là Vũ Khinh Hồng tại mắt mù võ giả mới há miệng cảnh báo cái kia trong nháy mắt liền giết chết hắn. Bất quá hắn kinh hoàng tiếng hô to vẫn là đánh thức cái cuối cùng người còn sống. Đoàn trưởng sau khi tỉnh lại rất nhanh liền phát hiện tiểu đội mình thành viên chết một chỗ. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở sơn động cửa vào, phát hiện đứng nơi đó một cái một tay nắm lấy trường kiếm màu đen, trên mặt mang theo màu trắng mặt khóc mặt quỷ người áo đen. Trùng hợp lúc này, mặt ngoài động khẩu trên bầu trời mấy đạo tia chớp màu trắng liên tục sẽ qua. Áo đen người mặt quỷ tại thiểm điện phụ trợ phía dưới tựa như ác ma. Người này cảnh giới cao hơn nhiều ta. Đoàn trưởng trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì dùng hắn võ sư tiền kỳ cảnh giới võ đạo, dĩ nhiên nhìn không thấu người áo đen thực lực. Hắn nuốt nước miếng một cái, tận lực để chính mình coi trọng đi lộ ra yên lặng một chút. Lão Trần bọn hắn đến hiện tại cũng không trở về, cũng là bị ngươi giết à? Không sai. Thanh âm khàn khàn theo người áo đen đằng sau mặt nạ truyền ra, nghe không ra nam nữ. Cái thanh âm này cực kỳ lạ lẫm, đoàn trưởng tại trong đầu tỉ mỉ hồi ức. Hắn thực tế không nhớ chính mình gần nhất đến cùng đắc tội qua người nào. Chúng ta không có đắc tội qua người đi. Hắn hỏi ra đấy lòng nghi vấn. Không có. Vũ Khinh Hồng lạnh lùng nói. Vậy ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Giết liền giết. Thời hận trả lời một câu. Vừa dứt lời, Vũ Khinh Hồng liền dùng xét đánh xu thế phát động đánh lén. Một cỗ chân khí màu xanh bao trùm tại ma kiếm bên trên, Hứa Doan cảm giác thân kiếm biến 10 phần nhẹ nhàng. Vũ Khinh Hồng đột nhiên bạo khởi, tay nâng kiếm lạc. Đoàn trưởng đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Vũ Khinh Hồng một kiếm tức mất đầu. Trên mặt hắn biểu tình còn duy trì kinh ngạc. Phòng trường đến chết đều không nghĩ minh bạch, bọn hắn đến cùng nơi nào sai? Mưa rơi càng lúc càng lớn, chạy ngược vào trong sân động, đầy đất máu tươi bị chút nước mưa lớn xóa đi dấu tích. Vũ Khinh Hồng nữ nhân này khí vận có lẽ cực cao, liền Lao Thiên gia cũng đang giúp nàng nội vàng. Hứa Doãn một bên xem xét ma kiếm bảng một bên cảm thán. Các loại, đây là cái gì? Khi nhìn đến ma kiếm kỹ năng một cột thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại Vũ Khinh Hồng liên tục giết 8 võ giả phía sau, kỹ năng một huyết kiếm không rõ đằng sau có thêm một cái hảo. A, ma kiếm kỹ năng còn có thể thăng cấp. Chương 8, chẳng thảo trừ căn chương 8, chẳng thảo trừ căn đinh. Phải chăng đối ma kiếm kỹ năng huyết kiếm chẳng lành tiến hành cường hóa? Tại điểm kích ma kiếm kỹ năng đằng sau hảo phía sau, hệ thống đưa ra nhắc nhở. Hệ thống, cường hóa sau đó sẽ như thế nào? Ma kiếm kỹ năng mỗi lần cường hóa đều sẽ ngẫu nhiên đối vốn có một cái đặc hiệu tiến hành cường hóa, đồng thời mỗi lần cường hóa phía sau còn có thể xuất hiện hoàn toàn mới đặc hiệu trước mắt đẳng cấp Level 1, mỗi tiêu hao một ma khí giá trị, cường hóa xác suất thành công tăng lên 1%, lập tức tiêu hao 7 ma khí giá trị tiến hành cường hóa, trước mắt xác suất thành công 700. Hứa Doãn làm sơ suy nghĩ sau đó lựa chọn tạm thời không cường hóa. Một phương diện trước mắt ma khí chỉ có thể thông qua giết người đạt được, thu hoạch con đường tương đối lớn nhất. Thứ yếu vận khí của hắn luôn luôn không tốt lắm, tuy là hệ thống miêu tả nghe vào cực kỳ mê người, nhưng đối lập tỷ lệ thất bại cũng có 30. Bất quá, Hứa Doãn như vậy suy nghĩ kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là ma kiếm kỹ năng huyết kiếm không rõ cái thứ hai đặc hiệu. Đại hung, tiêu hao 10 ma khí, sử dụng kiếm chủ trong vòng 1 ngày điểm khí vận giảm xuống 5 điểm, có thể cùng hung vận rất xuống 1 điểm điểm khí vận hiệu quả chồng chất. Hai cái này hiệu quả chồng chất xuống tới, chọn bện có khả năng tức mất Vũ Khinh Hồng 6 điểm khí vận. Phải biết khí vận thế nhưng cái cực kỳ huyền học khái niệm, Hứa Doan xuyên qua phía trước liền ưa thích nhìn thiên mệnh phản phái loại này tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết sách gốc nhân vật chính khí vận không ngừng bị phản phái cướp đi phía sau liền một đường gặp khó, cuối cùng bị thiên mệnh phản phái nhân vật chính thành công đạp tại dưới chân. Vũ Khinh Hồng nữ nhân này lớn mật điên cuồng, làm việc lại vô cùng cẩn thận, hơn nữa tuổi còn trẻ lại kỳ ngộ không ngừng, cảnh giới võ đạo cao siêu, liền giết người đều đúng lúc gặp mưa lớn xóa đi dấu tích. Nàng khí vận tuy là Hứa Doãn cụ thể không biết rõ có nhiều ít, nhưng có lẽ tuyệt đối không thấp. Người nhà sẽ không phải là cái nhân vật chính a? Ta lỗi. Tại xử lý xong thi thể phía sau, Vũ Khinh Hồng đi suốt đêm trở về nàng ở vào Giang Lan thị tạm thời cho ở tại lấy xuống bị màu trắng mặt, cởi ra áo đen, đổi lại một thân thường phục phía sau, nàng cầm lấy quỳnh tôi thần kiếm đi tới trước bàn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tiếp đó bắt đầu phục bản tối hôm nay trải qua. Ta nhớ một lần trước ta là tại giết một cái học sinh phía sau, quỳnh tôi liền phát sinh dị biến. Vũ Khinh Hồng nghi hoặc nhìn trên bàn thanh kia yên tĩnh nằm trên bàn trường kiếm đen kịt. Vì sao buổi tối hôm nay giết một tiểu đội, trong đó còn có một cái võ sư, quỳnh tôi lại chỉ là hơi hơi phát nhiệt, không có tiếp tục dị biến? Chẳng lẽ ta đoán sai? Quỳnh tôi thần kỳ biến hóa không phải bởi vì giết người sao? Này sẽ là cái gì? Nàng đứng lên, đi đến giá vũ khí phía trước, từ phía trên cầm lên một cái màu vàng sẫm thân kiếm đoạn kiếm. Tiếp đó quay người trở lại trước bàn, cùng Quỳnh tôi song song đặt chung một chỗ. Thanh kiếm này là dùng đồng dạng tài liệu, tăng thêm đi qua cô động thái nhất huyền tinh thời gian phái tinh, còn có cái học sinh kia thi thể rèn đúc thành, bởi vì huyền tinh không đủ nguyên cớ lựa chọn đoạn kiếm. Kết quả đương nhiên là không ngoài dự liệu thất bại, cuối cùng không phải người nào giống như Hứa Doãn đồng dạng có cái hệ thống. Thanh đoạn kiếm này bị Vũ Khinh Hồng rèn đúc lúc đi ra liền là một cái phàm khí, cũng không có xuất hiện linh tính. Chẳng lẽ là bởi vì thái nhất huyền tinh? Đem ám kim đoạn kiếm giơ lên trước mặt cẩn thận chu đáo phía sau, Vũ Khinh Hồng ánh mắt trong lúc nhất thời biến đến có chút vi diệu. Ngày thứ 2-3 ngày, trải qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi, Vũ Khinh Hồng trở lại trường học như thường ngày giáo dục học sinh kiếm kỹ. Nghỉ giữa khóa thời điểm, nàng tại một cái lao sư nơi đó lấy được toàn trường học sinh tại nhập học khảo thí phía sau, theo võ đo thành tích thuận bị bài danh học sinh phiếu điểm cùng học sinh danh bạn. Trở lại văn phòng, Vũ Khinh Hồng đem võ đo thành tích bài danh trên bàn một chữ mở ra, tiếp đó tại trước mặt duỗi ra một ngón tay, theo đầu thứ nhất bắt đầu chậm rãi nhìn xuống đi. Đinh Phong, Tư Không Văn, Vương Vũ Giao, Vân Quynh Hoàng, Lệ Phi Tinh. Nàng rất là có kiên nhẫn một trang tiếp lấy một trang về sau lật. Tại bay qua rất nhiều trang phía sau, xanh miết ngón tay ngọc cuối cùng tại đếm ngược vài trang bên trên xẹt qua một cái tên thời gian ngừng lại. Tìm được. Trừ Bân, tựa như là gọi cái tên này a. Vũ Khinh Hồng cố gắng nghĩ lại một thoáng, tiếp lấy lại lấy ra bản kia danh bạ tìm được cái tên này đối ứng địa chỉ. Tinh Hồ Hoa Viên A18 khu. Đây là đang làm gì? Hứa Doãn biết, Vũ Khinh Hồng nữ nhân này tính toán rất mạnh, tuyệt sẽ không nói nhảm. Bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần Vũ Khinh Hồng có thể tiếp tục giết người cho hắn cung cấp ma khí là được rồi. Về phần giết ai, đối với hắn tới nói đều như thế, ngược lại người thường cùng võ giả đều là một điểm khí huyết cùng một điểm ma khí. Đây coi là không tính theo một ý nghĩa nào đó thực hiện chúng sinh bình đẳng. Hứa Doãn không khỏi nghĩ đến. Vào lúc ban đêm, trở lại tạm thời cho ở Vũ Khinh Hồng lần nữa đổi lại mặt nạ cùng áo đen. Hứa Doãn vốn cho rằng hôm nay vẫn là đi Ninh Hải thị giã ngoại phục sát thân thể võ giả, nhưng Vũ Khinh Hồng toàn thân áo đen theo cửa chắn nhảy xuống phía sau, chỉ chốc lát sau lại đi tới một cái từ bên ngoài nhìn qua là một cái cấp cao khu biệt thự phụ cận. Tại lách qua khu biệt thự cửa ra vào gác cổng tiềm nhập đi vào phía sau, Hứa Doãn cũng là biết nơi này là nơi nào. Tinh Hồ Hoa Viên. Đây không phải ban ngày Vũ Khinh Hồng nâng lên cái kia gọi Trừ Bân học sinh nhà ư một như vậy tới nơi này làm gì, đi thăm hỏi các gia đình ư? Thế nào nhìn Vũ Khinh Hồng nữ nhân này cũng không giống là muốn tới đi thăm hỏi các gia đình bộ dáng. Rất nhanh, Vũ Khinh Hồng liền đi tới một tòa cửa ra vào trên bảng hiệu viết A18 khu mang tiểu viện biệt thự bên ngoài đình viện. Tại vượt qua tường vây tiến vào đình viện thời điểm, chủ nhân biệt thự trong nhà dưỡng một cái đại hắc cầu đột nhiên kêu lớn lên, bị nhảy xuống Vũ Khinh Hồng dùng ma kiếm một kiếm giết chết. Đinh. Phát động tiên phu giết chóc khí huyết không? Không một. Giết động vật cho khí huyết ít đòi, hơn nữa cũng không có tăng thêm ma khí, chẳng lẽ là giống loài khác biệt nguyên nhân? Hứa Doãn suy đoán, hung thú khả năng cũng giống như vậy tình huống. Một cái chỉ có thông qua giết nhân tài có thể không ngừng trưởng thành kiếm. Nhìn tới ma kiếm danh hảo là gỡ không hết. Tiểu Hắc, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phía sau cửa truyền đến một nữ nhân âm thanh, theo sau liền là một trận tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, Hứa Doãn theo cửa chắn nhìn thấy một cái mặc đồ ngủ trung niên nữ nhân đi tới cửa bên cạnh chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà, ngay tại mở cửa trong nháy mắt, nàng chưa kịp thấy rõ bên ngoài phát sinh cái gì, liền bị canh giữ ở bên cạnh cửa Vũ Khinh Hồng dùng ám kim đoạn kiếm một kiếm chém giết. Sau khi vào cửa, Vũ Khinh Hồng xách theo ám kim đoạn kiếm, trực tiếp hướng đi phòng ngủ chính, một kiếm đâm chết rồi nằm trên giường nam nhân. Ngoa tạo, xuất sinh a. Không phải bởi vì đau lòng không có đạt được hai điểm này mà khí, mà là nhìn xem bày ở phòng ngủ chính đầu giường trong khung hình, trên mặt mang theo nụ cười một nhà năm miệng ăn, Hứa Doãn rốt cuộc biết cái Trừ Bân này là ai. Như vậy mang thủ ư? Đem nhân gia nhi tử giết thi thể rèn đúc thành kiếm, tiếp đó lại dùng thanh kiếm này giết cha mẹ của hắn. Người gian ác a, ngươi ma vương, có đầu mối gì ư? Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta thế nào thành bằng hai? Tại giết Trừ Bân cha mẹ phía sau, Vũ Khinh Hồng nhíu mày nhìn về phía tay phải kiếm. Ám kim đoạn kiếm yên tĩnh bị nàng nắm ở trong tay, lúc trước thí nghiệm thời gian chém ra lỗ hổng cũng không có chữa trị. Đón lấy, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía nằm nghỉ. Lần hai nằm dưới giường giết chết Trừ Bân hai cái tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Lần nữa kiểm tra một lần trong biệt thự không có lưu lại người sống phía sau, Vũ Khinh Hồng về tới trong nhà mình. Nhìn tới, chỉ có Quỳnh Côi thần kiếm là thủ. Nhìn xem trong tay giết tuyệt Trừ Bân một nhà bốn nhân khẩu phía sau vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh ám kim đoạn kiếm, Vũ Khinh Hồng thở dài. Chương 9, thiếu nữ lửa đỏ chương 9, thiếu nữ lửa đỏ võ đạo nhất trung, văn phòng hiệu trưởng. Để ta đi Linh Hải thị phụ việc một tháng. Nghe được cái này làm người tin tức ngoài ý muốn, ngồi tại hiệu trưởng bàn công tác đối diện trên ghế sofa Vũ Khinh Hồng cảm thấy có chút kinh ngạc. "Ân, không sai." Hiệu trưởng gật đầu, đem một ly mới ngâm tốt trà nóng đẩy lên trước mặt nàng. "Vũ khảo còn có không đến 3 tháng, chúng ta Sông Lan võ đạo nhất trung mấy năm qua này Vũ khảo thực chiến thứ bậc cùng cái khắp thành phố mấy cái trọng điểm cao trung so ra một mực lớp đáy. Nguyên cơ trường học phương diện quyết định tại lần này Vũ khảo phía trước tổ chức các học sinh cấp 3 tổ đội đi Linh Hải bên trong dãy núi săn bắn hung thú, tôi luyện một thoáng đoàn đội phối hợp còn có thực chiến kỹ xảo." Bất quá tuy là trên danh nghĩa là để các học sinh chính mình chú ý an toàn, nhưng vẫn là đến có cái thực lực cao cường lao sư trong bóng tối bảo vệ. Nhân viên nhà trường bên này trải qua thảo luận nhất trí cho rằng ngươi thích hợp nhất, ngươi cảm thấy thế nào Vũ lao sư? Hiệu trưởng nhìn Vũ Khinh Hồng ngồi tại trên ghế sofa không có nói chuyện, cho là nàng không nguyện ý, liền tiếp tục nói. À, gần nhất Giang Lan thị bên này cũng là không yên ổn, đầu tiên là một tháng trước có cái học sinh ly kỳ mất tích đến hiện tại cũng không tin tức, vài ngày trước Giang Lan thị lại có mấy cái phổ thông nhân gia đình bị diệt môn. Phu cận dọc theo đường camera đều không chụp tới có người ra vào. Võ giám cục phỏng đoán hung thủ hẳn là một cái thực lực cực cao mà thủ đoạn tàn nhẫn võ giả, hơn nữa hẳn là còn ở trong Giang Lan thị. Ngươi tuy là thực lực không tệ, bất quá nói cho cùng cũng là nữ nhân, lần này đi Ninh Hải thị phụ việc cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Ân. Vì sao có thể xác định là võ giả làm mà không phải tinh thú? Vũ Khinh Hồng mở miệng hỏi, nàng rõ ràng mỗi lần đều đem thi thể xử lý xong, bởi vì tinh thú sẽ không xử lý hiện trường. Hiệu trưởng để chén trà xuống. Vũ Khinh Hồng, vài ngày trước, dùng ám kim đoạn kiếm diệt môn Trừ Bân một nhà phía sau trong vòng vài ngày, Vũ Khinh Hồng lại dùng ma kiếm giết một cái trong âm thầm mắng qua nàng học sinh phụ huynh một nhà ba người. Nữ nhân này nhiều ít là có chút tâm lý biến thái, bất quá Hứa Doãn cũng là bởi vì cái này tích lũy đủ sử dụng ma kiếm kỹ năng, huyết kiếm đại hung cần 10 điểm ma khí. Thừa dịp đêm qua Vũ Khinh Hồng lúc ngủ, hắn liền sử dụng một lần đại hung khí vận. Buổi sáng hôm nay Vũ Khinh Hồng bị hiệu trưởng dùng nói chuyện làm lý do hô đến văn phòng thời điểm Hứa Doãn còn tưởng rằng nàng chuyện giết người bại lộ. Kết quả rõ ràng chỉ là để nàng phụ việc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ma kiếm kỹ năng không có tác dụng? Chẳng lẽ nữ nhân này thật là nhân vật chính, có thiên vận? Nguyên cớ lột bỏ 6 điểm khí vận mới không rõ ràng, Hứa Doãn mê hoặc. Mặc dù là ngoài ý liệu tình huống, Bất quá đi Ninh Hải thị phụ việc chính hợp Vũ Khinh Hồng ý, cuối cùng tại Giang Lan thị nàng giết mấy cái bình dân đều sẽ bị võ giám cục người để mắt tới, không tiện giết người cho Quỳnh tôi tiền đến dai. Mà tại Ninh Hải thị bên kia liền dễ dàng hơn, cho nên nàng thuận thế đáp ứng hiệu trưởng cắt cử tiếp lấy nhiệm vụ này. Tại về đến nhà đơn giản thu thập một phen đồ vật phía sau, Hứa Doãn nguyên lai tưởng rằng đến đợi đến buổi tối biến trang một thoáng lại động. Kết quả nhanh đến giữa trưa cơm trưa thời gian thời điểm, Vũ Khinh Hồng đổi lại một thân toái hoa váy đỏ mang theo mũ che nắng liền ra cửa. Rời khỏi thuê lại địa phương phía sau, Vũ Khinh Hồng gọi một chiếc xe taxi. Chỉ chốc lát sau thời gian, đã đến một cái Hứa Doãn xuyên qua đến nay chưa từng thấy qua mang theo cường liệt khoa kỹ gió đoàn tàu đứng. Tại vẽ khẩu giao 1000 hạ đồng mua hạng nhất tòa vé xe phía sau, nàng ngồi lên ban một đi Ninh Hải thị tinh nguyên đoàn tàu. Ngồi tại ổn định chạy tinh nguyên trên đoàn tàu, Vũ Khinh Hồng thân thể hướng về sau tựa ở sau lưng trên ghế ngồi nhắm mắt suy nghĩ. Mà Hứa Doãn lại bị vừa mới đoàn tàu vào trạm thời điểm lơ lửng giữa không trung một màn chấn kinh. Phía trước tuy là nghe nói qua đây là một cái khoa kỹ cùng võ đạo cùng phát triển thế giới, bất quá hắn nhưng xưa nay không nhìn thấy qua, bây giờ tận mắt nhìn đến vẫn là không khỏi cảm thán giữa người và người khoảng cách là thật lớn đến khủng khiếp. Hắn ăn xin nửa tháng, mới góp nhặt 50 hạ đồng tiền gửi, theo Ninh Hải thị đi bộ đến Giang Lan thị, mà Vũ Khinh Hồng một trường vé xe tiện tay liền tiêu xài 1000 hạ đồng, chỉ cần hơi híp mắt một hồi đã đến. Quả nhiên, mặc kệ là xuyên qua phía trước vẫn là sau khi xuyên biệt, đều là thực lực tối cao thế giới a, theo Giang Lan thị đến Ninh Hải thị cái này khoang xe lửa bên trong người cũng không phải rất nhiều. Bất quá số lượng cũng không hề ít, những người này lấy khí huyết tràn đầy võ giả làm chủ, còn có một chút nhìn qua liền không thiếu tiền người thường. Bất quá để cho Hứa Doãn để ý vẫn là ngồi ở hàng sau vị trí cạnh cửa sổ một cái mang theo thai mèo thai nghe, nó áp út trên vị trí mang theo một cái xưa cũ nhận thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, một đầu nhu thuận đường đỏ màu tóc dài, ăn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, bên cạnh chỗ ngồi để đó một cái nhìn qua phẩm cấp không thấp đao thuẫn, lúc này nàng tay thuận chịu tựa ở cửa chắn chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngược lại không có nhìn ra thiếu nữ này có cái gì đặc thù, chủ yếu là Hứa Doãn nhớ tới hàng sau gần cửa sổ, Vương Cố Hương tiểu thuyết trở ngại, nguyên cớ nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thử ca ngươi nhìn, phía trước cái thùng xe kia có cái tóc đỏ tiểu nữ trưởng thành đến thật đẹp a. Đằng sau bên trong thùng xe, xó xỉnh nhất vị trí bên trong, một cái không tốt thanh niên lêu lổng dáng dấp tóc vàng liếm liếm đôi môi cốt trước hồ, chỉ vào ngồi tại hàng cuối cùng gần cửa chắn vị trí bên kia hai mèo thiếu nữ nhỏ giọng nói. Nói nhỏ chút, ngươi cho rằng ta là mù lòa không thấy ư? Ngồi tại tóc vàng bên cạnh chỗ ngồi thử ca bất mãn nhìn tóc vàng một chút, tặc mi thử nhãn mắt nhỏ nhìn xem thiếu nữ màu trắng quần áo luyện công phía dưới bao khỏa nhanh nhẹn tinh tế thân thể, nhỏ giọng chuyển một vòng, nơi này người hơi nhiều, đợi một chút đợi nàng lúc xuống xe chúng ta vụng trộm cùng đi theo. Tiếp đó, bất quá thử ca, tiểu nữ này nhìn xem dường như không dễ đối phó. Hai chúng ta có thể hay không đánh không được nàng a? Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trong tay châu ngồi lóe hàn quang đao thuẫn, tóc vàng nói ra chính mình lo lắng. Sợ nàng cọp lông, nàng tuổi này hẳn là còn ở học trung học, nhiều nhất cũng liền là khí huyết tầng 5-6 tả hữu trình độ. Thử ca một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem có chút đánh lên chống lui quân tóc vàng, rồi ra một cánh tay lộ ra ống tay áo phía dưới khổng vũ hữu lực bắt thịt, theo bên ngoài làn da nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới làn da mạch máu bên trong có khí huyết lưu động. Võ giả tu luyện, khí huyết 1-9 tầng tu luyện khí huyết, võ đồ cảnh luyện cốt luyện bì, võ sư cảnh khí huyết lưu chuyển. Đại võ sư cảnh ngưng luyện chân khí. Tại một dạng thành phố cấp thành thị, đại võ sư là thuộc thế là cao thủ. Về phần võ quân cảnh, theo đại võ sư đến võ quân, đây là một đạo lệch trời. Trên đời này võ giả có khả năng theo đại võ sư bước vào võ quân, trong trăm không có một. Khí huyết lưu chuyển toàn thân chính là võ đồ đột phá đến võ sư tiêu chí. Thử ca, ngươi đột phá đến võ sư. Điệu thấp, tóc vàng ngạc nhiên muốn kêu ra miệng, lại bị tay mắt lanh lẹ thử ca một tay bịt miệng lại. Xuống xe phía sau theo kế hoạch làm việc, ngươi tiếp cận tới điểm nghe ta nói, chúng ta đợi một chút trước dạng này. Hai người tụ cùng một chỗ thấp giọng, không biết do tại thảo luận cái gì âm hiểm kế hoạch, Hứa Doãn chỉ thấy tóc vàng ánh mắt càng ngày càng sáng, biểu tình càng ngày càng ngấn đãng. Chương 10, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tức chương 10, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tức, hai người này Hứa Doãn theo lên xe đến liền chú ý tới. Từ lúc tối hôm qua sử dụng đại hung sau đó, Hứa Doãn liền cực kỳ quan tâm Vũ Khinh Hồng xung quanh phát sinh biến hóa. Bất quá tại phát hiện một cái chỉ bất quá mới vào võ sư, một cái thực lực yếu hơn chỉ có võ đồ phía sau, hắn liền đối hai người này mất đi hứng thú. Không phải Hứa Doãn xem thường bọn hắn, chủ yếu là Vũ Khinh Hồng cảnh giới võ đạo hai ngày này đột phá đến đại võ sư trung kỳ, chân khí bảo vệ nội tạng. Hai người này có thể giết Vũ Khinh Hồng sát suất cơ hồ bằng không. Húng chi Hứa Doãn nghe bọn hắn nói chuyện, phát hiện hai người này mục tiêu không phải Vũ Khinh Hồng phía sau, hắn thì càng là không thèm liếc mắt nhìn lại. Hứa Doãn vẫn là người thời điểm không có xen vào chuyện bao đồng yêu thích, hiện tại biến thành ma kiếm lại càng không có. Trong thùng xe cực kỳ yên tĩnh, hai người vụng trộm nói chuyện âm thanh tuy là cực nhỏ, nhưng tại đại võ sư trước mặt lại không khác nào lớn tiếng lưu đồ bí mật. Vũ Khinh Hồng tự nhiên cũng là nghe thấy được. Mở mắt hướng hai người cùng thiếu nữ phương hướng lướt qua, nhưng mà khi ánh mắt lướt qua thiếu nữ thời gian, ánh mắt của nàng lập tức đọc lại. Bên cạnh thiếu nữ chỗ ngồi để đó đao thuẫn mặc dù là đê cấp linh khí, nhưng thiếu nữ trên ngón áp út mang theo xưa cũng nhẫn. Dĩ nhiên là huyết khí. Người khác nhìn khả năng sẽ cho là chỉ là một cái nhẫn bình thường, bất quá lấy nàng thiên tài đoán kiếm sư nhãn lực, nàng tuyệt không có khả năng có thể nhìn lầm. Cũng có khả năng chế tạo linh khí không giống nhau, huyền khí trở lên một loại chỉ có thể thông qua đủ loại kỳ ngộ tới thu được. Nguyên cơ trên thị trường huyền khí giá cả một mực cao, cứ như vậy còn có tiền mà không mua được. Tuy là dùng Quỳnh Côi thần kiếm thần kỳ, Vũ Khinh Hồng tin tưởng đợi một thời gian nhất định cũng có thể trưởng thành đến huyền khí, tiên khí, thậm chí là thần khí. Nhưng mà, như là huyền khí loại này liền tiên tiên võ đạo cao thủ đều mơ ước bảo cụ, không có người sẽ ngại nhiều. Trong tầm mắt của Vũ Khinh Hồng lóe ra không hiểu thần sắc. Tinh nguyên đoàn tàu tại Ninh Hải thị sắp vào trạm phía sau, thiếu nữ lấy xuống thai ngay mang lên mũ trùm, đem trên ghế ngồi đao thuận giấu tại sau lưng liền xuống xe. Một mực chú ý thiếu nữ thử ca sau khi thấy, lập tức ra hiệu tóc vàng bắt kịp. Hai người một trước một sau đi theo xuống xe. Thiếu nữ đi ở phía trước, tại qua mấy đầu phố ăn vặt phía sau, đột nhiên tăng nhanh nhịp bước, mấy bước liền đi vào một đầu đèn kịt hẻm nhỏ. Bị phát hiện, nhìn thấy tay bổ câu liền muốn bay, lúc trước còn xa xa theo tại đằng sau giả bộ như dạo phố tóc vàng nhất thời gấp. Vội vã tăng thêm tốc độ, theo đằng sau thiếu nữ cũng vào hẻm nhỏ. Nhưng mà, truy vào trong hẻm nhỏ tóc vàng lại đứng bước, bởi vì thiếu nữ không gặp, trước mắt không có mờ ai, chỉ có đen kịt tĩnh mịch đường tắt. Để nguyên bản có lẽ vừa ra đùa giỡn cầu đoạn tóc vàng lập tức tiểu nào đứng máy. Người đây, mất dấu. Tính tốt thời gian đằng sau đi vào thử ca vô vô tóc vàng bả vai không vui nói. Hai người nguyên bản thương lượng xong để tóc vàng đóng vai tiểu lưu manh lên trước đùa giỡn, tiếp đó anh dũng thử ca từ trên trời giáng xuống cứu mỹ nhân thu được phương tâm. Sáo lộ tuy là lão, nhưng mà có tác dụng, rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh liền ăn anh hùng cứu mỹ nhân một bộ này. Nhưng mà, không nghĩ tới bước đầu tiên thời điểm tóc vàng sẽ làm hỏng. Ta không biết rõ a. Tóc vàng khóc không ra nước mắt, ta lúc tiến vào người liền đã không gặp. Ngay tại hai người lẫn nhau đoán trách chuẩn bị buông tha thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy chuông bạc giọng nói: "Xin hỏi, hai vị là đang tìm ta ư?" Nghe được cái này thanh âm ngọt ngào, hai người ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy thiếu nữ đứng ở phía sau bọn họ chỗ không xa cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, sau lưng đao chẳng biết lúc nào hiểu xuống tới, màu đỏ đen chém đao bị nàng nắm trong tay. "Đúng vậy a, tiểu mỹ nữ." Hai người gặp kế hoạch thất bại, dứt khoát cũng không giả, thử ca lộ ra hai quả cửa chính răng hèn mọn cười nói: "Muốn hay không muốn cùng các ca ca đi làm điểm yêu làm sự tình?" "Ta yêu làm sự tình." Thiếu nữ đáng yêu lệch ra phía dưới đầu tựa hồ tại suy nghĩ, theo sau ngọt ngào cười: "Tốt, nếu không ngay tại cái này à?" Hai người lập tức sững sờ, đang muốn hướng đi qua thân hình đều dừng lại, theo sau lộ ra hiểu ý nụ cười. "Ha ha, nguyên lai là cái nín nhịn nương môn. Cái kia hai huynh đệ ta, cùng tiến lên." Dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, hướng thiếu nữ chạy hết tốc lực tới. Thử ca cùng tóc vàng đi cực kỳ bình thản. Hai người nằm trên mặt đất, mặt bị đánh sưng thành đầu heo. Bất quá hai người chỉ là bề ngoài nhìn lên cực kỳ thảm, trên thực tế chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vân Khuynh Hoàng hạ thủ rất có phân tốc, nàng vừa mới đánh ngất hai người thời điểm dùng chính là súng đao. Dưới cái nhìn của nàng, hơi cho hai người một chút giáo huấn là được rồi, không cần thiết đem hai người giết. Liếc nhìn ngã vào trên đất như là hai đầu heo chết hai người, Vân Khuynh Hoàng không khỏi đến cười khẽ, liền điểm ấy trình độ, còn tưởng rằng nhiều mạnh đây. Đem chém đao lần nữa thả về trên lưng, Vân Khuynh Hoàng phủi tay. Nàng hảo tâm thả hai người này đã là rộng lượng, cũng không có chuẩn bị cho hai người này làm bảo mẫu, chờ bọn hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ chính mình trở về. Giải quyết theo dõi cùng, tâm tình của thiếu nữ không tệ, thế là rên lên nhẹ nhàng điệu hát dân gian, cũng không quay đầu lại hướng hẻm nhỏ bên kia đi đến. Nàng lần này tới Ninh Hải thị loại trừ phải hoàn thành trường học bố trí hung thú nhiệm vụ tập luyện bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, không có nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Tiếng ca từ từ đi xa, chỉ để lại tóc vàng hai người như là heo chết một loại ngủ thâm trầm. Nhưng mà ngay tại thiếu nữ rời đi thời điểm, rất là đột ngột, mê man trên cổ của hai người in ra một đầu tơ máu. Hai cái đầu cơ hồ là cùng một thời gian theo trên thân thể lăn xuống. Thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng nhịp bước hướng về hẻm nhỏ mở miệng đi đến. Vân Khuynh Hoàng đã suy nghĩ đợi một chút là ăn cơm trước vẫn là trước tắm rửa sự tình. Đúng lúc này, một điểm hàn mang đặc biệt xảo quyệt từ phía sau đâm về nàng phía sau cổ. Hứa Doan có chút tiếc nuối nhìn về phía đối mặt sắp đến công kích dường như trọn vẹn không có phát giác thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi còn trẻ, rõ ràng cũng đạt tới võ sư cảnh giới, võ đạo thiên phú và cảnh giới viễn siêu người đồng lứa, nếu như không phải hôm nay vận khí không thích ở chỗ này đụng phải Vũ Khinh Hồng, tương lai nhất định có thể có một phen thành tựu. Đáng tiếc, bây giờ bất quá lại là một đầu sắp chết tại Vũ Khinh Hồng dưới kiếm vong hồn. Vũ Khinh Hồng tại vừa mới thiếu nữ đối chiến tóc vàng hai người thời điểm liền đã mai phục tại chỗ tối. Chờ tới bây giờ thiếu nữ cả người bùng lòng nhất một khắc mới giống như rắn độc xuất thủ. Lần này đột nhiên xuất hiện đánh lén, thiếu nữ tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Vũ Khinh Hồng cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng dứt khoát liền ngụy trang cũng không đổi. Bất quá, ngay tại nàng cho là đắc thủ thời điểm, một đạo mãnh liệt kim tiết tiếng ba đập, để Vũ Khinh Hồng biến sắc mặt. Thời điểm then chốt, thiếu nữ rõ ràng phản ứng lại. Vân Khuynh Hoàng nháy mắt quay người nâng lên tuấn đón đỡ Vũ Khinh Hồng cơ hồ là tất sát một kiếm. Mượn phản xung lực lượng thuận thế không ngừng lùi lại cùng Vũ Khinh Hồng kéo dài khoảng cách. Đại võ sư cảnh cao thủ cảm thụ được thuẫn truyền lên tới sót lại chân khí, Vân Khuynh Hoàng đem sau lưng chém đao nắm thật chặt tại trong tay, tại trong miệng hít sâu một hơi, lần này hơi rắc rối rồi. Chương 11, còn có át chủ bài không chương 11, còn có át chủ bài không Vũ Khinh Hồng nhưng không nói đạo lý gì. Gặp ám sát một kiếm thất bại, nhấc lên chân khí lần nữa như là lưu tinh đồng dạng đánh út về phía đối diện thiếu nữ. Liên tục năm kiếm, một kiếm so một kiếm tàn nhẫn, chiêu chiêu trực kích thiếu nữ bộ phận quan trọng. Bất quá thiếu nữ cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết ngạnh kháng kiếm thức, tuy là cầm trong tay cự thuẫn, nhưng thân hình cũng là cực kỳ linh hoạt, chỉ có thực tế né tránh không kịp mới nâng thuẫn đón đỡ. Trong lúc nhất thời rõ ràng phòng vệ Vũ Khinh Hồng lăng lệ tiến công. Bất quá, so sánh với hít thở đã có chút dồn dập Vân Khuynh Hoàng. Một bên khác, Vũ Khinh Hồng chỉ là Vân Đạm Phong khinh hướng bên cạnh sơ qua lui nửa bước liền ổn định thân hình. Giữa hai người thực lực chênh lệch lập tức phân cao thấp. Nhưng mà Vũ Khinh Hồng đứng bước phía sau chuyện thứ nhất không phải thừa dịp nàng mỏi bệnh muốn nàng bệnh, mà là đem Quỳnh Tôi thần kiếm lập tức đến trước mắt. Trên thân kiếm nổi lên một chút vết nước. cực kỳ hiển nhiên là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong chịu đến nhỏ bé tổn hại. Trong chiến đấu vũ khí bị tổn thương không thể bình thường hơn được. Đổi lại là phía trước Vũ Khinh Hồng trọn vẹn sẽ không để ý loại việc này. Đối với một tên đoán kiếm sư tới nói, phổ thông phàm khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, tại Minh Bạch Quỳnh Côi tính duy nhất cùng tính đặc thù phía sau, nàng đã đem thanh kiếm này trở thành chính mình đắc ý nhất tác phẩm, nhìn không thể nó chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Vũ Khinh Hồng có chút sinh khí, nàng tức giận liền muốn giết người. "Ngươi, rất tốt." Vũ Khinh Hồng nheo mắt lại nhìn về phía đối diện cảnh giác thiếu nữ. Bị chọc giận Vũ Khinh Hồng không lưu thủ nữa, gót chân một điểm đại địa, toàn bộ thân thể bay lên trời, mang theo màu đỏ tươi tàn ảnh. Huyễn ảnh kiếm vũ. Vân Khuynh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thấu trời màu máu tàn ảnh, biết dùng thuần đã vô dụng, dứt khoát đem nặng nề cự thuận hướng trên mặt đất hơi chen, hai tay ngang nắm chặt đỏ đèn chém đao. Thanh Hoàng đao pháp, không chê vào đâu được. Tại tháo xuống cự thuận trọng lượng phía sau, thiếu nữ né tránh tốc độ tăng lên thêm một bước. Dựa vào linh cấp đao thuần còn có không biết nơi nào học được tinh diệu võ kỹ, tại phòng thủ thời điểm còn có thể thỉnh thoảng phản kích một đao. Không nghĩ Quỳnh Côi kiếm bị tổn thương nghiêm trọng Vũ Khinh Hồng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bất quá đến cùng là gừng càng già càng cay, tại mấy cái qua lại phía sau, Vũ Khinh Hồng liền tìm được phương pháp phá giải. Vũ Khinh Hồng giả vờ né tránh không kịp, thiếu nữ quả nhiên trung kế, buông lòng phòng ngự nâng lên chém đao nhảy hướng không trung, mượn trọng lực hướng nàng bổ mạnh. Vũ Khinh Hồng cười lạnh, nháy mắt ổn định thân hình, theo sau một kiếm đâm xuyên qua cổ tay của thiếu nữ, đánh bay trong tay nàng chém đao. Mất đi vũ khí, tu vi võ đạo vẫn còn so sánh Vũ Khinh Hồng thấp một cái đại cảnh giới thiếu nữ. Lạc bại cơ hồ thành ngã ngũ. Một cái võ sư hậu kỳ hoa quý thiếu nữ, cùng đại võ sư trùng kỳ Vũ Khinh Hồng qua nhiều như vậy chiêu, nói thật Hứa Doãn đều có chút bội phục. Nàng là Hứa Doãn thấy qua cái thứ nhất tại Vũ Khinh Hồng dưới kiếm có thể sống lâu như vậy người. Thắng bại đã định. Vũ Khinh Hồng xách theo kiếm từng bước một chậm rãi hướng về thiếu nữ đi tới. Nàng tại hưởng thụ thú săn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng sợ hãi. Vân Khuynh Hoàng dùng một cái tay khác che không ngừng chảy máu cổ tay, chịu đựng đau nhức kịch liệt theo nơi ngực móc ra một khối lệnh bài. "Ngươi có biết hay không vật này?" Đó là một cái áng mây màu trắng hình dáng lệnh bài, bốn phía xuyết khắc lấy phức tạp hoa văn, ở giữa là một cái dùng phồn thể viết vân chữ. "Thương Vân lệnh bài." Vũ Khinh Hồng dừng bước, trong mắt kinh nghi bất định, "Ngươi là Yến Kinh Vân gia người?" "Không sai." Vân Khuynh Hoàng thở dốc một hơi, nhìn xem Thương Vân trong mắt lệnh bài hiện lên một chút phức tạp. "Ta có thể coi như hôm nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, sau đó cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống." Yến Kinh Vân gia là đại hạ theo trước đây thật lâu liền truyền thừa xuống võ đạo gia tộc, nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, là kinh thị một trong tứ đại gia tộc. Nghe nói Vân gia tùy tiện một trưởng lão đều ít nhất là võ tông cảnh giới võ đạo cường giả. Vân gia vô cùng bao che khuyết điểm, mỗi cái Vân gia tử đệ đều có một khối vân hình lệnh bài. Phía trước có cái võ quân tán nhân võ giả không tin tà, tại ngoại địa giết một cái Vân gia tử đệ. Kết quả Vân gia phái ra ba cái võ tông trưởng lão, tinh dạ truy sát mấy bạn giảm đem người kia ngay tại chỗ giết chết. Mà thương vân lệnh bài chỉ có Vân gia đích hệ tử đệ mới có thể đạt được. Hả? Thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Vũ Khinh Hồng tùy tiện giết người đều có thể chọc tới bối cảnh cứng như vậy. Bất quá thiếu nữ, ngươi quá trẻ tuổi a. Cái này trong ngõ nhỏ liền hai người các ngươi, tại nơi này bảo bối cảnh không phải tự tìm đường chết ư? Quả nhiên, tại ban đầu kinh nghi sau đó, Vũ Khinh Hồng trong ánh mắt sát ý tuôn ra. Ngay tại vừa mới, nàng đã ở trong lòng cho thiếu nữ hạ tử vong thông chi. Chứ không nói truyền văn có phải là thật hay không, liền hôm nay nàng đã đem thiếu nữ trước mắt triệt để làm mất lòng. Một khi thả nàng đi, ra ngõ hẻm này, quyền chủ động liền không tại nàng trong tay Vũ Khinh Hồng. Nàng ưa thích khống chế người khác sinh mệnh, không thích loại sinh mạng này bị người khác khống chế cảm giác. Chớp giật lóe lên, làm không cho kết quả càng ngày càng thoát khỏi mong chờ, Vũ Khinh Hồng một kiếm này có thể nói là hạ tử thủ. Hóa thành điện quang lưu ảnh phía sau, vốn là kiệt lực Vân Khuynh Hoàng dưới một kích này cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất thổ huyết không thôi. Nơi ngực, một khối nghiền nát màu ngọc bích ngọc bài rơi ra. Mà kiếm bên trong, Hứa Doãn nhìn xem Vũ Khinh Hồng từng bước đến gần hôn mê tiểu nữ, thở dài. Tuy là kết quả này tại trong dự liệu của hắn, bất quá hắn ngay từ đầu còn huyễn tưởng một thoáng thiếu nữ vượt cấp bạo sát Vũ Khinh Hồng báo thù cho hắn. Đáng tiếc trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Vũ Khinh Hồng đứng ở trước mặt thiếu nữ, giơ lên cao cao kiếm, một kiếm vung xuống. Đúng lúc này, sự tình phát sinh kinh người chuyển biến. Đổ vào dưới chân Vũ Khinh Hồng Vân Khuynh Hoàng đóng chặt mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi uy nghiêm đồng tử màu vàng. Vân Khuynh Hoàng toàn bộ nhân khí tức lập tức biến đổi, tựa như là biến thành một người khác, nàng một tay liền tiếp được Vũ Khinh Hồng chém xuống một kiếm. Một cú không thể ngăn cản lực lượng giam cầm ở trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc Vũ Khinh Hồng, cũng đem Quỳnh Côi kiếm đưa đến Vân Khuynh Hoàng trong tay. Chỉ là hạng run rế, cũng dám thương ta hoàng nhi. Một tiếng không thể hoài nghi hừ lạnh. Rút kiếm, xuất kiếm, một mạch mà thành. Tựa như du long trời giáng, cũng không có sử dụng cái gì kiếm chiêu, chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm xẹt qua. Vũ Khinh Hồng đi lòng vòng cổ, đầu của nàng rất xuống. Tựa như đã từng bị nàng tùy tiện giết chết những người kia đồng dạng. Tại miểu sát Vũ Khinh Hồng phía sau, Vân Khuynh Hoàng nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Vũ Khinh Hồng, tiện tay đem Quỳnh Côi kiếm trong tay ném đến một bên. Nhặt lên rơi xuống ở một bên đao thuẫn, trong chớp mắt liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Thật nhanh kiếm. Hứa Doãn thậm chí không có thấy rõ Vân Khuynh Hoàng động tác, Vũ Khinh Hồng liền bị nàng giết. Đây tuyệt đối không phải thiếu nữ bản thân thực lực. Hứa Doãn nhớ tới thiếu nữ trên ngón áp út mang theo cái kia xưa cũ nhẫn. Sẽ không phải là. Không phải chứ. Chỉ là một lần phổ thông giết người đoạt bảo, giết tới một cái bối cảnh cường đại con cháu đại gia tộc coi như. Cái này con cháu đại gia tộc trong chiếc nhẫn còn có cái thực lực không biết cường giả bí ẩn. Đây là cái gì gặp quỷ vật khí? nhất định là ma kiếm kỹ năng huyết kiếm đại hung lớn nào nữ nhân này khí vận a bất quá thật là chết tốt lắm a. Rơi xuống tại một cái góc tối ma kiếm bên trong, Hứa Doan lên tiếng cùng thiếu. Đinh, chúc mừng ký chủ thí chủ thành công, phát động thiên phú ma kiếm chuyển thừa. Một giây sau, một cỗ to lớn tin tức lưu, kèm theo mãnh liệt khí huyết cùng linh hồn năng lượng tràn vào ma kiếm bên trong. Chương 12, lao đỏ, một đợt phất nhanh. Chương 12, lao đỏ, một đợt phất nhanh. Chúc mừng ký chủ thu được huyền cấp thượng phẩm công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu. Chúc mừng ký chủ thu được huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Phong Lôi Kiếm Thức. Thu được huyền cấp hạ phẩm võ kỹ Huyền Ảnh Kiếm Vũ. Thu được hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ Huyết Tiên Hoa. Thu được huyền cấp hạ phẩm thân pháp Phong Linh Nguyệt Ảnh. Tại một cố kho nói lên lời thư sướng cảm giác phía sau, hấp thu vũ khinh hồng khí huyết cùng linh hồn, Hứa Doãn phát hiện phạm vi hoạt động của mình lớn. Trải qua một phen thăm dò cùng thử nghiệm, hắn đại khái đánh giá một chút chính mình hoạt động bán kính, đại khái theo ma kiếm xung quanh 1 mét biến thành 1.5 mét. Phát hiện này để Hứa Doãn kích động không thôi, tuy là y nguyên không thể rời khỏi ma kiếm quá xa, bất quá hắn lại một lần nữa có còn sống cảm giác. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Doãn hỏi hệ thống. Ma kiếm truyền thừa, ký chủ mỗi lần thí chủ thành công đều muốn thu được đời trước kiếm chủ tất cả di sản, trong đó khí huyết nhưng dùng tại ma kiếm tiến giai, linh hồn năng lượng có thể tăng mạnh ký chủ đối ma kiếm công chế, công pháp, võ kỹ cùng thân pháp, ký chủ có thể lựa chọn thông qua tiêu hao nhất định lượng ma khí đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ. Truyền thừa. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Hứa Doãn vậy mới chú ý tới ma kiếm loại trừ giết chóc bên ngoài một cái khác thiên phú được thắp sáng. Nhìn xong cái thiên phú này miêu tả, cùng vừa mới liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Hứa Doãn ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ ra thật là có chút vi diệu. Cực kỳ hiển nhiên, cái thiên phú này chỉ có thể thông qua thí chủ phát động. Truyền thừa cho kiếm chủ công pháp và võ kỹ, sẽ tăng cao thí chủ độ khó, nhưng tương ứng kiếm chủ thực lực càng mạnh, giết càng nhiều người, có thể mang đến cho hắn lợi nhuận cũng càng lớn. Còn mặt kia, truyền thừa cũng cần tiêu hao ma khí. Nguyên cơ tại tỉ mỉ suy tư phía sau, Hứa Doãn quyết định xem kiếm chủ biểu hiện lựa chọn một chút công pháp võ kỹ truyền thừa, cuối cùng hắn ma khí cũng cực kỳ thiếu, hại mình sắc người loại này thánh mâu hành động không thích hợp hắn. Lúc chạm vào tối, một cái hán tử say trải qua hẻm nhỏ bị trượt chân đi sau hiện trên đất thi thể không đầu, tại bị hù dọa tỉnh rượu phía sau bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, hẻm nhỏ liền bị mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh, mấy tên người mặc đồng phục cảnh sát người theo trên xe cảnh sát xuống tới đối hiện trường tiến hành tìm kiếm. Tại tìm tới mấy người đầu xác nhận thi thể thân phận phía sau, phụ trách phá án hình cảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tại Ninh Hải thị, loại này võ giả ở giữa tử đấu mất mạng tình huống nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa cũng không phải bọn hắn loại này cảnh sát bình thường có thể giải quyết, bọn hắn chỉ cần đem thi thể mang đi, tiếp đó gọi điện thoại cho võ giám cục để vũ vệ chỗ tới để ý là được rồi. Hứa Doãn đưa mắt nhìn mấy tên cảnh sát đem thi thể đắp lên vải trắng mang lên xe, sau đó rời đi hẻm nhỏ. Chờ một chút. Đột nhiên, Hứa Doãn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn dường như bị hạ xuống. Vừa mới thiếu nữ kia tiện tay một ném, đem hắn ném đến hai tòa kiểu cũ nhà lầu ở giữa trong khe hẹp. Bởi vì đúng lúc là bị một cái ngã lật thùng rác ngăn trở điểm mù, nguyên cớ vừa mới một người cảnh sát tại bên này siêu tầm thời điểm, ghét bỏ mùi thối ngất trời không có đến Hứa Doãn bên này. Cái này ngõ nhỏ cực kỳ vắng vẻ, vốn là không có bao nhiêu người sẽ trải qua, nếu là một mực không có người phát hiện hắn, hắn chẳng lẽ muốn một mực chờ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Hứa Doãn bắt đầu hoài niệm vừa mới bị thiếu nữ chém đầu lao đỏ. Không nhìn giữa bọn hắn ân oán lời nói, nữ nhân này chính xác coi là một cái ưu tú kiếm chủ. Chí ít ở trong tay nàng thời điểm, Hứa Doãn không cần quan tâm vệ sinh vấn đề. Bởi vì Vũ Khinh Hồng mỗi ngày đều sẽ đối Quỳnh Côi Thần Kiếm tiến hành cẩn thận bảo dưỡng. Hứa Doãn đợi 2 ngày 1 đêm, không có nửa cái bóng người trải qua, chỉ có một cái tới thùng rác nơi này tìm kiếm thực vật mèo đen chú ý tới trên đất ma kiếm. Mèo đen rối ra chân hiếu kỳ đụng đụng chuôi kiếm. Hắn thử nghiệm nhận mèo đen làm kiếm chủ, thế nhưng bị hệ thống cự tuyệt. Lý do là khóa lại đối tượng không thể là phi nhân loại. Rất nhanh, mèo đen liền đối nằm trên mặt đất không có phản ứng ma kiếm mất đi hứng thú, nhảy lên thùng rác nhanh như chớp chạy đi. Tiếp xuống, lại là không có tận cùng chờ đợi. Ngay tại Hứa Doãn sắp bị bốn phía yên tĩnh cùng hắc ám tra tấn sắp nổi điên thời điểm. Tại ngày thứ 5 một buổi tối, bên cạnh tòa kia tiểu cũ nhà lầu 3 trong cửa sổ đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo. Tiếp lấy cửa sổ bị mở ra, một sợi dây thừng từ bên trong ném xuống, vừa vặn rơi xuống Hứa Doãn hóa thành ma kiếm bên cạnh. Nghe được cái thanh âm này, ngay tại ma kiếm bên trong đi ngủ Hứa Doãn tỉnh lại nhìn thấy một màn này phía sau, thoáng cái liền tinh thần. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, một cái vóc người nhỏ gầy nam tử theo cửa chắn lật đi ra, xuôi theo dây thừng đi xuống. Bên này mấy hộ nhân gia là thật con mẹ nó nghèo. Nam tử gầy nhỏ một bên trượt, một bên trong miệng nhỏ giọng mắng, lông gà đáng tiền đồ vật không có, thật là lãng phí ta thời gian quý giá ta nhổ vào. Rơi xuống mặt đất nam tử gầy nhỏ hùng hùng hổ hổ hướng về cửa chắn vị trí nhổ nước miếng. Ngay tại nam tử gầy nhỏ nhấc chân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn cảm giác bên chân dường như có đồ vật. Thứ đồ gì? Nam tử gầy nhỏ ngồi xổm người xuống xem xét, phát hiện là một cái trường kiếm đen kịt. Trường kiếm thân kiếm có chút vết nứt, chỗ trôi kiếm hai đạo vết máu làm người khác chú ý. Nam tử gầy nhỏ dùng khăn lau dùng sức lau lau, phát hiện lau không hết, vết máu tựa như khắc vào phía trên đồng dạng. Hứa Doãn thử lấy nhận cái này nam tử gầy nhỏ làm kiếm chủ, bất quá hệ thống ý nguyên nhắc nhở khóa lại thất bại. Đây là vì sao? Hứa Doãn nghi hoặc. Kiếm chủ cần dùng tay cầm ở ma kiếm mới có thể khóa lại. Hệ thống trả lời. Tốt ta. Cái này nam tử gầy nhỏ khí huyết cũng không mạnh, phòng trừng cảnh giới võ đạo tại khí huyết nhị đoạn tả hưu, hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là loại kia ngon nhân. Nguyên cớ không có khóa lại thành công Hứa Doãn cũng không để ý, chỉ cần nam tử gầy nhỏ có thể đem hắn mang ra nơi này là được. Bất quá để Hứa Doãn không nghĩ tới chính là. Nam tử gầy nhỏ lau một hồi phát hiện trên thân kiếm vết máu lau không hết phía sau, trực tiếp đứng lên mắng, thật xúi quẩy, nguyên lai là một cái kiếm mẹ, khó trách không ai muốn bỏ ở nơi này. Chờ một chút, nơi này chỉ có một thanh kiếm, sẽ không tại nói hắn a. Hứa Doan có chút phát điên. Ai là không ai muốn kiếm mẹ a, hắn nhưng là một cái có khả năng vô hạn tiến giai ma kiếm. Lúc trước nhân gia lao đỏ thế nhưng đem hắn xem như bảo bối nhìn. Ta còn không ghét bỏ ngươi đây, ngươi còn chọn tới. Hứa Doan nổi giận. Hắn phát hiện chỉ cần nam tử gầy nhỏ dám nắm chặt ma kiếm, hắn liền nhận xuống cái này kiếm chủ. Đáng tiếc nam tử gầy nhỏ nghe không được Hứa Doan lời nói, trực tiếp đứng lên từ sau hẻm leo tường rời đi. A, lại đi một cái. Lẽ nào thật sự muốn cả một đời chờ tại cái bí mật này xóa sình? Hứa Doan có chút bi quan nghĩ đến. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản đã rời khỏi nam tử gầy nhỏ lại rón rén vòng ngược trở về. Tục ngữ nói tặc không đi không, thanh kiếm này tuy là có vết, bất quá bộ dáng nhìn xem vẫn được, một chỗ mang đi à. Hắn một cái nhặt lên trên đất ma kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Hứa Doan là không nghĩ tới việc này rõ ràng còn có thể phong hồi lộ chuyện. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Phải trang khóa lại đời thứ 2 kiếm chủ, thời cẩm chương 13, kế tạm thời, khảo sát thời điểm chương 13, kế tạm thời, khảo sát thời điểm khóa lại. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, Hứa Doãn do dự một chút phía sau lựa chọn đồng ý bất quá để Hứa Doãn nhận xuống cái này kiếm chủ nguyên nhân không chỉ là bởi vì vừa mới hơn rồi, cũng là có chính hắn một phen suy nghĩ. Tại sử dụng một lần đại hung giam chết Vũ Khinh Hồng phía sau, góp nhặt ma khí về không chính là đói thời điểm. Cùng bị nam tử gầy nhỏ bán cho không biết rõ địa phương nào, không bằng tạm thời nhận xuống cái này kiếm chủ. Nam tử gầy nhỏ tuy là cảnh giới võ đạo kém một chút, nhưng dễ nói cũng là võ giả, hơn nữa nhìn không giống người tốt. Thiên phú kém chút không quan trọng, ngược lại Hứa Doãn kế thừa lao đỏ di sản, đến lúc đó chọn mấy môn công pháp võ kỹ truyền thừa cho hắn là được. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công khóa lại kiếm chủ, thời cầm cầm lấy trường kiếm ngay tại cảm thán chính mình kém chút bỏ lỡ một thanh kiếm tốt. Vừa rồi tại phía sau trong ngõ quá tối không để ý, hiện tại đến bên ngoài. Dưới ánh trăng nổi bật lên, trong tay trường kiếm đen kịt cho hắn một loại ngọc thạch tinh xảo cảm giác, phảng phất toàn bộ thân kiếm là dùng hắc rượu thạch chế tạo. Hắn đuôi bên người tường vây nhẹ nhàng vung một thoáng trường kiếm, tường vây một góc rất dễ dàng liền bị cắt xuống, thân kiếm vết nứt cũng không ảnh hưởng nó sử dụng. Thời cầm tới hào hứng, tùy tiện múa một hồi phía sau, đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu cùng trăng sáng ngang bằng, ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhớ tới chính mình phía trước cái kia sắp quên mất một tưởng. Trở lại cùng thuê gian phòng thời điểm, đã là sắp đến gần nửa đêm. Theo cửa sổ lật vào trong phòng thời gian, một cái khác che tại trong chăn nhìn điện ảnh bạn cùng phòng bị giật nảy mình. Sau khi nhìn rõ người tới, bạn cùng phòng từ tứ lên mắt, lần sau trở về có thể đi hay không cửa chính, ngươi có biết hay không dạng này rất dễ dàng đem người hủ chết. Biết, lần sau chú ý. Thời cầm hiếm thấy nói tiếng xin lỗi, đem trường kiếm lấy thả tới bên tường. Ân, ngươi hôm nay thế nào đổi tính? Từ tứ theo trong chăn đưa đầu ra kỳ quái nói, ánh mắt của hắn liếc về bên tường trường kiếm đen kịt, thanh kiếm này không tệ à, ở đâu mua, có danh tự ư? Nó gọi. Ngồi tại bên giường, ngay tại cầm khăn lông lau chùi thân thể thời cầm sức sở, đột nhiên nhớ tới chính mình không cho trường kiếm lấy cái danh tự. Hắc Ngọc Kiếm. Thời cầm vốn là muốn nói là thùng rác bên cạnh nhặt, không có danh tự. Bất quá, tại từ từ ánh mắt nhìn kỹ, hắn không có ý tốt nói là nhặt. Nhưng mà trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên này, hắn cảm thấy rất thích hợp. Ân, nó gọi Hắc Ngọc Kiếm. Thời cầm nhìn về phía từ từ, ánh mắt trong suốt. Tên kiếm, Hắc Ngọc Kiếm đẳng cấp, cao cấp phàm khí thiên phú, giết chóc, ma kiếm truyền thừa kiếm chủ, thời cầm ma kiếm kỹ năng, một huyết kiếm chẳng lành hung vận. Kiếm chủ điểm khí vận ổn định giảm xuống 1 điểm, mắt trị số là 10 điểm, thiên tuyển chi tử, đại hung. Chủ động sử dụng dùng cường hóa hung vận, sử dụng kiếm chủ trong vòng 1 ngày khí vận giảm xuống 5 điểm, có thể cùng hung vận hiệu quả chống chất, nhiều nhất xuống tới 10, trời đoán người đoán. Hai thiên mệnh cực võ cực võ. Ma kiếm tại đạt tới trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất thời gian, nhưng tiến giai tới cấp tiếp theo, thu được mới hình thái, có thể cùng cơ sở hình thái tự do hoán đổi. Ba giết chóc, thiên phú, ma kiếm chém giết đối tượng thời gian nhưng hấp thu giết chết đối tượng bộ phận khí huyết cùng linh hồn. Trong đó khí huyết dùng cho ma kiếm bản thể tiến giai, linh hồn dùng cho phụng dưỡng ký chủ. Bốn ma kiếm truyền thừa, thiên phú, ký chủ mỗi lần thí chủ thành công đều muốn thu được đời trước kiếm chủ tất cả di sản. Trong đó công pháp, võ kỹ cùng thân pháp, ký chủ có thể lựa chọn tiêu hao nhất định lượng ma khí đem những truyền thừa khác cho kiếm chủ. Trước mắt những truyền thừa, huyền cấp thượng phẩm công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Phong Lôi Kiếm Thức, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ Huyền Ảnh Kiếm Vũ, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ Huyết Tiên Hoa, huyền cấp hạ phẩm thân pháp Phong Linh Nguyệt Ảnh. Tại thời cầm cho ma kiếm lấy tên Hắc Ngọc Kiếm phía sau, hệ thống cũng là lập tức đổi mới ma kiếm bảng. Gia hỏa này nhìn xem không có gì văn hóa, lấy tên cũng không tệ. Hứa Doãn gật gật đầu, đối cái tiện nghi này kiếm chủ biểu thị tán thành. Tuy là hắn đối ma kiếm tên kiếm không phải cực kỳ để ý, bất quá thật lấy cái gì đại bảo kiếm cái gì tên kiếm, hắn nhìn xem cũng cách đứng. Hắc Ngọc Kiếm, danh tự có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Từ tứ tại trong miệng lặp lại một lần, đột nhiên hắn chớp mắt giật mình nói, đây không phải phía trước thôn chúng ta bên trong lưu truyền cái kia thanh la rủ cùng Hắc Ngọc Kiếm trong chuyện xưa thanh kia tướng quân bội kiếm danh tự ư? Ha ha, tiểu tử ngươi cho kiếm lấy cái tên này, không phải là muốn làm tướng quân a? Tốt, không mở ngươi nói giỡn. Từ tứ gặp thời cẩm không nói lời nào, nghiêm mặt nói, hai ngày này cùng ngươi nói giới thiệu cho ngươi chuyện công việc, ngươi suy tính thế nào? Hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, ngươi nhặt đại tiện nghi ta cùng ngươi nói. Tốt. Thời cẩm ở trên đường trở về đã hiểu rõ, từ lúc đi tới Ninh Hải thị phía sau chính mình không có việc gì một tháng, làm chút cướp gà trộm chó sự tình cũng là kế tạm thời, đã phía trước trong thôn hảo hữu từ tứ có đường luận, không ngại đi theo hắn trước cạn một đoạn thời gian nhìn một chút. Ha ha, hảo huynh đệ. Vậy tối nay ngủ trước một giấc, sáng mai ta liền dẫn ngươi đi gặp Lăng ca. Từ Tứ vô vô bả vai của Thời Cẩm, nói: "Yên tâm, sau đó người khác đều đến ngẩng lên nhìn ngươi, thế hệ có mặt." Sáng sớm hôm sau, Từ Tứ liền mang theo Thời Cẩm đi tới một nhà tên gọi Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí hộp đêm. Hộp đêm trang trí vàng son lộng lẫy. Vừa vào cửa, Thời Cẩm liền bị ngập trong vàng son, tiêu tiền như nước, đám người rung động. Tại bị Từ Tứ kéo lấy trải qua một cái sàn nhảy, tiếp đó lại qua mấy cái hành lang phía sau, hai người đi vào một gian văn phòng. Trong phòng làm việc, Thời Cẩm nhìn thấy bị Từ Tứ xưng là Lang Ca người. Tại Từ Tứ giới thiệu, Hứa Doãn cũng là biết Lang Ca là ai. Lang Ca, tên đầy đủ gọi Mực Sói, là hộp đêm này một người quản lý. Đồng dạng, cũng là một cái võ sư cảnh võ giả. Mà Từ Tứ là Lang Ca thủ hạng, thực lực tại khí huyết tầng 5. Có Từ Tứ cái tầng quan hệ này, Thời Cẩm rất dễ dàng liền gia nhập Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí. Thời Cẩm nguyên bản dự định cự tuyệt, từ lúc tối hôm qua dưới ánh trăng múa kiếm sau đó hắn liền định trở lại chính đạo. Bất quá cự tuyệt ý nghĩ tại Lang Ca lấy ra một cái hoàng cấp hạ phẩm công pháp ngọc giản, thi thần quyết phía sau liền tan thành mây khói. Người không nghe lầm, tuy là danh tự công pháp cực kỳ doan người, nhưng kỳ thật là đại lộ hàng hoàng cấp công pháp. Tại Hứa Doãn nhìn tới cùng ma kiếm trong truyền thừa những công pháp kia võ kỹ trọn vẹn không cách nào so sánh được. Nhưng Thời Cẩm lại đem cái này thí thần quyết trở thành bảo bối, trừ ăn cơm ra đi ngủ đều tại tu luyện. Như là hắn loại này xuất thân rất kém cỏi võ giả, tu luyện cơ bản toàn dựa vào tự mình tìm tòi, trừ phi là gia nhập một cái nào đó thế lực tu luyện cao thâm công pháp, không phải cả một đời đều cực kỳ khó có cái gì thành tựu. Hoặc là có kỳ ngộ gì, đạt được tiền bối cao thủ võ học truyền thừa. Kỳ ngộ cái gì Thời Cẩm chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại, nguyên cơ hắn tu luyện đến thí thần quyết đặc biệt khắc khổ. Hứa Doãn nhìn xem đem hắn cái này kỳ ngộ bày ở góc tường, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện đại lộ hàng kiếm chủ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian nhìn một chút. Chương 14, bánh từ trên trời rớt xuống chương 14, bánh từ trên trời rớt xuống Thời Cẩm, 15 tuổi, sinh ra ở Ninh Hải thị xung quanh một cái cực kỳ lạc hậu trong sân thôn, là cô nhi. Cùng tất cả trong núi lớn hải tử đồng dạng, hắn ưa thích mỗi ngày sau khi ăn cơm ngồi tại cửa thôn, cùng những hải tử khác một châu nghe kể chuyện tiên sinh giảng cố sự. Tiên sinh kể chuyện nói rất nhiều cố sự hắn đều nhớ không rõ, chỉ duy nhất một cái tên là Thanh La Dù cùng Hắc Ngọc Kiếm cố sự, hắn nhớ khắc sâu. Tiền triều công chúa gấp Diều Hâu còn nhỏ thời điểm, ngồi Thanh La Loan xe đi ngang qua phố xá sầm uất, cứu trợ lúc ấy vẫn là tiểu khất cái tiền triều tướng quân Vong Xuyên, còn tặng hắn một cái hắc kiếm phòng thân. Nhiều năm phía sau sắp vong quốc thời điểm, tất cả mọi người đảo hướng đi quốc, chỉ có một tên võ quân cảnh tướng quân cự tuyệt đầu hàng, cầm trong tay hắc kiếm mang theo gấp Diều Hâu liều mạng phá vây, chết tại thanh này hắc kiếm phía dưới quân địch vô số kể. Nhưng cuối cùng, tại vạn tiễn phía dưới, công chúa vẫn là chết tại tướng quân trong ngực, mà tướng quân cũng tại giết xuyên qua quân địch phía sau, ôm lấy công chúa thi thể dùng hắc kiếm tự vẫn trước trận. Tuổi nhỏ thiếu niên tại chán nản thời gian gặp được tiên nữ, trải qua cố gắng tu luyện thành một đời võ đạo cao thủ, cuối cùng tại nguy nan bên trong cứu khi còn bé cảm mến, rất nhiệt huyết, lại bi kịch vương đạo bày ra. Những hài tử khác chỉ coi nghe cái thú vị sau khi ăn cơm cố sự. Nhưng Thời Cẩm cũng là bị trong chuyện xưa theo ăn mày đến tướng quân, một người cầm kiếm phá vạn quân nhân vật chính ảnh hưởng tới. Mỗi một ngày sau khi rời giường, hắn giống như trong chuyện xưa tướng quân đồng dạng tu luyện, mộng tưởng trở thành dạng kia một cái cường đại võ giả, tiếp đó có một người cao quý mỹ lệ nữ tử dẫn hắn rời khỏi đại sơn. Cái này, đương nhiên là không có khả năng. Hiện thực cực kỳ tàn nhẫn. Tuy là mỗi ngày 10 phần khắc khổ tu luyện, nhưng không có thần kiếm, cũng không có công pháp Thời Cẩm dựa tự mình tìm tòi mấy năm xuống tới chỉ tu luyện đến khí huyết tầng 2. Hơn nữa cũng không có gặp được như cũ sự tình bên trong gấp Diều Hâu công chúa đồng dạng nữ nhân. Càng làm cho Thời Cẩm phá phòng chính là, làm dựa vào chính mình đi ra đại sơn tiến vào Ninh Hải thị phía sau, mới phát hiện khí huyết tầng 2 tu vi tại nơi này chẳng là cái thá gì. Tín niệm của hắn thoáng cái sụp đổ, trực tiếp theo một cái hướng về anh hùng cứu mỹ nhân chất phát thiếu niên biến thành một cái đầy miệng thô tục kẻ trộm, thẳng đến tại hẻm nhỏ bên trong nhận được Hứa Doãn hóa thành hắc kiếm, mới nhớ tới sơ tâm của mình. Em. Nhàm chán phía dưới lật xem Thời Cẩm ký ức, Hứa Doãn hiển nhiên là không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua liền là một cái diễn viên quần chúng người qua đường nhân vật kiếm chủ rõ ràng còn có một đoạn như vậy chuyên tâm đi qua. Ngạch, có khả năng chọn đọc kiếm chủ mảnh vỡ ký ức là Hứa Doãn bất ngờ phát hiện. Hắn suy đoán khả năng là thí chủ phía sau hấp thu Vũ Khinh Hồng linh hồn, để linh hồn của mình mạnh lên nguyên nhân. Không có cách nào, ai bảo Hứa Doãn thật sự là quá nhàm chán. Mấy ngày nay, Thời Cẩm trầm mê tu luyện cái rác rưởi kia công pháp, loại trừ ngay từ đầu hữu dụng hắc ngọc kiếm luyện một thanh kiếm, phía sau trong vòng vài ngày cơ hồ hoàn toàn đem Hứa Doãn ném ở một bên hít bụi. Cái này khiến Hứa Doãn phiền muộn vài ngày. Hắn có lòng muốn đem ma kiếm trong truyền thừa huyền cấp thượng phẩm công pháp, Phong Lôi Nguyên Lưu truyền thừa cho cái này ngốc kiếm chủ tăng lên một ít thực lực. Nhưng mà trong mấy ngày này Thời Cẩm một người không có giết, trực tiếp đưa đến kết quả chính là Hứa Doãn không có nửa điểm ma khí vào sổ. Không bột đấu gột nên hồ a. Tại lại kết thúc nửa ngày tu luyện phía sau, Thời Cẩm tiếp vào Lang Ca điện thoại, để hắn cùng Từ Tứ cùng đi hắn văn phòng một chuyến, có cái nhiệm vụ muốn hắn hoàn thành. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Tại gia nhập Thịnh Thế Đại Hạ trở thành một thành viên trong đó phía sau, Thời Cẩm cần định kỳ hoàn thành Lang Ca phái phát nhiệm vụ. Bất quá phía trước đều là đơn giản một chút nhiệm vụ. Như là ở hộp đêm bên ngoài nhìn một chút trang tử, tại sàn nhảy có người uống say gây chuyện thời điểm đi ra duy trì trật tự. Nói trắng ra liền là cho người làm tiểu đệ. Bất quá Lang Ca cho tiền lương cực cao, mỗi tháng trọn vẹn có 2 vạn hạ đồng. Phải biết nhất giai thịt hung thú, khoảng tương đương nhân loại võ đồ, giá cả không sai biệt lắm là 1000 hạ đồng một cân. 2 vạn hạ đồng không sai biệt lắm có thể mua được 20 cân thịt hung thú. Chỉ là làm chút đơn giản nhiệm vụ, liền có thể mỗi tháng dẫn tới một bút như vậy khả quan tiền lương, nghe Từ Tứ nói sau đó còn có thể dẫn tới cao thâm hơn công pháp và võ kỹ. Thời Cẩm đối hiện trạng rất hài lòng, cuối cùng cuộc sống bây giờ muốn so phía trước tốt hơn nhiều. Hắn hy vọng cái trạng thái này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, Lam Từ Từ mang theo Thời Cẩm đi tới Lang Ca văn phòng thời gian. Vừa vào cửa, Thời Cẩm cũng cảm giác không khí không đúng lắm, nơi này đứng đấy có mấy cái chưa từng thấy người. Trên mặt bọn hắn biểu tình đều mang mê hoặc cùng không yên, cũng đều là giống như hắn mới gia nhập người. Gặp Từ Từ mang theo Thời Cẩm đến, Lang Ca ra hiệu thủ hạ đóng cửa lại. Lang Ca nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của Thời Cẩm, cười tủm tỉm nói, tới Thịnh Thế Đại Hạ cũng có nửa tháng a, Từ Từ có hay không có nói qua cho ngươi, chúng ta cái này quy củ. Không chờ Thời Cẩm suy nghĩ cẩn thận Lang Ca những lời này là ý tứ gì, Từ Từ vượt lên trước một bước hồi đáp, hồi Lang Ca, còn không có. Thời Cẩm hắn vừa tới, ta vốn là dự định qua hai ngày chờ hắn thích đứng một điểm lại nói cho hắn biết chuyện này. Hả, dạng này a? Lang Ca ngồi tại trên ghế bành, gõ gõ bàn trước mặt, nguyên bản giá sách vị trí xuất hiện một đạo cửa ngầm. Thời Cẩm nuốt ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm giác phần công tác này khả năng không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mọi người đi theo vào cửa ngầm phía sau, hạ một đoạn bậc thang, Thời Cẩm phát hiện phía dưới là một cái dưới đất phòng. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo nặng nề sắt cống rơi xuống âm thanh, tựa hồ là cân nhắc phong bế. Đừng lo lắng, liền là một cái nhiệm vụ đơn giản, ta cũng là như vậy tới. Từ Từ quay đầu, cho Thời Cẩm một cái an ủi nụ cười. Cái này khiến gắt gao nắm chặt hắc ngọc kiếm Thời Cẩm hơi đã thả lỏng một chút. Không bao lâu, mọi người liền đi tới một chỗ rộng lớn gian phòng. Bên trong căn phòng trên mặt đất quỳ mấy cái không thấy rõ khuôn mặt người, nguyên cớ nói không thấy rõ khuôn mặt là bởi vì mấy người trên đầu đều có một cái màu đen khăn trùm đầu, hai tay chói tay sau lưng tại sau lưng, trong miệng còn đút lấy mảnh vải. Nghe được có người đi vào tiếng bước chân, nguyên bản yên tĩnh quỳ mấy người lập tức vặn bẹo lấy thân thể muốn nói chuyện, nhưng bởi vì trong miệng bị mảnh vải ngăn chặn chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô đây là. Bất quá là một chút muốn phản bội tổ chức phản đồ, còn có chúng ta Thịnh Thế đối thủ một mất một còn của Đại Hạ Kim Long hội gian tế. Gặp trên mặt mọi người biểu tình mê hoặc, Lang Ca nghiêm túc giải thích nói: "Các ngươi một người xử quyết một cái, đây là gia nhập chúng ta Thịnh Thế Đại Hạ quý củ. Các ngươi, ai tới trước?" Lời này vừa nói ra, người mới trong nhóm lập tức rối loạn tư mừng, bao gồm Thời Cẩm cũng chần chờ. Không người nào nguyện ý đứng ra, không khí nhất thời có chút áp lực. Lang Ca sắc mặt cũng là càng ngày càng hỏng bét. "Không, không muốn, ta không muốn giết người a." Cuối cùng, có người chịu không được áp lực này, một bên sụp đổ hô to một bên hướng mặt ngoài bỏ chạy. Hứa Doãn tại ma kiếm bên trong bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lang Ca đã dám để cho mấy người xuống tới, liền không sợ bọn họ chạy trốn. Mực Sói cười lạnh ngắm nhìn chạy trốn người kia, như gió đuổi theo. Không ra 20 giây hắn liền trở lại, trên tay mang theo một cái nhuốm máu đầu người bước trên mặt đất. Lang Ca gương mặt lạnh lùng, dùng mắt hướng ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. "Mấy người các ngươi, ai tới trước?" Chương 15, nhân tính khảo nghiệm chương 15, nhân tính khảo nghiệm mọi người đứng không nhúc nhích, tựa hồ là bị người trước mắt dọa sợ. Gặp Thời Cẩm còn đang chần chờ, Từ Từ lấy tuổi trò đụng đụng cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Đây là nhập đội, nhanh động thủ a." Nhìn một chút trên mặt đất tay không tấc sắt tù binh, nhìn lại một chút sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn Mực Sói. Thời Cẩm không phải ngu xuẩn, hắn biết hôm nay cái này nhập đội nếu là không giao, Mực Sói là sẽ không để bọn hắn sống sót rời đi. Vừa mới cái kia chạy trốn người liền là ví dụ. "Ta tới trước đi." Suy nghĩ cẩn thận một điểm này phía sau, Thời Cẩm không do dự nữa, một tay nắm lấy hắc ngọc kiếm đi đến một cái quỷ tráng hán trước mặt, đem hắc ngọc kiếm đâm vào ngực tráng hán. Ngay tại Thời Cẩm dùng ma kiếm thu hoạch mất tráng hán sinh mệnh thời gian, lâu không thấy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. "Đinh. Phát động thiên phú giết chóc khí huyết một, ma khí một." Thời gian qua đi nửa tháng, Hứa Doãn lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ quen thuộc cấm áp. Mực Sói cho Thời Cẩm một cái ánh mắt tán thưởng, hắn nhìn về phía những người còn lại. "Các ngươi đây." Gặp có người dẫn đầu, mấy người còn lại cũng không chần chờ nữa, nhộn nhịp theo giá vũ khí bên trên gỡ xuống một thanh vũ khí, đem trên mặt đất tù binh từng cái chém giết. "Rất tốt." Mực Sói sắc mặt từ âm chuyển trong, đối mọi người cười nói, "Hoan nghênh các vị chính thức gia nhập Thịnh Thế Đại Hạ." Vào lúc ban đêm, Từ Từ cực kỳ thức thời không có quấy rầy Thời Cẩm. Thời Cẩm một người ngồi tại bên giường ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng, bất quá tối nay sắc trời không tốt lắm, không ít mây đen che chắn ánh trăng, trong phòng có vẻ hơi ảm đạm. Đối bên tường trường kiếm đen kịt, Thời Cẩm tự lẩm bẩm: "Hắc Ngọc kiếm, ngươi cảm thấy ta làm đúng ư?" Hứa Doãn biết, Thời Cẩm tất nhiên không thể nào là thật tại hỏi hắn muốn một đáp án. Chẳng qua là hôm nay giết một cái tay không tấc sắt người, trong lòng có chút mê mang. Nhìn qua Thời Cẩm ký ức, Hứa Doãn biết cái này kiếm chủ trên bản chất cũng không xấu, phía trước cũng chỉ là nhất thời đi lên lối rẽ. Đối với loại này kiếm chủ, hắn nguyện ý cho nhiều một cơ hội nhỏ nhoi. Ngày thứ hai ba ngày, Từ Từ hội hợp phòng thuê Thời Điểm cho Thời Cẩm mang đến Lang Ca lễ vật, một bản hoàng cấp trung phẩm võ kỹ Lá Dục Thức. Trên tay cầm lấy bản võ kỹ này, Thời Cẩm cảm thấy chính mình dường như không có như thế mê mang. Chính như có chỉ địa phương liền có hắc ám. Thịnh Thế Đại Hạ trung tâm giải trí sản nghiệp có rất nhiều, dưới cờ tại Ninh Hải thị loại trừ có như hộp đêm loại này có thể thấy hết sản nghiệp bên ngoài, còn có rất nhiều nói thí dụ như làng chơi, dưới đất tử đấu sân thi đấu, sòng bạc ngầm các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp tồn tại. Những cái này sản nghiệp tuy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chủ yếu đều là hấp kim năng lực cực mạnh động tiêu tiền, đặc biệt là Ninh Hải thị làng chơi. Vô số võ giả cùng người thường tại kết thúc một ngày mệt nhọc sinh hoạt phía sau, đều sẽ lựa chọn buổi tối đến nơi này dùng tiền phóng thích một thoáng dư thừa tinh lực. Đi theo Thời Cẩm trong một tháng, Hứa Doãn đã được kiến thức hắn phía trước chưa bao giờ từng thấy cái thế giới này mà khác. Hôm nay, tại dậy sớm dùng hắc ngọc kiếm luyện một giờ Lá Dụng Thức phía sau, Thời Cẩm liền đi ra cửa cùng một cái gọi cậu ca người đi ra nhiệm vụ. Từ Từ ngày hôm đó sau đó liền bị điều đến Giang Lan thị công ty chi nhánh đi, nguyên cớ mấy ngày nay đều không có cùng Thời Cẩm một chỗ. Chờ thời cầm đến ước định tập hợp địa phương, cậu ca mang theo hai cái tiểu đệ đã tại nơi này chờ. Nhìn thấy sau lưng một cái hắc kiếm đi tới thời cầm, cậu ca tiện tay đem trong tay mới hút xong tàn thuốc ném đến một bên trên bãi cỏ, lộ ra một cái không biết dài bao nhiêu thời gian không tẩy răng vàng khẽ đối thời cầm cười nói: "Ngươi chính là từ tứ huynh đệ thời cầm đúng không? Lang ca rất xem trọng ngươi, để ta chiếu cố nhiều một thoáng, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta làm." Cậu ca tên đầy đủ gọi Vương Nhị Cẩu, võ đồ trung kỳ cảnh giới, mặt khác hai cái tiểu đệ đều là khí huyết tầng 1. Khoảng thời gian này thông qua công pháp tu luyện, cộng thêm thị hung thú phụ trợ, thời cầm cảnh giới võ đạo đã theo khí huyết tầng 2 tăng lên tới khí huyết tầng 5. Tuy là tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn là so cậu ca thấp một cái đại cảnh giới. Nơi này thực lực vi tôn, cho nên đối với cái này an bài hắn không có ý kiến. Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, là cùng cậu ca ba người cùng đi thu nợ. Thịnh thế đại hạ trung tâm giải trí trong âm thầm mở rất nhiều màu xám sản nghiệp, chỉ cần là có thể kiếm tiền, vay nặng lãi liền là một loại trong đó. Nghe được nhiệm vụ hôm nay là thu nợ, không biết rõ vì sao đứng ở cậu ca sau lưng hai cái tiểu đệ có chút hưng phấn. Thời cầm đi theo cậu ca mấy người đi tới bị đòi nợ nhân ra bên trong thời điểm. Hẳn là sớm thông báo qua hôm nay một tới, nguyên cớ bị đòi nợ người đã đem đĩa trái cây cùng hạt dưa sớm tại trên bàn trà dọn lên. Bị đòi nợ người là một cái mặc đồ ngủ trung niên nam nhân, cũng là một cái võ giả, võ đồ tiền kỳ cảnh giới. Nhưng mà bởi vì trường kỳ trầm mê tiểu sắc đả thương thần, lại thêm thích cờ bạc ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền, toàn bộ nhân khí máu đê mê, lộ ra 10 phần tiểu tụy. Cậu ca vào cửa phía sau liền tương đối không khách khí đặt mông ngồi xuống nam nhân nhà trên ghế sofa hai chân chéo ngoẽ, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Tiền lúc nào còn? Ta hiện tại thật không bỏ ra nổi tiền, có thể hay không lại thư thả mấy tháng, chờ ta thắng tiền? Ta nhất định trả lại." Trung niên nam nhân nhìn xem thời cầm mấy người, định nọt cười lấy. Rõ ràng cảnh giới võ đạo cao hơn hắn, lại chỉ có thể thấp kém nói chuyện cùng bọn họ, nhìn xem trên mặt nam nhân cười bồi, trong lòng thời cầm không tự chủ sinh ra một loại cảm giác khác thường. "Ngươi cái này khiến ta cực kỳ khó làm a." Cậu ca đứng lên, trên mặt biểu tình có chút khó coi, dựa theo quy củ, ngươi hôm nay không trả nổi lời nói đến cắt ngang năm ngón tay, quy củ này. Đúng lúc này, nam nhân trong phòng ngủ truyền đến một cái âm thanh lười biếng, hình như vừa mới tỉnh ngủ, "Ai à, là có khách nhân đến ứ lão công. Quy củ này cũng không phải là không thể phá lệ một lần, một tháng sau trả lại a." Nghe được có giọng của nữ nhân, cậu ca liếm môi một cái, vẻ mặt tươi cười, "Bất quá ta đột nhiên hơi mệt, có thể hay không mượn trong phòng ngủ của ngươi nghỉ ngơi một hồi lại đi." Nghe được có thể một tháng sau trả lại, trung niên nam nhân còn không thở phào, Vương Nhị Cẩu lời kế tiếp liền để hắn cực kỳ hoảng sợ. Cái này, không nguyện ý. Vẫn là nói ngươi muốn được cắt ngang năm ngón tay. Ân. Cậu ca ánh mắt không tốt. Còn mời đi phòng ngủ làm sơ nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, trung niên nam nhân tựa như là quả cầu da xì hơi một loại tê liệt ngã xuống tại trên ghế sofa. Thế mới đúng chứ. Vừa ý vô vô bả vai của nam nhân, cậu ca vào phòng ngủ, tiếp đó khép cửa phòng lại. A, ngươi là ai? Chồng ta đâu? A ngay sau đó, trong phòng ngủ truyền đến để người mặt đỏ tới mang thai âm thanh. Ở ngoài cửa canh gác mấy người nghe hít thở nặng nề, thời cầm cũng cảm thấy mặt khá nóng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Muốn hay không muốn cũng đi vào nghỉ ngơi một chút. Nhấc nhấc quần, cậu ca cười tủm tỉm nhìn về phía thời cầm. Bên cạnh hai người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cậu ca nói nghỉ ngơi chỉ là cái gì, thời cầm tất nhiên hiểu. Nhưng mà quỷ thần xui khiến, hắn không có trực tiếp cự tuyệt. Có thể hay không không tốt lắm. Nuốt ngụm nước bọt, thời cầm liếc nhìn phòng ngủ trên giường nữ nhân, lại liếc nhìn trên ghế sofa nam nhân. Hắn thiếu thịnh thế nhiều tiền như vậy, theo quy củ là muốn tay đứt chỉ. Hiện tại chúng ta giúp hắn lớn như vậy khó khăn, thu hắn điểm lợi tức là có lẽ, minh bạch ư? Ừm. Thời cầm cất bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm có đáp án. Người dục vọng liền như là núi cao đá lăn một loại, một khi bắt đầu, liền cũng lại dừng lại không được. Phòng ngủ trên giường đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắc Ngọc Kiếm thì bị tùy ý bày ở bên giường. Nhìn xem một màn này, Hứa Doãn trầm mặc. Nguyên bản hắn là dự định thật tốt bồi dưỡng một thoáng cái này kiếm chủ, người trẻ tuổi nhà, tuổi dậy thì sao động, đối loại chuyện này hiếu kỳ, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng mà, đối với Nưu Đầu Nhân, hắn một cái thuần ái chiến sĩ không tiếp thu được. Hứa Doãn yên lặng mở ra ma kiếm kỹ năng bảng. Chương 16, huyết triều tuôn ra chương 16, huyết triều tuôn gia đình. Phải trang đối ma kiếm kỹ năng huyết kiếm chẳng lành tiến hành cường hóa. Trước mắt đẳng cấp, Level 1, mỗi tiêu hao một ma khí giá trị, cường hóa sát suất thành công tăng cao 1 không phải trang tiêu hao tất cả ma khí tiến hành cường hóa, trước mắt ma khí giá trị 2, trước mắt sát suất thành công 2 không Hứa Doãn lựa chọn cường hóa kỹ năng này là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đã kiếm chủ không được, vậy liền thay cái kiếm chủ. Hắn có khả năng ảnh hưởng kiếm chủ ma kiếm kỹ năng, trước mắt mà nói chỉ có huyết kiếm chẳng lành một cái. Kỹ năng này cường đại rõ như ban ngày, liền Vũ Khinh Hồng đều gánh không được một lượt đại hung khí vận. Khuyết điểm duy nhất liền là một lần phát động kỹ năng cần ma khí quá nhiều. Mà ma kiếm kỹ năng cường hóa phía sau, có khả năng có thể tăng cường bốn có đặc hiệu, cũng khả năng xuất hiện mới đặc hiệu, có lẽ liền có thể giải quyết khuyết điểm này. 20 xác suất thành công, tuy là không cao, nhưng có giá trị thử một lần. Cùng lắm thì thất bại liền ngủ say, tiếp tục cần nuốt một đoạn thời gian. Hứa Doãn tin tưởng dùng hắn xuyên qua phía trước tại một cái gọi Nguyên Thần trong trò chơi rút hạn định nhân vật thập liên song kim vận khí tốt, thế nào cũng có thể xem như cái tiểu Âu Hoàng A được đinh. Ma kiếm kỹ năng huyết kiếm chẳng lành cường hóa thành công. Rõ ràng thật thành công. Nhìn thấy cường hóa thành công nhắc nhở, Hứa Doãn sắc mặt không khỏi đến vì đó sáng lên. Chẳng lẽ chính mình thật là cái Âu Hoàng? Kiềm chế tâm tình kích động mở ra ma kiếm bảng, Hứa Doãn đưa ánh mắt nhìn về phía ma kiếm kỹ năng một cột. Đem kỹ năng miêu tả nhìn kỹ một lần, hắn phát hiện huyết kiếm chẳng lành kỹ năng trong miêu tả nhiều hơn một cái hoàn toàn mới hiệu quả. Huyết triều, hấp thu thiên địa chi khí dùng cường hóa bản thân. Mỗi ngày không điểm, ma khí tự động khôi phục 1 điểm. Dùng phương này tức lấy được ma khí nhiều nhất dự trữ 10 điểm. Trước mắt số lượng dự trữ, không, 10. Huyết triều, ma khí khôi phục. Nhìn xong kỹ năng miêu tả phía sau, Hứa Doãn triệt để kích động. Ma khí tầm quan trọng không cần nhiều lời. Hắn có ma kiếm kỹ năng bên trong loại trừ số ít mấy cái kỹ năng bị động bên ngoài, cơ hồ đều cần ma khí mới có thể sử dụng. Phía trước ma khí chỉ có thể dựa vào kiếm chủ sử dụng ma kiếm giết người thu được, thu hoạch con đường vô cùng có hạn. Mà bây giờ, tuy là huyết triều mỗi ngày phục hồi ma khí không nhiều, chỉ có 1 điểm, còn có số lượng dự trữ hạn chế. Nhưng thắng ở ổn định. Điểm trọng yếu nhất là huyết triều không dựa vào kiếm chủ. Có thể nói từ giờ trở đi, Hắc Ngọc kiếm mới chân chính tính được là một thanh ma kiếm. Đại hung sử dụng điều kiện là 10 điểm ma khí, mà huyết triều mỗi ngày phục hồi 1 điểm ma khí. Nói cách khác, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, liền có thể lại một lần nữa sử dụng đại hung. Vậy liền lại chờ một đoạn thời gian. Hứa Doãn âm thầm làm ra quyết định. Sau 3 phút, Thời Cẩm đẩy ra cửa đi ra. Nhanh như vậy? Cầu ca thốt ra. Ách. Thời Cẩm có chút nhăn nhó sờ lên sau gáy của mình. Lần đầu tiên. Kinh ngạc sau đó, cậu ca trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Thời Cẩm mặt lập tức đỏ, cực kỳ nhuận. Nói ra câu nói này thời điểm, Thời Cẩm cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Hắc hắc. Vỗ vỗ bả vai của Thời Cẩm, cậu ca trên mặt cười ha hả, hắn quay đầu hướng còn lại hai cái tùy tùng nói, hai người các ngươi cũng đi vào nghỉ ngơi một chút ta. Cảm ơn cậu ca. Hai tại bên ngoài chờ lấy hai cái tùy tùng đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nghe vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trước một sau một chỗ vào phòng ngủ. Trong lúc nhất thời trong phòng ngủ xuân ý rạng rỡ. Chỉ chốc lát sau, hai người vừa ý đi ra. Một người trong đó trên tay cầm lấy một cái hắc kiếm. Cẩm ca, ngươi thật giống như có đồ vật rơi vào trong gian phòng. Tại vào cùng một cái cửa lại đi ra phía sau, mấy người quan hệ trong đó lập tức rút ngắn không ít, gọi cũng trở nên thân mật lên. Đồ vật gì? Ách, có chút mờ mịt tiếp nhận kiếm, Thời Cẩm lúc này mới phát hiện vừa mới bận chiến đấu, trong lúc nhất thời lại đem hắc ngọc kiếm để quên. Tựa như phía trước Hứa Doãn nói như vậy, người dục vọng tựa như núi cao đá lăn, một khi bắt đầu liền cũng lại dừng lại không được. Chỉ có thể nói Thời Cẩm học cái xấu tốc độ vẫn là rất nhanh, trước người một bộ người phía sau một bộ, loại chuyện này quả thực hạ bút thành văn. Tại cậu ca đám người cẩn thận giáo dục phía dưới, Thời Cẩm rất là làm ra một chút để Hứa Doãn cảm thấy khinh thường sự tình. Nói thí dụ như đi thiếu nợ trong nhà người ta thu nợ thời điểm, nếu là người kia nhìn xem mềm yếu, thế nữ lại sinh tuấn tú, liền sẽ đùa giỡn một phen lại rời đi. Về phần võ kỹ càng là chọn bện hoang phế. Đi theo cậu ca bọn hắn đi Kim Long hội địa bản thị uy, song phương phát sinh giới đấu thời điểm, Thời Cẩm cơ bản đều là trốn ở người khác đằng sau vâng vâng dạ dạ, sợ tác động đến chính mình, để Hứa Doãn nhìn thẳng lắc đầu. Trời tối người yên thời điểm, Thời Cẩm sẽ không bao giờ lại ôm lấy hắc ngọc kiếm kể ra tâm sự. Trong 10 ngày này, Thời Cẩm tận tình hưởng lạc, trầm mê tại trong dục vọng, biến hóa nhanh chóng để Hứa Doãn hoài nghi chính mình có phải hay không đọc tiểu thuyết ít nhìn hai chương. Bất quá, này cũng để Hứa Doãn đối cái này kiếm chủ triệt để không ôm hy vọng. Loại này khi nam phế nữ, tham sống sợ chết kiếm chủ, muốn hắn có cái gì dùng. Thế là tại ngày thứ 10 hướng đông, thông qua huyết triều tích lũy đủ ma khí sau đó, Hứa Doãn quả quyết sử dụng ma kiếm kỹ năng, huyết kiếm chẳng lành, kỹ năng chủ động, đại hùng. Đại khái ngủ đến buổi tối lúc 8 giờ, Thời Cẩm mới bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Phía trước hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tiêu phí 1 giờ thời gian, dùng hắc ngọc kiếm luyện một hồi võ kỹ. Hiện tại trầm mê hưởng lạc sau đó, loại chuyện này đã sớm bị hắn ném đến sau đầu. Nguyên bản Thời Cẩm là dự định ngủ tiếp. Bất quá ngay tại vừa mới, hắn tiếp vào một cái điện thoại. Là cậu ca đánh tới, để Thời Cẩm buổi tối đi theo hắn cùng đi đòi nợ. Đối với loại chuyện này, Thời Cẩm đã làm qua rất nhiều lần, đã sớm quen việc dễ làm. Nhìn thấy Vương Nhị Cầu thời điểm, hắn chính giữa một mặt ý cười cùng bên người một cái anh tuấn thiếu niên nói chuyện, thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt còn có chút non nớt. Hắn nghe lấy Vương Nhị Cầu giáo dục, thỉnh thoảng gật đầu một cái, lộ ra 10 phần kiên nhẫn. Nhìn thấy Thời Cẩm đến, hai người cũng là hướng về hắn đi tới. Cậu ca vô vô anh tuấn thiếu niên bà bay, đối Thời Cẩm giới thiệu nói, tiểu tử này là cháu của ta Vương Phạm, trong nhà hắn cha mẹ đi sớm, bây giờ cùng ta một chỗ lăn lộn. Ừm. Thời Cẩm nhàn nhạt lên tiếng, đối thiếu niên mỉm cười biểu thị hữu hảo. Lẫn nhau giới thiệu một phen phía sau, ba người một chỗ hướng về chỗ cần đến đi đến. Đối người mới này Thời Cẩm không có gì đặc biệt cảm giác, Hứa Doãn ngược lại hơi hơi ghé mắt. Chủ yếu là danh tự cùng tao ngộ nghe xong liền cực kỳ điển. Hắn phía trước nhìn qua trong tiểu thuyết rất nhiều nhân vật chính đều là gọi Tiêu Phàm, Diệp Phàm các loại danh tự, hơn nữa bắt đầu phụ mẫu đều mất. Hôm nay muốn đòi nợ đối tượng là một cái độc thân nữ nhân trẻ tuổi, chỗ ở một cái rất là vắng vẻ thành trung thôn. Thời Cẩm đi theo cậu các bọn hắn lái xe đại khái 11 điểm thời điểm mới tìm được vị trí đại khái. Sau khi xuống xe, Thời Cẩm mấy người quay qua mấy đầu đường phố, lại xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đường càng ngày càng hẹp, hoàn cảnh cũng là càng ngày càng hỏng bét, tùy ý có thể thấy được rác rưởi nhét vào bên đường, trên mặt đất chảy xuống mùi hôi hắc thủy. Ba người che mũi, bước nhanh hơn. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành trung thôn một cái tiểu viện rách dưới ngoài cửa. Liền là cái này. Cậu ca sắc mặt chán ghét một cước đạp hướng cũ nát cửa gỗ, la lớn, Kim Long hội, tới đòi nợ. Cửa gỗ trực tiếp bị đại lực đá văng. Bất quá để Thời Cẩm cảm thấy bất ngờ chính là, xuất hiện ở sau cửa cũng là một cái 10 phần tiểu thụy nam nhân, lúc này đang có chút hoảng sợ nhìn xem Thời Cẩm ba người. Chương 17, Tà Thần, vừa né đen chương 17, Tà Thần, vừa né đen ngươi là ai, Lâm Phương đây. Cậu ca hỏi. Nhìn xem khí thế hung hung cậu ca, còn có người phía sau cầm lấy vũ khí hai người, nam nhân nhìn qua rất là kinh hoàng, run lập cập nói, nàng ở trong nhà, ta liền đi gọi. Nói xong, nam nhân từ dưới đất bò dậy, cũng không nói hoài đến phủi phủi trên mông cho bụi, đứng dậy trực tiếp hướng trong viện chạy tới. Nhị thúc, chúng ta vừa mới tại sao muốn tự xưng Kim Long hội a? Vương Phàm đi tới cậu ca bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thời Cẩm cũng ném đi ánh mắt nghi hoặc, cũng là có đồng dạng nghi vấn. Ngươi vừa tới còn không rõ lắm. Kim Long hội cùng chúng ta Thịnh Thế Đại Hạ mặc dù là quan hệ thù địch, bất quá cũng là có một chút trên phương diện làm ăn lui tới. Có đôi khi sẽ cầm một chút không tốt lắm thu nợ nần tới chuyển lượng. Hôm nay chúng ta tới thu nhà này liền là Kim Long hội chuyển cho chúng ta Thịnh Thế. Cái này Lâm Phương nghe nói là cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh viên, hai tháng này lục tục ngo ngoe hướng Kim Long hội mượn hơn 100 vạn hạ đồng, Kim Long hội phái người tới thu mấy lần, bất quá đi người đều không còn tin tức, khả năng có gì đó cổ quái. Đợi một chút hai người các ngươi đừng rời ta quá xa. Ân, biết nhị thúc. Vương Phàm nghiêm túc gật đầu, yên lặng thối lui đến cậu ca sau lưng. Thời Cầm nhìn một màn này, trong lòng có chút xem thường, hắn thấy Vương Phàm cũng quá sợ, lại bị một nữ nhân hù đến. Đối cậu ca nói, Thời Cầm trọn vẹn lơ đễnh. Bất quá trên mặt của hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân theo bên trong nhà đi ra. Nữ nhân này dung mạo không tồi, bất quá sắc mặt bằng bụng, tóc dài cũng có chút khô héo, ăn mặc một thân quần áo cũ rách, nâng cao bụng lớn, tựa như một cái hoài thai 10 tháng thai phụ. Người là Lâm Phương. Cậu ca hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phương bụng to ra, hắn sớm nhìn qua Lâm Phương tấm ảnh, trên tấm ảnh nữ nhân thanh xuân tịnh lệ, nguyên khí tràn đầy, cùng bộ dáng bây giờ quả thực tưởng như hai người. Không sai, mấy vị là Kim Long hội a. Lâm Phương ôm bụng, nhìn qua rất là suy yếu, vào nhà nói đi. Lâm Phương dẫn ba người vào phòng khách. Trong phòng khách cơ hồ không có gì đồ gia dụng, chỉ có một chương bàn trà cùng mấy chương gỗ ghế dựa, hình như liền là cực kỳ phổ thông bố trí. Ngâm một bình trà đặt ở trên bàn gỗ, Lâm Phương nhìn về phía ba người hỏi, tiền ta đã chuẩn bị xong, ngay tại trong phòng ngủ, bất quá thân thể ta không tiện, vị nào có thể cùng ta cùng đi lấy. Cái kia Thời Cầm ngươi đi đi. Cậu ca cười ha hả đối Thời Cầm nói. Tâm tình của hắn còn không tệ, tuy là cùng tình báo có chút không đối bên trên, bất quá hắn không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng như vậy dễ nói, sớm đem tiền đều chuẩn bị xong, chỉ cần có thể thu đến tiền, ai còn quản hắn là ai còn. Biết, cậu ca. Thời Cầm sau lưng hắc ngọc kiếm đi theo nữ nhân một chỗ vào phòng ngủ. Nhị thúc, ngươi có cảm giác hay không đến có chút kỳ quái? Chờ hai người sau khi đi, Vương Phàm phụ đến cậu ca bên hai, nữ nhân này trồ ở như vậy phá, từ đâu tới tiền trả nợ a? Là có một chút kỳ quái, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta tại nơi này trông coi, nàng trốn không thoát. Tốt, vậy ta đi những căn phòng khác nhìn một chút có thể chứ? Vương Phàm hỏi. Tất nhiên có thể. Cậu ca cười nói. Vương Phàm đứng lên, tùy tiện chọn một gian phòng đi vào. Mới vừa vào cửa, Vương Phàm liền bị đẩy gian phòng sương mù sặc một cái. Hắn đội ba bịt lại miệng mũi. Giờ phút này, trong gian phòng sương mù tràn ngập, khói xanh lượn lờ. Gian phòng cũng không lớn, nơi này nguyên lai hẳn là một gian phòng sách, bởi vì trong phòng hai bên trái phải còn trưng bày hai hàng giá sách, chỉ bất quá bây giờ phía trên lại bày biện rất nhiều đến đỏ. Trước bàn sách, bày biện mười mấy đốt lư hương, vừa mới khói trắng liền là từ nơi này đi ra. Nguyên bản trên bàn sách đồ vật đều bị dọn dẹp qua, bây giờ phía trên bày một cái to lớn màu đen tượng thần, trước tượng thần còn để đó một cái bài vị, vừa nên đen. Đây là một cái ôm lấy Hải Nhi nữ nhân tượng thần, nữ nhân cùng Hải Nhi trên mặt đều là mỉm cười biểu tình. Chỉ bất quá, Vương Phàm càng xem càng cảm thấy, nữ nhân này khỏe miệng biểu tình không giống như là tại cười, ngược lại như là đang khóc. Nồng đậm sương mù đem tượng thần phụ trợ như ẩn như hiện, càng thần bí. Đây là đang làm gì, tế thần ư? Vương Phàm nhíu nhíu mày, cái này tượng thần xem toàn thể đi lên lộ ra một cỗ tà tính, mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Hơn nữa khói mù này, mơ hồ có loại để người say mê cảm giác. Ngươi kể chuyện trong phòng cúng bái một cái quỷ dị tượng thần. Cậu ca đặt chén trà xuống lặp lại một lần. Không sai, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Vương Phàm cùng cậu ca vào phòng sách. Cậu ca đem trên tường cửa sổ đều mở ra, sương mù từng bước tới phía ngoài lướt tới, lộ ra trong thư phòng chân dung. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Vừa mới trong phòng khói xanh lượn lờ nhìn không rõ lắm, hiện tại sương mù tan hết, lúc này mới phát hiện trước tượng thần lại còn dùng bốn sắt chứa đựng động tác chậu tế phẩm. Bên trong máu đã đỏ đến biến thành màu đen. Máu me đầm địa trái tim, gan, phổi, thận, lại cực kỳ tươi mới. Trong chậu trắng lòa não bị đỏ tươi máu nhuộm dần, còn có một khỏa mang theo thần sắc sợ hãi nam nhân đầu, rõ ràng là vừa mới đi vào nam nhân kia. Cái này cung cấp chính là cái gì tà thần? Trong lòng hai người kinh hãi. Chờ một chút, không tốt. Vương Phàm cùng cậu ca xông vào phòng ngủ, Thời Cẩm chính xác một nửa quần áo bị Lâm Phương đè ở trên giường. Thời Cẩm thần sắc mê hoặc, không biết rõ hai người bọn họ vì sao lại lúc này đi vào. Cẩm ca chạy mau, nữ nhân này có vấn đề. Vương Phàm lo lắng hô to. Có vấn đề. Thời Cẩm quay đầu, vừa vặn đối mặt nữ nhân một đôi đỏ tươi mà điên cuồng mắt. Tiếng này nhắc nhở cực kỳ kịp thời, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Thời Cẩm cảm thấy mình bụng đột nhiên đau xót, đỏ tươi trái tim bị Lâm Phương móc ra nắm trong tay, máu tươi ruột nội tạm chảy đầy đất. Hắn chật vật túi đầu xuống, phát hiện vừa mới bị chính mình lấy tựa ở bên giường hắc ngọc kiếm không biết lúc nào bị Lâm Phương cầm trong tay. Trên bụng bị cắt mở một đầu thật dài lỗ hổng, bên trong hiện tại trống không. Thời Cầm không biết rõ phát sinh cái gì, hắn trong nháy mắt này trọn vẹn mất tập trung. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới mới vừa rồi còn như cừu nhỏ đồng dạng hướng hắn chủ động cầu hoan nữ nhân, một giây sau sẽ biến thành một cái khát máu ác lang đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa, trên tư liệu rõ ràng biết nữ nhân này không có võ đạo tư chất, chỉ là người bình thường. Nhưng vừa mới xuất kiếm tốc độ nhanh để hắn đều chưa kịp phản ứng, rõ ràng là một cái so hắn cảnh giới còn cao võ giả. Đủ loại bất ngờ gặp lại, để hắn trực tiếp bị Lâm Phương một kiếm tập sát. Đinh. Chúc mừng ký chủ lần nữa thí chủ thành công, hệ thống nhắc nhở vang lên, bất quá Hứa Doãn không để ý đến, bởi vì hắn đang đứng ở mộng bức bên trong. Biến cố phát sinh quá nhanh, đến mức liền đang chuẩn bị nhìn một tràng phim truyền hình Hứa Doãn cũng không phản ứng lại. Lâm Phương đem thời cầm còn đang nhảy nhót lấy trái tim bóp thành bọt máu, ngay sau đó nhét vào trong miệng. Ngoa tạo, hung tàn như vậy ư? Chương 18, còn có cao thủ. Chương 18, còn có cao thủ. Tuy là đem bọt máu nhét vào trong miệng, bất quá Lâm Phương nhìn qua cực kỳ kháng cự đem nó nuốt xuống. Nàng dùng hai tay khóa lại cổ của mình, hắc ngọc kiếm rơi trên mặt đất. Hai hàng huyết lệ theo hốc mắt của nàng chảy xuống, tựa hồ tại dãy rủa. Trong chốc lát, Lâm Phương thân thể tản mát ra quỷ dị màu đen khí thể, nàng vung lòng ra bóp cổ tay, ngửa đầu nuốt xuống huyết nhục của thời cầm. Theo sau, khí tức của nàng không ngừng trèo lên, rất nhanh liền theo võ đồ tiền kỳ đột phá đến trung kỳ. Phàm tử, mau rời đi nơi đó. Vương Nhị Cầu đội la lên. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được một cô cơ hồ tính thực chất ác ý khóa chặt Vương Phàm. Nhưng mà, bởi vì Vương Phàm vừa mới so hắn vào cửa trước, lúc này đã đến Lâm Phương sau lưng. Hắn cách Vương Phàm còn có chừng 10 thước khoảng cách, chọn bện không có cách nào trước tiên xuất thủ giúp một tay. Quả nhiên, lâm vào màu đen áp suất thấp bên trong Lâm Phương thân thể không động, đầu lại quỷ dị thay đổi 180 độ mặt hướng Vương Phàm, nghiêng đầu khỏe miệng vết ra một cái lớn đường cong nụ cười. Nàng dùng một loại quỷ dị tư thế, tránh ra Vương Phàm công kích, ngay sau đó như là điên cuồng giống như dã thú vặn mèo hướng hắn đánh tới. Tấm này khủng bố hình ảnh, để phía sau lưng hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi vào hầm băng. Bất quá, Vương Phàm cũng không có ngồi chờ chết. Nước chảy kiếm kỹ, lấy tính chế độ. Cắn răng giơ trường kiếm lên đón đỡ, một cỗ lực lượng khổng lồ để trường kiếm đột nhiên chầm xuống, áp hắn kém chút quỳ dưới đất. Bất quá cũng may hiểm hiểm đỡ được Lâm Phương đã biến đỏ tươi móng tay. Đây là một môn phòng phản võ kỹ, tại giảm thương đồng thời còn có thể làm người công kích lâm vào bị choáng. Là Vương Phàm tại một lần kỳ ngộ bên trong lấy được. Vương Phàm lo lắng bị người hăm muốn, vốn là không nghĩ sớm như vậy ngay tại người khác trước mặt bạo lộ ra. Bất quá, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mượn võ kỹ phòng phản thành công để Lâm Phương ngắn ngủi lâm vào bị choáng cơ hội. Nhị thúc, cứu ta. Vương Phàm lăn mình một cái, lớn tiếng kêu cứu. Gọi người là một loại trí tuệ. Băng Sơn Quyền. Vương Nhị Cầu hét lớn một tiếng, vỗ một cái đại địa, toàn bộ thân thể vượt hướng không trung, nâng lên nằm đấm, hung hăng hướng Lâm Phương đập tới. Ầm. Như là bị một chiếc lao vùn của xe tải đụng vào, Lâm Phương trực tiếp bị chụp tới trên tường. Không rõ sống chết. Hắn chủ thể tu, hơn nữa đã mò tới võ đồ hậu kỳ bậc cửa. Lâm Phương tuy là cổ quái, có thể nói đến cùng vẫn là trẻ, chặt chẽ vững vàng chịu hắn một quyền, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Ngược lại chính mình cái này chất tử, chỉ có khí huyết cảnh rõ ràng có thể đỡ một kích đồng thời không chế ở nữ nhân này, để hắn hơi kinh ngạc. Phàm tử, ngươi thế nào? Vương Nhị Cầu ân cần hỏi han. Ta không sao, lần này thật nhờ có nhị thúc. Vương Phàm nở nụ cười, chuẩn bị trước đứng lên, bất quá chân của hắn mềm nhũn suýt nữa lại quỳ xuống. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, trong tay sắt cây kiếm đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này khiến Vương Phàm một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn có chút kỳ ngộ, sang năm lúc này phòng trường đều mộ phần thảo chữa ba. Tuy là dùng tinh diệu võ kỹ hóa giải đại bộ phận thương tổn, nhưng hắn sắt cây kiếm chỉ là đê cấp phàm khí, cho dù là dư ba cũng không cách nào tiếp nhận. Nhìn tới đến đổi một cái tốt một chút vũ khí. Lần này là may mắn, nếu là lần sau trong chiến đấu vũ khí nát, vậy liền hỏng bét. Lúc này, tại bên chân của hắn, Vương Phàm ánh mắt liếc về lúc trước thời cầm giấu tại sau lưng thanh kia trường kiếm đen kịt. Trên đường tới tựa hồ nghe thời cầm hắn nói lên, hắn hắc ngọc kiếm dường như phẩm cấp không thấp. Đinh, phải chăng khóa lại đời thứ ba kiếm chủ? Vương Phàm nhìn xem thò tay nắm chặt hắc ngọc kiếm Vương Phàm, Hứa Doan không có chút nào do dự. Khóa lại. Hệ thống, cái này còn phải hỏi. Trực tiếp khóa lại. Danh tự, thân này thế, nhìn võ kỹ này khả năng còn có kỳ ngộ, thật tốt thăng cấp loại tiểu thuyết nam chính mô bản a mọi người đều biết. Bên trong huyền ảo tiểu thuyết nam chính đều là đạp lên núi thây biển máu thành tiểu trí cao. Như là phàm nhân tu tiên truyện nhân vật chính Hàn Lập, cổ chân nhân nhân vật chính Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Cái nào trên tay không có dính qua đến hàng vạn mà tính máu tươi. Đi theo nhân vật chính, Hứa Doan tiến giai con đường tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Tiền đồ sáng lạn a. Nhị thúc, chúng ta bây giờ làm thế nào? Chống hắc ngọc kiếm đứng lên, Vương Phàm miễn cưỡng đi đến bên cạnh Vương Nhị Cầu. Rời đi trước nơi này a. Vương Nhị Cầu trầm tư nói. Tốt. Vương Phàm cũng đồng ý gật đầu một cái, ở bên ngoài cẩn thận một điểm đều là tốt, huống chi hắn cảm giác nguy cơ một mực không có tiêu tán, vậy chúng ta liền. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua vùi lấp Lâm Phương đá vụn, Vương Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dưới thân thể hắn ý thức hướng trên mặt đất một cái lật như lăn. Làm sao vậy, ngươi? Vương Nhị Cầu đang có chút nghi hoặc, một giây sau đầu của hắn bay lên cao cao. Đón lấy, ngã vào trên đất thi thể không đầu rất nhanh liền bị đồ vật gì hút thành tro khô. Võ đồ trung kỳ Vương Nhị Cầu lại bị một kích miểu sát, không kịp làm nhị thúc tử vong mà chưa buồn. Đúng lúc này, một đạo mờ mịt nữ đồng âm thanh tựa như theo đống đá vụn trên không truyền đến. Mụ mụ Vương Phàm tìm âm thanh nhìn đi qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn cái gì cũng không thấy. Bất quá bị Vương Phàm nâng tại Hứa Doãn trong tay lại chấn kinh. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái tản ra nồng đậm khí tức màu đen hình cầu bất minh vật thể đỉnh trệ tại không trung. Đồ vật gì? Mặt trời màu đen. Không đúng, đây không phải Thái Dương. Hắc Nhật Trung ương là một cái hình như không thành hình thai nhi đồng dạng đồ vật. Hắc Nhật xung quanh, từng cái kéo lấy cái đuôi thật dài đầu lâu đang cố gắng chui vào trong. Trang diện cực kỳ sợ hãi. Những khô lâu này khó lúc đầu nói là tinh tử. Cái này, chẳng lẽ là cái phôi thai? Vẫn là thứ quỷ gì? tựa hồ là cảm nhận được người khác tầm mắt. Nguyên bản yên tĩnh lơ lửng giữa không trung trong phôi thai trung tâm, hẳn là hài nhi mắt địa phương, bên trong một cái đột nhiên mở ra. Con người đen nhánh cứng ngắc chuyển một vòng, tiếp đó nhìn hướng một vị trí. Đó là Vương Phàm chỗ nuốt. Ngay sau đó, một đầu tản ra khí tức màu đen roi nhanh chóng đánh tới. Vừa mới Vương Nhị Cẩu liền là bị như vậy đeo đầu, bị phát hiện. Ngay tại quỷ dị phôi thai tầm mắt hướng về Hứa Doãn nhìn qua thời điểm, Vương Phàm cảm giác nguy cơ thoáng cái kéo căng. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn là theo bản năng làm ra né tránh. Một đầu sâu không thấy đáy dài mảnh khe rãnh xuất hiện tại hắn vị trí cũ. T. Xác định có một cái hắn không nhìn thấy đồ vật tại vòng nuôi lấy hắn. Một giọt mồ hôi lạnh theo Vương Phàm trán trượt xuống. Tay phải không tự chủ nắm chặt hắc ngọc kiếm, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể mang đến cho hắn chút hứa an toàn bộ cảm giác. Vương Phàm là khí huyết cảnh tầng 10 võ giả, màu đen phôi thai hư hư thực thực cao hơn võ đồ cảnh. Tiếp xuống trong vòng một phút, Vương Phàm tuy là dựa vào chính mình trời sinh cảm giác nguy cơ miễn cưỡng tránh thoát vài chục lần công kích, nhưng Hứa Doãn rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn chỉ là dựa vào bản năng tới né tránh, trọn vẹn không giống như là có thể nhìn thấy công kích nguồn gốc bộ dáng, có mấy lần kém chút bị roi quẹt vào. Cứ theo đà này, Vương Phàm bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Doãn một thoáng liền gấp, thật vất vả tìm cái hư hư thực thực nhân vật chính kiếm chủ, hắn không nghĩ Vương Phàm liền như vậy chết ở đây. Có biện pháp gì hay không có thể giúp đỡ cái này kiếm chủ? Nhưng mà hắn ma kiếm kỹ năng trước mắt đều là thí chủ kỹ năng. Chờ một chút, có lẽ có thể thử xem ma kiếm truyền thừa. Chương 19, kỳ danh, vong ngộng chương 19, kỳ danh, vong ngộng ma kiếm truyền thừa. Đây là Hứa Doãn mắt có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Vương Phàm thân pháp cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói là không có thân pháp, có thể sớm tránh né đánh toàn dựa vào ưu tú nhận biết. Dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ, căn bản không có cách nào phân thần tìm kiếm được ra. Nếu là có thể đem Vũ Khinh Hồng huyền cấp hạ phẩm thân pháp Phong Linh Nguyệt Ảnh truyền thừa cho Vương Phàm, có lẽ liền có thể trợ giúp Vương Phàm chạy thoát. Truyền thừa hoàng cấp công pháp cần 1 điểm ma khí, huyền cấp 2 điểm, địa cấp 4 điểm, theo thứ tự đưa đẩy. Thời Cẩm vừa mới tử vong thời gian, Hứa Doãn đạt được 1 điểm ma khí, bởi vậy còn kém 1 điểm. Ngoài cửa sổ ánh trăng từng bước, có gió nhẹ thổi qua ngọn cây, tỏa ra pha tạp mờ ảnh. Hiện tại cách hừng đông còn kém nửa phút, chỉ cần Vương Phàm có khả năng lại kiên trì một chút thời gian, Hứa Doãn liền có thể thông qua huyết triều tích lũy đủ truyền thừa huyền cấp thân pháp ma khí. Nửa phút thoáng qua tức thì, Vương Phàm thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, động tác cũng bắt đầu từng bước biến chậm chạp. Đồng hồ kim chỉ nam vừa vặn xẹt qua không điểm, Hứa Doãn theo huyết triều bên trong thu được 1 điểm ma khí. Hắn không do dự, quả quyết lựa chọn truyền thừa. Hệ thống, truyền thừa huyền cấp hạ phẩm thân pháp, Phong Linh Nguyệt Ảnh. Đinh. Ngay tại truyền thừa, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi trong lòng Vương Phàm âm thầm tiêu khổ. Hắn không nghĩ tới hôm nay vừa mới tìm nơi nương tựa cái này nhị thúc, chỉ là đi theo làm nhiệm vụ đơn giản, rõ ràng lại đụng phải tà môn như vậy sự tình. Rõ ràng mở miệng ngay tại không xa, lại tựa như một đạo không vượt qua nổi là trời. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Hắn không khỏi bi quan mà thầm nghĩ. Đúng lúc này, Vương Phàm đột nhiên cảm thấy đầu não một trận thanh minh. Ý thức hình như tiến vào một cái hư ảo không gian. Đó là một cái dạ hát phong cao, mưa lớn như khoảng buổi tối, một cái mang theo màu trắng mặt khóc mặt quỷ người áo đen tại nguyệt ảnh bên trong như quỷ quái một loại đồn hành, người áo đen thân hình như là một trận linh động gió nhẹ, vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh. Cùng lúc đó, trong đầu Vương Phàm xuất hiện một đoạn huyền ảo tin tức, tựa hồ là một môn tên gọi Phong Linh Nguyệt Ảnh cao thâm thân pháp. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể lập tức nắm giữ môn này huyền diệu thân pháp. Hôm nay đúng lúc là trăng tròn đêm, khắp nơi đều có nguyệt ảnh, nếu là học được môn thân pháp này, liền có thể mượn cái này ở khắp mọi nơi bóng dáng chạy đi. Ma kiếm truyền thừa phát sinh tại chốc lát ở giữa. Một giây sau, vừa mới còn tại chật vật chạy trốn Vương Phàm thân hình lóe lên, toàn bộ người liền theo trong phòng xuất hiện tại mấy mét có hơn trong viện, để một đầu sắp rơi xuống trên người hắn màu đen roi trực tiếp thất bại. Mụ mụ. Quỷ dị phôi thai con ngươi chợt hơi động, phát ra giọng nghi ngờ, hình như không biết rõ vì sao đồ chơi đột nhiên biến mất. Nói tới kỳ quái, rõ ràng không có bất kỳ biểu tình, nhưng Hứa Doãn lại từ trên người của nó cảm giác được một loại hiếu kỳ tâm tình. Quá tốt rồi, trốn ra được. Trong tiểu viện, tắm rửa tại ánh trăng trong lần phía dưới, nội tâm Vương Phàm hết sức kích động, tuy là lần này hắn kém chút chết ở chỗ này, nhưng chẳng biết tại sao nắm giữ một môn thân pháp tương đại. Môn thân pháp này hiệu quả đặc biệt xuất chúng, nhưng đối khí huyết yêu cầu cũng cực cao, hắn vẹn vẹn chỉ là ảnh độn một lần, khoảng cách cũng chỉ có mấy mét, thể nội liền đã khí huyết cuộn cuộn. Bất quá đã đủ rồi, chỉ cần lại sử dụng mấy lần ảnh độn rời khỏi cái này tà môn địa phương, chuyện còn lại liền cùng hắn không có quan hệ. Về phần cái này không nhìn thấy quái vật đi theo đi ra phía sau tìm không thấy hắn, ở tại chung quanh đây bình dân sẽ có kết cục gì? Cái kia, lại cùng hắn có dính dáng gì? Hướng về trong phòng nhìn một cái, bốn phía rất là yên tĩnh. Vật kia hình như không có đuổi theo ra tới. Hơi điều tức một chút đi. Vương Phàm tại chỗ nghỉ ngơi hai cái thời gian hô hấp, hơi trở lại yên tĩnh một thoáng quần quần khí huyết, dự định lần nữa sử dụng Phong Linh Nguyệt Ảnh tiến hành ảnh độn. Đúng lúc này, bắp đùi của hắn đột nhiên tê dần, theo sau toàn bộ người té nhào vào tiểu viện cửa chính phía trước, hắc ngọc kiếm cũng rời khỏi tay rơi xuống đất. Vương Phàm có chút ngây người, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, một chân đã bị ngay ngắn cắt xuống, một cái chân khác cũng bị đổ vật gì quơ lên, toàn bộ người treo ngược tại không trung. Hoàn tay. Nhìn thấy một màn này, Hứa Doãn liền biết cái này kiếm chủ không còn. Vương Phàm không nhìn thấy quỷ dị phôi thai nguyên cơ không biết, nhưng vừa mới Hứa Doãn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay tại Vương Phàm dùng Phong Linh Nguyệt Ảnh ảnh độn thuấn di đến trong tiểu viện thời gian. Một giây sau, cái kia hư hư thực thực phôi thai đổ vật cũng cơ hồ là đồng thời thuấn di đến đỉnh đầu hắn không trung, đen kịt khối cầu đem trên đầu hắn vòng kia trăng tròn trọn vẹn che lại. Nó rõ ràng nháy mắt phục khắc phong linh nguyệt ảnh. Hứa Doãn bất đắc dĩ nâng chán, đối Vương Phàm nửa chàng mở chạm biển hành động có chút không nói. Đều trốn ra được, cái này không cũng không quay đầu lại tới phía ngoài chạy, còn dám tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là phong linh nguyệt ảnh gánh vác lớn, vì sao nhân gia Vũ Khinh Hồng liền có thể một đường ảnh độn đến hàng xóm thành phố đây? Thân pháp là không có vấn đề, đó nhất định là người vấn đề. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, bởi vì ngay tại Hứa Doãn trước mắt, quỷ dị phôi thai đang chơi bùa một hồi phía sau, liền đem Vương Phàm xé thành khối thịt. Đinh, chúc mừng ký chủ lần thứ 3 thí chủ thành công. Vương Phàm có thể nói Hứa Doãn chết nhanh nhất một đời kiếm chủ, chỉ sinh tồn không đến 2 phút đồng hồ. Lại một lần nữa thí chủ thành công, bất quá Hứa Doãn lại lâm vào suy nghĩ. Nơi này không phải cao võ thế giới à, vì sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy đồ vật? Thấu trời huyết vũ hỗn hợp có thân thể tàn chi nhộn nhịp rơi xuống, tản ra nồng đậm chẳng lành hắc khí hình cầu phôi thai ngăn lại trăng sáng, xung quanh khô lâu tinh tử điện cuồn vũ động, cùng nhau phát ra thê lương tiêu rên. Một bức quần ma loạn vũ địa ngục hội cảnh. Đây là tới từ bên ngoài tinh hải tồn tại ư? Quỷ thần, thuần thu, vẫn là thứ gì khác? Tấm này trang cảnh, để Hứa Doãn nhớ tới xuất hiện tại Bách Quỷ Dạ Hành cuối cùng, công chúng nhiều ác quỷ bốc cháy hầu như không còn mặt trời màu đen. Vong Ngộng, hắn cho cái này quỷ dị phôi thai lấy cái danh tự. Ở lại ở trong trời đêm Vong Ngộng liên tục ảnh độn, tại mảnh thành trung thôn này dạo chơi một hồi. Chỉ chốc lát sau, xung quanh khô lâu tinh tử trên bôi phủ lên từng cái ngủ say nữ nhân. Chỉ bất quá những nữ nhân này nhìn qua dường như đều là hơi mở trạng thái. Nhìn thắng lợi trở về, biến mất ở phương xa đường chân trời không biết rõ đi hướng phương nào Vong Ngộng. Hứa Doãn có loại dự cảm, hắn sau đó nói không chắc còn biết gặp phải gia hỏa này. Trong tiểu viện, vũng máu khắp nơi đều có thể nhìn thấy người tàn chi khối thịt. Nhìn xem bộ này địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, Hứa Doãn cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Cũng không phải nói hắn lãnh huyết, mà là biến thành ma kiếm phía sau, làm nhân loại thời điểm thì ra nhạt đến cực hạn. Ta như vậy, còn tính là sống sót ư? Nhìn trên mặt đất một vũng máu giạt bên trong ma kiếm, Hứa Doãn lẩm bẩm lầu bầu. Nói thật, tại hướng Vũ Khinh Hồng thành công phục thù sau đó, hắn liền không biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Không ai có thể nghe được hắn nói chuyện, không có người nào cùng hắn giao lưu. Dạng này, thật vẫn tính sống sót ư? Sao không đến đây ngủ say, tại mộng đẹp cùng vãng sinh bên trong tìm kiếm giải thoát đây? Hình như có một thanh âm tại một bên mê hoặc. Chương 20, trốn cho gà chúc Tết chương 20, trốn cho gà chúc Tết trong thoáng chốc, Hứa Doãn phát hiện mình ngồi ở một trường trước bàn cơm, bàn một bên khác là ba của mình cùng mụ mụ. Rất giống xuyên qua phía trước chính mình một nhà ba người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cơm tình cảnh. Gian phòng cũng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, lại bố trí cực kỳ ấm áp. Cơm hôm nay đồ ăn cực kỳ phong phú, mẹ Hứa Doãn làm một bàn lớn thức ăn ngon. Tiểu Doãn, ăn nhiều một chút, cơm không đủ mẹ lại cho người thịnh. Mẹ Hứa Doãn mặt mỉm cười nhìn xem nhai kỹ nuốt chậm Hứa Doãn, tựa như lơ đãng hỏi: "Về nhà lần này nếu không cũng đừng đi ra a. Ta để cha ngươi sai người cho ngươi tìm cái làm việc, sau đó ta người một nhà liền ở cùng nhau." Nghe đến đó, nghiêm túc xem báo chí ba ba bưng xuống một điểm, cũng hơi ngồi gần một chút. "Ta vẫn là muốn đi bên ngoài nhìn một chút." Hứa Doãn bưng lấy bát cơm, nhẹ nhàng trở về một tiếng. Ba ba để xuống báo, đã có một chút nếp nhăn trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, bất quá thoáng qua lại lộ ra nụ cười, "Dạng này a, ta liền nói ngươi sẽ không lưu lại. Ngươi phía trước liền hướng về phong cảnh phía ngoài." Ta và mẹ ngươi cũng đúng. Ba bà vô vô bả vai của Hứa Doãn. Ta cùng cha ngươi tại cái này huyện thành nhỏ đợi cả một đời, khả năng không có cách nào lại tiếp tục bồi tiếp ngươi. Thế gian này nhiều ít cảnh sát tốt, Tiểu Doãn, ngươi liền thay chúng ta đi xem một chút đi. Ừm. Ở bên ngoài, đừng xin cường. Nếu là gặp được cái gì trở ngại sự tình, nhớ, trở về quan trọng nhất. Ừm. Thật, không thể lưu lại tới sao? Ra yến nửa đoạn sau, mụ mụ nói đến Hứa Doãn khi còn bé chuyện lý thú, hắn rất có kiên nhẫn nghe lấy. Ba ba lấy ra chân quý nhiều năm rượu ngon, cùng Hứa Doãn đụng vào mấy ly. Cơ hồ chưa từng uống say, ba ba khó được uống say, liền không biết uống rượu mụ mụ cũng uống hai ly. Bữa cơm này, Hứa Doãn ăn rất chậm, rất chậm. Hắn yên lặng với cơm, nước mắt không ngờ ướt hốc mắt. Thẳng đến cuối cùng một cái đồ ăn ăn xong, hắn chậm chậm buông xuống bát đũa, đứng lên, theo trong phòng của mình tìm đến hai giường chăn mền cho nhị lao đắp lên trên người. Đi tới cửa, cuối cùng không bỏ quay đầu nhìn một chút đang ngủ say ba ba mụ mụ. Hứa Doãn kiên định đi ra ngoài, ý thức phảng phất xuyên qua tầng một bậc khí, sau lưng thế giới không ngừng biến mơ hồ. Lấy lại tinh thần thời điểm, Hứa Doãn lại về tới cái kia khắp nơi bừa bộn tiểu viện. Nằm trên mặt đất nhìn lên trên trời minh nguyệt, tiêu cực tâm tình thủy triều tan đi. Hứa Doãn xuyên qua phía trước tại ngoại địa làm việc, quê nhà cha mẹ lại tại một tràng trong tai nạn xe song song tạ thế, thẳng đến đưa đến nhà tang lễ hỏa táng Hứa Doãn cũng không có nhìn tới bọn hắn một lần cuối. Không thể lại thấy tận mắt cha mẹ một mặt, là hắn một mực đến nay tiếc nuối. Mặc kệ ngươi là cái gì, cảm ơn ngươi để ta thực hiện nguyện vọng. Hứa Doãn hơi xúc động, hắn tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Thế gian khó khăn đều là run rế, chúng sinh nhiều vô kể. Dựa vào cái gì chỉ có những cái kia sinh ra cao quý người mới có thể ngao du thiên địa ở giữa, thấy được những cái kia vừa ra đời liền làm sâu kiến người chỗ chưa từng thấy qua mỹ lệ phong cảnh. Hắn Hứa Doãn kiếm chủ, liền nên có cái đặc sắc nhân sinh. Nếu như không có, vậy liền mang theo hắn thực hiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công theo vong mộng trong huyễn cảnh tỉnh lại, lĩnh ngộ kết thúc ma kiếm kỹ năng, cực diệu chân pháp nghe được hệ thống nhắc nhở, Hứa Doãn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vong mộng theo hắn cái này học lén phong linh nguyệt ảnh, hắn theo vong mộng trên mình lĩnh ngộ mới ma kiếm kỹ năng cực diệu chân pháp. Đây coi là không tính một loại hình thức khác có qua có lại. Bất quá, kết thúc ma kiếm kỹ năng là cái gì? Thu hồi suy nghĩ, Hứa Doãn mở ra ma kiếm bảng, đem lực chú ý tập trung đến cực diệu chân pháp cái này đặc thù ma kiếm kỹ năng bên trên. Hắn chú ý tới, cái này mới lấy được kết thúc ma kiếm kỹ năng ở vào đơn độc một hàng. Hơn nữa, kỹ năng ô biểu tượng là màu đen. Màu xám, đại biểu ma khí không đủ dùng sử dụng kỹ năng. Màu đen, biểu thị kỹ năng không cách nào bị Hứa Doãn sử dụng. Đây là vì sao? Chẳng lẽ lĩnh ngộ một cái phế vật ma kiếm kỹ năng, vô ích chiếm một cái kỹ năng bị? Mang theo nghi hoặc, Hứa Doãn mở ra kỹ năng miêu tả. Kỹ năng tên: Cực diệu chân pháp hiệu quả, hiến tế. Đốt hết bản thân khí huyết cùng linh hồn, cảnh giới võ đạo tại 1 giờ bên trong tạm thời tăng lên 2 cái đại giai vị, vẹn vẹn kiếm chủ sử dụng. Tác dụng phụ: Sử dụng phía sau kiếm chủ tất chết, đồng thời sẽ trầm luân cực khéo ảo mộng. Ghi chú: Kỹ năng này nguồn gốc từ không biết sinh mạng thể vong mộng bản nguyên lực lượng, cực kỳ nguy hiểm. Cương Liệt đề nghị ký chủ đem nó giao cho hệ thống xử lý. Ghi chú: Sao không đến đây ngủ say, tại mộng đẹp cùng vãng sinh bên trong tìm kiếm giải thoát đây vườn Eden. Ghi chú: Hệ thống lần nữa ấm áp nhắc nhở, vườn Eden cử động lần này quả thật trốn cho gà chúc Tết, không có lòng tốt. Như ký chủ đem nó thu hồi cho hệ thống, xem như bồi thường, ký chủ nhưng sớm mở ra ma kiếm thương thành nhìn xong ma kiếm kỹ năng cực diệu chân pháp miêu tả phía sau, Hứa Doãn một mặt cổ quái. Đoạn này trong miêu tả tiết lộ ra ngoài lượng tin tức rất lớn. Hứa Doãn đại khái tổng kết một thoáng. Thứ nhất, kỹ năng này hình như không phải tự nhiên lĩnh ngộ, càng giống là vong ngộng cố tình để hắn lấy được. Đồng thời, nó cực kỳ nguy hiểm, hệ thống hy vọng tiến hành thu hồi. Hứa Doãn thử lấy hỏi thăm một thoáng hệ thống giá thu hồi. Hệ thống đưa ra phục hồi là 1 vạn ma khí. Trải qua vài phút sau khi tự hỏi, Hứa Doãn lựa chọn tạm thời không thu về, bởi vì hắn tạm thời không biết thu hồi quá trình là không phải đảo ngược. Hơn nữa trước mắt tới nhìn kỹ năng này đối với hắn hình như không có cái gì nguy hại. Điểm trọng yếu nhất là liền hệ thống đều để ý đồ vật, nhất định là đồ tốt. Thứ hai, ma kiếm hệ thống hình như có một cái ma kiếm thương thành, nhưng mà chính mình còn không mở ra. Tạm thời không biết rõ mở ra điều kiện là cái gì. Đồng thời vừa mới hệ thống mở ra giá thu hồi là dùng ma khí làm kết toán đơn vị. Có thể suy tính ra, ma khí tác dụng loại trừ dùng đến sử dụng ma kiếm kỹ năng bên ngoài, xác suất lớn còn có thể xem như ma kiếm thương thành tiền tệ. Hệ thống, như thế nào bình thường mở ra ma kiếm thương thành? Ma khí giá trị đạt tới 1 vạn, đem tự động mở ra. Xem ra muốn mở ra cái này ma kiếm thương thành cũng không dễ dàng. Huyết triều ma khí số lượng dự trữ chỉ có 10, ma khí chủ yếu nguồn gốc vẫn là kiếm chủ, nhưng đáng tin kiếm chủ khó tìm. Mở ra ma kiếm thương thành gánh nặng đường xa. Thứ ba, đi chú bên trong những lời này sao không đến đây ngủ say, tại mộng đẹp cùng vãng sinh bên trong tìm kiếm giải thoát đây, để hắn rất là để ý tại lâm vào huyễn cảnh phía trước, hắn hình như cũng nghe đến câu này nói nhỏ, bất quá lúc ấy hắn tưởng rằng nghe nhầm. Đi chú bên trong cái vườn Eden này là ai? Tại Vương Phạm bốn phía tranh né thời điểm, Hứa Doãn nhìn thấy một tòa sụp đổ quỷ dị tượng thần, trước tượng thần cung phụng thần bài. Dường như liền biết cái tên này. Tại thánh kinh bên trong, vườn Eden là một chỗ không buồn không lo huyễn tưởng hương. Adam và hệ vợ ăn bụng trái cấm, bị trục xuất vườn Eden. Nhưng nhìn vong mộng cùng cái kia tượng thần bộ dáng, thế nào nhìn vườn Eden đều là cái tà thần. Không muốn. Suy nghĩ nhiều vô ích. Trước mắt hắn khoảng cách tà thần loại này tồn tại tầng cấp quá mức xa xôi, nghĩ lại thêm cũng bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Đang suy đoán trên cơ sở tiếp tục suy đoán, cuối cùng lấy được kết quả khả năng cùng chân tướng chênh lệch rất xa. Thứ tư, ta tại sao lại bị ném ở một bên? Có người hay không a huy, ai tới cứu lấy ta a? Chương 21, hung khí vào nghề. Chương 21, hung khí vào nghề. Bất quá Hứa Doãn cũng không có chờ quá lâu. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, một cái công nhân vệ sinh phát hiện trong tiểu viện cảnh tượng thê thảm. Tại viện tường kém chút đem bữa cơm đêm qua đều hẹ đi ra sau đó, công nhân vệ sinh sắc mặt trắng bệnh bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, mấy chiếc ngay tại phụ cận chấp hành công vụ xe cảnh sát liền ngừng đến cửa tiểu viện. Bất quá, tại tấm này địa ngục một dạng cảnh tượng cùng gây mũi mùi tanh cùng mùi hôi thối song trọng đả kích bên dưới. Mấy cái nhìn xem già dặn cảnh sát thâm niên cũng là hơi biến sắc mặt, một cái mới tốt nghiệp trẻ tuổi nữ cảnh sát càng là nhịn không được, trực tiếp phun ra. Đang tìm kiếm một phen phía sau, bọn hắn trong phòng ngủ phát hiện Thời Cẩm cùng Lâm Phương mở ngực mổ bụng thi thể, còn có trong thư phòng quỷ dị tế thần hiện trường. Cái kia trẻ tuổi nữ cảnh sát thì tại tiểu viện một góc phát hiện rơi vào trong vũng máu hắc ngọc kiếm. Tại đối chiếu trên thân kiếm cùng người chết vân tay phía sau, Hứa Doãn liền xem như hung khí thuận lý thành chương bị một chỗ mang tới xe cảnh sát. Trên xe, Hứa Doãn nghe được mấy cái cảnh sát ở giữa nói chuyện, bọn hắn hôm nay là đến bên này điều tra mặt khác một chỗ hơn 10 tên nữ tử ngủ say bất tỉnh ly kỳ sự kiện. Chỉ là tiện đường chỗ tới để ý bên này báo cảnh sát. Nhìn xem bọn hắn chau mày bộ dáng, Hứa Doãn biết bọn hắn chú định tìm không thấy nguyên nhân chân chính. Cuối cùng liền hắn cũng không biết vong mơ tới đấy chạy đi nơi nào. Đến cục cảnh sát phía sau, mấy cái cảnh sát xuống xe, cái kia nữ cảnh sát đem Hứa Doãn đưa đến bật chứng phòng, cất vào một cái mang số hiệu trong tủ bảo hiểm, tiếp đó liền rời đi. Trong tủ bảo hiểm đen không gặp năm ngón, vật chứng phòng cũng không có người nào tới, yên tĩnh. Thời gian chờ đợi rất là buồn tẻ, Hứa Doãn dứt khoát phong bế ý thức của mình. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được xem như ma kiếm bản thể lại bị người lấy ra kết sắt. Khôi phục ý thức phía sau, Hứa Doãn phát hiện trước mắt thế mà còn là người quen. Không sai, vẫn là cái Hứa Doãn kia bỏ vào kết sắt tiểu nữ cảnh. Tiểu nữ cảnh đem hắc ngọc kiếm theo trong tủ bảo hiểm lấy ra, tiếp đó trang đến trong một cái túi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, có lầm hay không, vụ án này vậy mà liền như vậy kết. Vô dụng hung khí còn đến xử lý sạch, đều tan việc còn muốn tăng ca, ta thế nào xui xẻo như vậy à? Cái gì? Xử lý sạch? Hứa Doãn chân kinh. Nếu như hắn vẫn là người, khẳng định phải níu lấy cái này tiểu nữ cảnh cổ áo, tiếp đó thân thiết ân cần thăm hỏi bên trên một câu. Aminos, người con mẹ nó thật đúng là cái tiểu khả ái a. Thiếu nữ, ta nhìn tư chất ngươi thanh kỳ, tương lai nhất định có thể thành một phen đại sự a. Ngươi hiện tại kém, liền là tiện tay vũ khí ngươi biết không? Sẽ dùng kiếm ư tới. Nắm chặt chuôi kiếm, ngươi đem đạt được một cái tuyệt thế thần binh. Thanh cựu võ quân không phải mộng a. Tin ta, thật. Trên đường đi, Hứa Doan tính toán mê hoặc tiểu nữ cảnh trở thành ma kiếm kiếm chủ. Đáng tiếc tiểu nữ cảnh một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ đối với hắn trọn vẹn không có hứng thú. Cưới một chiếc màu hồng cựu nhỏ theo cục cảnh sát sau khi rời đi, tiểu nữ cảnh đi tới một nhà thương hội trước cửa đem cựu nhỏ ngừng tốt, theo sau đi vào. Không phải muốn đi tiêu hủy hạ, tới thương hội làm gì? Hứa Doan mê hoặc. Thương hội trên bảng hiệu viết bạn đến thương hội để hắn có loại về tới xuyên qua phía trước ảo giác. Vừa vào cửa, Hứa Doan cũng cảm giác được một cỗ cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau náo nhiệt không khí. Tam giai lôi sói thịt hung thú, 2 vạn hạ nguyên một cân. Huyền cấp trung phẩm võ kỹ, bàn thạch đỉnh, giá bán 500 vạn hạ nguyên. Linh cấp hạ phẩm buôn lôi thường, giá bán 200 vạn hạ nguyên. Trong thương hội, đủ loại bán võ giả tu luyện dùng đến tài liệu, đan dược, vũ khí, công pháp cửa hàng san sát nối tiếp nhau, liếc mắt nhìn qua nhìn không tới đầu. Liên linh cấp vũ khí cùng huyền cấp công pháp cũng có cửa hàng tại bán. Bất quá giá tiền này nhìn Hứa Doãn liễu cả lưỡi. Nhìn tới mặc kệ ở thế giới nào, đều là có tiền một bước ngàn dặm, không có tiền nửa bước khó đi a. Tiểu nữ cảnh không để ý đến bên cạnh những cái kia cửa hàng, mà là trực tiếp vào một nhà cửa trên bảng hiệu viết trình ra tiệm vũ khí cửa hàng. Trong cửa hàng lúc này khách nhân không nhiều, tiểu nữ cảnh vào cửa phía sau thẳng đến quầy hàng. Phía sau quầy trên ghế dài, nằm một cái chừng 20, ăn mặc một thân màu trắng hán phục thiếu nữ, trên mặt của thiếu nữ che kín quạt hương mù, nhìn qua đang ngủ say. Trình Tiểu Lâm, mau tỉnh lại. Làm gì a? Bị đong đưa không chịu được, Trình Tiểu Lâm lau đi khỏe miệng nước miếng, mơ mơ màng màng hỏi. Giúp ta một việc, thanh này hắc kiếm giúp ta tiêu thụ. Một vạn hạ nguyên, thu. Trình Tiểu Lâm liếc mắt trong túi hắc ngọc kiếm, trước mắt lập tức sáng lên. Xem như kinh doanh một nhà tiệm vũ khí chủ tiệm, nàng vẫn là có chút nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này là đến từ danh gia trong tay. Theo trưởng kiếm thân kiếm hắc diệu thạch một dạng màu sắc tới nhìn, có lẽ dùng đến vẫn tinh huyền thiết loại này chân quý tài liệu, hơn nữa phẩm chất đạt tới cao cấp phàm khí. Cái gì? Một vạn hạ nguyên. Tiểu nữ cảnh có chút kinh ngạc, vừa định nói hỗ trợ tiêu hủy đi lời nói cũng nuốt trở vào. Nàng một tháng tiền lương chỉ có 5000 hạ nguyên, thanh này phổ thông thông thiết kiếm, rõ ràng giá trị một vạn. Đều bù đắp được nàng 2 tháng thu nhập. Lại thêm 2000, không thể nhiều hơn nữa. Trình Tiểu Lâm còn tưởng rằng chính mình bạn thân này trên nàng cho giá cả thấp, tiếp nhận hắc kiếm nói. Thanh kiếm này mặc dù là cao cấp phàm khí, nhưng mà trên thân kiếm có một điểm vết nứt, tuy là không ảnh hưởng sử dụng, bất quá trên vẻ ngoài có chút tỉ vết. Hơn nữa ngươi nhìn bên này. Trình Tiểu Lâm chỉ vào tới gần chỗ chuôi kiếm bốn đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu nói, một vạn 2000 hạ nguyên, xem ở bạn thân phân thượng ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi thu. Bạn thân tốt, cho ngươi. Tiểu nữ cảnh kéo lấy tay Trình Tiểu Lâm, hương phấn nói. Nàng nguyên bản muốn tùy tiện tìm cái thùng rác vứt bỏ, nhưng sợ bị người khác nhặt được không tốt lắm. Liên nghĩ nhờ cậy chính mình bạn học trước kia, sau khi tốt nghiệp kế thừa trong nhà tiệm vũ khí bạn thân Trình Tiểu Lâm hỗ trợ tiêu hủy đi. Không nghĩ tới rõ ràng còn chiếm được một bút bất ngờ tiền tài. Làm bạn thân, ở trong lòng, Trình Tiểu Lâm cũng rất vui vẻ. Trên thị trường, huyền khí chủ yếu thuộc về có tiền mà không mua được. Lưu thông nhiều nhất vẫn là phàm khí cùng linh khí. Cao cấp phàm khí một cái không sai biệt lắm có thể bán được 5 vạn hạ nguyên, thanh này hắc kiếm tuy là có một điểm hơi tí vết, bất quá phẩm tướng cũng không tệ lắm. Bán cái 4 vạn hạ nguyên cũng không thành vấn đề. Giao dịch đã thành. Hai người đều rất vui vẻ. Đợt này là cả hai cùng có lợi. Hứa Doan tại trong kiếm nhìn trận mắt hốt mồm, chính mình liền bị bán đi. Hơn nữa mới bán đi hơn một vạn. Đột nhiên không biết rõ vì sao có chút sinh khí. Đúng rồi, thanh kiếm này ngươi là từ đâu lấy được a? Nâng lên hắc kiếm, dùng sạch sẽ khăn bông cẩn thận lau lau thân kiếm, Trình Tiểu Lâm đột nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là chính mình bạn thân này không phải võ giả, sau khi tốt nghiệp liền đi cục cảnh sát, trong nhà cũng không phải cực kỳ giàu có, thậm chí có chút túng quẫn. Nàng là từ đâu làm đến loại này phẩm chất vũ khí? Ách, là hung khí à? Tiểu nữ cảnh sờ lên đầu tóc, có chút ngượng ngùng. Cái gì? Đang chuẩn bị đem hắc kiếm thả tới thương phẩm trong tủ, Trình Tiểu Lâm tay run một cái, kém chút đem Hứa Doãn rơi xuống đất. Chương 22, chờ đợi tân kiếm chủ. Chương 22, chờ đợi tân kiếm chủ. Hứa Doãn được bày tại rời xa quầy lễ tân ngoài cửa tiệm, có chút nhàm chán nhìn xem lui tới đám người. Bạn đến trong thương hội, người tới lui lưu mặc dù nói không hề ít, nhưng không biết là vị trí vắng vẻ vẫn là nguyên nhân gì khác. Sơ sơ một buổi sáng, ra vào Trình gia tiệm vũ khí khách nhân nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa để hắn cảm thấy kỳ quái là, từ lúc hôm qua tiểu nữ cảnh sau khi rời đi, cái này ăn mặc màu trắng hán phục thiếu nữ liền biến vui buồn thất thường, chẳng những đem hắn thả tới cửa ra vào trên kệ. Hơn nữa trong cửa hàng lau thương phẩm giá thời điểm ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn lén hắn vài lần, để hắn không nghĩ ra. Hứa Doãn ngược lại muốn nhận thiếu nữ áo trắng làm kiếm chủ, cuối cùng xem như tiệm vũ khí chủ tiệm, chí ít tại bảo vệ vũ khí phương diện này so với bình thường người vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, nhìn thiếu nữ đối với hắn tránh không kịp bộ dáng, Hứa Doãn cũng liền tức ý định này. Một buổi sáng thời gian, Hứa Doãn đều tại nhàm chán bên trong vượt qua. Thỏa đáng hắn cho là cả ngày hôm nay đều muốn như vậy đi qua thời điểm. Lúc chiều, một cái bước đi phù phiếm, nhuộm tóc vàng thanh niên đi vào trong cửa hàng. Vừa vào cửa, tóc vàng liền đối sau quầy Trình Tiểu Lâm ngả lớn thổi cái huýt sáo, hỏi: "Tiểu mỹ nữ, ngươi nơi này có đồ gì tốt không, cho các ca?" Trình Tiểu Lâm không quá ưa thích bị sắc mị mị ánh mắt nhìn xem, bất quá đối với khách nhân nàng luôn luôn có kiên nhẫn. "Ngươi yên tâm, chính ra chúng ta tiệm vũ khí xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhóm hàng này đều là hôm qua mới đến, ta mang ngươi nhìn một chút." Chính như Trình Tiểu Lâm nói, Trình gia tiệm vũ khí xuất phẩm vũ khí phẩm chất hoàn mỹ, giá cả vừa phải, tại Ninh Hải thị cũng là có tên tuổi. Thường cách một đoạn thời gian, Ninh Hải thị mấy cái trọng điểm cao trung đều sẽ phái người tới nơi này làm tân sinh mua hàng phân vũ khí. Tóc vàng nhìn xem tới cũng là có chút tâm động. Ngươi nhìn một chút thanh này cao cấp phàm khí thế nào? Giả bộ như lơ đãng theo cửa ra vào trên kệ rút ra một cái hắc kiếm, Trình Tiểu Lâm hướng Tóc vàng để cử nói. Thanh kiếm này dài ước chừng 4 thước, rộng 1 thước 2, thân kiếm bóng loáng, rõ ràng có thể soi gương, chỉ bán 1.5 vạn hạ nguyên. Nghe xong là cao cấp phàm khí, Tóc vàng ánh mắt lập tức sáng lên. Ngươi không nên gạt ta, thật chỉ cần 1.5 vạn hạ nguyên. Không có vấn đề gì a? Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Phải biết, đồng dạng giá cả tại cái khác trong cửa hàng chỉ có thể mua được trung cấp phàm khí, hơn nữa còn là trung cấp phàm khí bên trong các phương diện đều tương đối kém loại kia. Trên thị trường cao cấp phàm khí thế nhưng thấp nhất đều muốn 5 vạn hạ nguyên một cái. Ha ha, hơi có một điểm. Đột nhiên bị hỏi cái này, Trình Tiểu Lâm có chút chột dạ. Nàng ở trong lòng thầm nói, cuối cùng phía trước là hung khí à, thanh kiếm này mặc dù là cao cấp phàm khí, bất quá là xỉ côn hàn kiếm, hơi có một điểm thì vết. Trình Tiểu Lâm chỉ vào trên thân kiếm một chút vết nứt cùng 4 đạo vết máu nói, ngươi nếu là để ý, ta lại cho ngươi để cử cái khác. Không cần, liền thanh này Tóc vàng lắc đầu, hắn vừa mới tỉ mỉ quan sát một thoáng, cái kia vết nứt nếu không nhìn kỹ hắn cũng không có chú ý đến, đối ngoại xem cơ bản không có ảnh hưởng. Về phần cái kia 4 đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu, hắn chỉ coi là đoàn kiếm sư cố tình làm thành dạng này, nhìn xem ngược lại có yêu dị mỹ cảm. Hú hồ, 3 thành giá cả liền có thể mua được loại này phẩm chất trường kiếm, còn muốn cái gì xe đạp? Không hài lòng, có lẽ có thể 10 ngày vô lý từ trả khoản a. Tóc vàng thuận miệng hỏi một câu. Tất nhiên có thể. Đây là danh thiếp, có nhu cầu có thể lại liên hệ. Đi thong thả. Trình Tiểu Lâm đối Tóc vàng rời đi bóng lưng phất phất tay, quay đầu khó mà nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng tương đối mê tín, đối hung khí, nhà có ma loại vật này vẫn luôn cực kỳ sợ. Đêm qua thu bạn thân hắc kiếm sau đó một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Cũng may hôm nay liền bán đi đi, còn kiếm lời một điểm. Buổi tối lại có thể thật tốt đi ngủ. Vui vẻ tử. Đinh. Phải trang khóa lại đời thứ tư kiếm chủ, ôn thiên thành khóa lại. Nước chảy kiếm chủ, làm bằng sắt ma kiếm. Liên tục đổi 3 cái kiếm chủ, đối với khóa lại tân kiếm chủ chuyện này, Hứa Doan đã nghi thoáng. Đối với hắn tới nói, nếu là kiếm chủ còn không tệ lời nói, có thể thử lấy bồi dưỡng một thoáng nhìn một chút. Nếu là kiếm chủ quá mức bị vùi dập giữa chợ, vậy liền đại hung khí vận an bài lên. Cuối cùng hiện tại có huyết triều, nhiều nhất chờ thêm mấy ngày, hắn Hứa Doan lại là một thanh kiếm tốt. Ôn Thiên Thành là gần nhất mới gia nhập Thịnh Thế Đại Hạ đối thủ Kim Long hội người mới, thực lực tại khí huyết tầng 1. Hắn cảnh giới võ đạo là Hứa Doan gặp qua kém nhất. Đi theo Ôn Thiên Thành trong 3 ngày, Hứa Doan liền không gặp hắn tu luyện qua công pháp gì võ kỹ. Gia hỏa này không phải tại trêu muội, liền là tại trêu muội trên đường. Ma kiếm mỗi lần xuất kiếm vỏ, đều là hắn tại cùng nhận thức mới muội tử tú chính mình là võ giả thời điểm. Khi biết kiếm của hắn lại là cao cấp phàm khí thời điểm, các muội tử tổng hội quăng tới sùng bái ánh mắt. Hứa Doãn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này tu luyện cái khí huyết cảnh tầng 1, bao gồm mua xuống hắn chỉ là vì tại muội tử trước mặt trang bức. Hơn nữa Ôn Thiên Thành gia nhập Kim Long hội mục đích cũng không đơn thuần. Kim Long hội chủ yếu kinh doanh xoa bóp, tắm rửa, massage chân, đèn đỏ đường phố một đầu rồng. Mỗi lúc trời tối, hắn đều muốn tại đầu này đèn đỏ trên đường một nhà nào đó tiệm massage lầu 3.2 nữ nhân qua đêm. Ngươi không nghe lầm, lại là 2 cái. Quả thực quá để người đau ước. Đáng hận. Khó trách cái Ôn Thiên Thành này thân là võ giả, thân thể lại hư bước đi đều bất ổn. Đi theo Ôn Thiên Thành, Hứa Doãn cảm thấy mình đời này là tiến giai vô vọng. Nguyên cớ, tại thông qua huyết triều dự trữ 10 ma khí sau đó, Hứa Doãn một lần nữa sử dụng đại hung khí vận. Sau 4 ngày, Linh Hải thị, Vạn đến thương hội, Trình gia tiệm vũ khí, Trình Tiểu Lâm lần nữa nhìn thấy phía trước bán đi thanh kia hắc kiếm. Thanh kiếm này đích thật là Trình gia chúng ta tiệm vũ khí 7 ngày phía trước bán cho Ôn Thiên Thành. Nàng lật xem một lượt trên sổ sách ghi chép, một mặt mộng bức nhìn xem trước quầy một cái tự xưng là Ôn Thiên Thành thân thuộc bản phụ nhân. Mặc dù nói một loại có thể 10 ngày vô lý từ trả khoản, bất quá thanh kiếm này hẳn không có vấn đề gì a, hơn nữa Ôn Thiên Thành chính hắn thế nào không có tới. Hắn đã chết. Phụ nhân nhìn qua thật cao hứng. Chết, chết rồi. Trình Tiểu Lâm một đôi đẹp mắt con người lập tức trừng lớn. Ngay tại tuần trước, Trình Tiểu Lâm mới gặp qua cái Ôn Thiên Thành này, thế nào chỉ là qua một vòng người này lại đột nhiên chết. Hơn nữa, vì sao người đều chết cái này đại thẩm còn như thế cao hứng, các ngươi không phải thân thích ư? Cái kia, thuận tiện hỏi một chút hắn là chết như thế nào ư? Trình Tiểu Lâm nhạy bén bắt quái khíu giác nói cho nàng. Trong này nhất định có dưa, ta có thể cho người trả khoản. Hắn a, liền là cái chết tiệt tào tặc, bị người ngay tại chỗ bắt gian. Nói lên cái này, phụ nhân kia có chút nhìn có chút hả hê. Tào tặc? Tào tặc là cái gì? Trên mặt Trình Tiểu Lâm biết đầy hiếu kỳ. Tào Tháo ngươi biết à, liền là ưa thích không thích lọ ly, không thể làm gì khác hơn là nhân thê cái kia. Tào tặc liền là ưa thích người khác lao bà người. A. Chương 23, hung kiếm có linh. Chương 23, hung kiếm có linh. Kỳ quái kiến thức tăng lên. Cụ thể phát sinh cái gì a, bày ra nói một chút. Trình Tiểu Lâm cảm giác chính mình bắt quái chi hồn đang tiêu đốt hừng hực. Gặp Trình Tiểu Lâm cảm thấy hứng thú như vậy, phụ nhân kia cũng là tiếp tục nói, ngươi có chỗ không biết, cái kia Ôn Tiên Thành bình thường liền ưa thích hái hoa ngắt cỏ, nhất là ưa thích trêu chọc nhân hề, cùng hắn yêu đương vụng trộm nữ nhân là hắn một cái bằng hữu la bà. Hôm qua, Ôn Tiên Thành đi bạn hắn nhà ăn cơm, làm truy cầu kích thích, hai người đem bạn hắn quá chén phía sau, giữa ban ngày trực tiếp tại bạn hắn nhà tiểu khu sân thượng giáp danh vô tay. Kết quả, hai người tiến hành đến thời khắc mấu chốt thời điểm, bạn hắn tỉnh rượu, muốn đi sân thượng tiết lộ chút. Vừa mở cửa, liền thấy Ôn Thiên Thành cùng lao bà hắn. Nguyên cớ, bạn hắn dưới cơn nóng giận đem Ôn Thiên Thành giết. Trình Tiểu Lâm hỏi. Đó cũng không phải. Phụ nhân lắc đầu, cũng không thừa nước đục thả câu. Ôn Thiên Thành cũng là xui xẻo, nữ nhân kia gặp hắn lao công tới, đầy sợ hãi, từ trên lầu trượt chân, còn đem Ôn Thiên Thành cũng kéo lại đi. Phải biết đây chính là lầu 13. Nghe nói Ôn Thiên Thành tên kia còn đoạn ở bên trong, chết gọi là một cái thảm a. Ngươi nói, hắn rõ ràng lão bà của mình đẹp như tiên nữ, còn trêu chọc lao bà của người khác, chết có phải hay không đáng tiếc? Cái kia tựa như là thẳng đáng tiếc. Trình Tiểu Lâm cầm lấy hắc kiếm, đem kiếm rút ra vỏ kiếm đại khái kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có nhiều cái gì lưỡi các loại. Tiền đã lùi ngươi. Kiểm tra xong sau đó, Trình Tiểu Lâm đem hắc kiếm lại bỏ lại trên kệ phía sau, thuận miệng hỏi bản phụ nhân một câu, đúng rồi, ngươi là Ôn Thiên Thành ai vậy? Bản phụ nhân cầm tới tiền, hương phấn lưỡng ngực, trên mặt thịt mỡ điên cuồng rung động, ta chính là Ôn Thiên Thành lao bà hắn. Hứa Doãn lần nữa về tới Trình gia tiệm vũ khí, tiếp tục chờ đợi một vị kiếm chủ. Hắn phát hiện chính mình dường như càng lăn lộn càng kém, rời đi Vũ Khinh Hồng sau đó, khóa lại kiếm chủ một cái không bằng một cái. Hắn ngược lại muốn trực tiếp khóa lại một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng vấn đề là loại người này phòng trừng cũng chướng mắt chỉ là một cái phàm khí, vẫn là tiếp tục chờ a vận khí không tệ. Vào lúc ban đêm, Hứa Doãn lại bị người mua đi. Đinh, phải chăng khóa lại đời thứ 5 kiếm chủ, Lục Nhân Dùng khóa lại. Lục Nhân Dùng là cái hắc đạo bang phái tiểu đầu mục, thực lực tại võ đồ tiền kỳ. Gia hỏa này là cái mặt sẹo trắng hán, danh tự bên trong nhân cùng hắn không có nửa xu quan hệ, là cái 10 phần ác bá, thích nhất làm liền là hoành hành lũng đoạn thị trường, trên đường ức hiếp những cái kia nhát gan hèn yếu bán hàng rong. Hắn là cái nóng nảy tính khí, chỉ cần một lời không hợp, liền cùng người ra tay đánh nhau. Hứa Doãn bị mua ngày thứ 2, hắn liền bởi vì một cái bán hàng rong không nguyện ý hiếu kính hắn bực tức hai câu, liền một tay đem cái kia bán hàng rong một tay vặn thành bánh qua trèo, điểm nhấn chính một cái lanh huyết tàn nhẫn. Ngay từ đầu Hứa Doãn còn thật hài lòng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Lục Nhân Dùng tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng hắn mỗi lần đều chỉ là đem người đánh thành tàn phế, cũng sẽ không đánh chết. Hơn nữa hắn so với dùng vũ khí, dường như càng ưa thích dùng quyền cước của mình, nơi nơi chỉ là một quyền hoặc là một cước là có thể đem một cái người thường đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đi theo Ôn Tiên Thành thời điểm, Hứa Doãn còn có thể thỉnh thoảng rút ra vỏ kiếm một thoáng lộ mặt. Đi theo Lục Nhân Dùng ra hỏa này, Hứa Doãn mấy ngày nay trực tiếp hít bụi. Khá lắm, đã không cần kiếm, cái kia mua xuống hắn làm gì? Nhiều tiền nhàn, cầm hắn chơi bừa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngược lại Hứa Doãn không vui. Thế là, mấy ngày sau Hứa Doãn lại một lần nữa xuất hiện tại Trình gia tiệm vũ khí bên trong. Lần này là Lục Nhân Dùng nhi tử lấy tới trả khoản. Lục Nhân Dùng nhi tử hắn trên mặt, trên mình đều là xanh một miếng tím một miếng vết thương, phòng trường bình thường không thiếu chịu cha hắn đòn hiểm. Trình Điểu Lâm nhìn xem quen thuộc hắc kiếm, tinh xảo trên mặt nhỏ có chút ngây người. Lục Nhân Dùng chính hắn không tới sao? Hắn tới không được. Hắn thế nào? Thế nào? Chết. Thiếu niên gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng giễu cợt. A, chuyện gì xảy ra? Cầm lấy vải bông ngay tại cho hắc kiếm làm kiểm tra, Trình Tiểu Lâm tay trì trệ, có chút khiếp sợ ngẩng đầu. Chọc phải không chọc nổi người a? Thiếu niên hình như nhẫn nhịn thật lâu, có người hỏi liền mở ra lời nói hộp, hôm qua hơi buồn phiền xe, một chiếc xe một mực ngăn tại ta cùng ta kia tiện nghi cha phía trước, hắn rất tức giận, trực tiếp vượt qua đem chiếc xe kia cắt ngừng, trên xe tiện tay cầm đem ra hỏa sau khi xuống xe, hắn một cước liền đem chiếc xe kia liền người mang xe đạp đến bên cạnh rải cây xanh bên trong. Sau đó thì sao? Về sau trên chiếc xe kia xuống tới một cái cầm lấy đỉnh đao người trẻ tuổi, rất mạnh, trong vòng mấy cái hít thở liền đem ta kia tiện nghi trà chém đầu. Trên đường giết người, này cũng có thể bị bắt ư? Trình Tiểu Lâm chấn kinh. Bắt cái gì bắt? Người trẻ tuổi kia thế nhưng Ninh Hải Phong gia đích hệ tử đệ. Ninh Hải Phong gia? Trình Tiểu Lâm che miệng của mình. Ninh Hải Phong gia là Ninh Hải thị bản địa truyền thừa đã lâu gần, mây, gió tam đại cổ võ thế gia một trong. Cơ hồ mỗi nhà đều có một hai cái võ đạo tông sư lão tổ tông tọa chấn, tại Ninh Hải thị không thể nói là một tay che trời, nhưng cũng là quyền ngự hải thị. Cái kia sau đó thì sao? Về sau liền thị trưởng đều đã bị kinh động, đến hiện trường phía sau ngay tại chỗ đem chuyện này định tính làm phòng vệ chính đáng. Cái kia Phong gia tử đệ mang theo trên xe một cái lão nhân ngồi thị trưởng xe đi. Cái kia Lục Nhân Dùng chẳng phải là chết vô ích? Trình Tiểu Lâm tòm một thoáng nuốt ngụm nước miếng. Nhân gia không truy cứu, đem mẹ ta cùng ta dính líu vào cũng không tệ rồi. Tốt đã việc này vốn là đối lý. Vào lúc ban đêm, Trình Tiểu Lâm lăn qua lộn lại không ngủ. Còn làm ác mộng. Từ lúc nàng thu thanh này hắc kiếm đến nay, thời gian nửa tháng liên tục hai cái người mua đều chết cực kỳ kỳ quặc, để người nghĩ kỹ sợ cực, một lần là trùng hợp, lần hai vẫn là trùng hợp ư, chẳng lẽ thanh kiếm này là hung kiếm, cuốn lên nàng. Nàng càng nghĩ càng sợ. Lúc ban ngày, nàng treo lên một đôi mắt gấu mèo núp ở phía sau quầy. Rõ ràng là trói trang mùa hè, lại cảm giác trong cửa hàng gió tà từng trận, toàn thân rét run. Nàng vừa mới lại kiểm tra một lần hắc kiếm, phát hiện phía trên vết nứt không gặp, thân kiếm tới gần chỗ trôi kiếm vết máu biến thành năm đạo, nàng nhớ phía trước rõ ràng là ba đạo à, vết máu không phải là đại biểu chết nhân số a. Chẳng lẽ thanh này hắc kiếm kỳ thực có linh tính, là ma đạo linh khí? Quả nhiên, gia gia nói không muốn thu những cái kia nguồn gốc không rõ đồ vật lời nói là đúng. Ô ô ô, ta cũng muốn chết. Trình Tiểu Lâm bao bọc chăn mền hai mắt vô thần ngồi, lui tới trải qua cửa tiệm người qua đường cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trong miệng nàng siêu nhỏ giọng nghĩ linh tính nói, hắc kiếm, ngươi sẽ không hại ta như vậy một cái đáng thương lại bất lực nữ hài tử đúng không? Oan có đầu, nợ có chủ, ta còn không có nói qua yêu đương, ta không thể chết a ô ô nha đầu này sáng sớm chính ở đằng kia trong miệng nói nhỏ cái gì đây? Trời nóng như vậy còn bị cảm. Thân thể như vậy suy yếu, nhìn tới phía trước không nhận nàng làm kiếm chủ quyết định là đúng. Được bày tại ngoài cửa trên kệ, Hứa Doan đối tố chất thân thể của thiếu nữ khịt mũi coi thường. Đúng lúc này, Hứa Doan đối mặt một đôi sáng lấp lánh mắt. Nghĩ linh tinh một hồi, Trình Tiểu Lâm cảm giác thân thể của mình ấm một chút. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng liếc qua cửa tiệm, tiếp đó không thể tin được rủi rủi con mắt. Đi tới cửa xác nhận một thoáng. Thanh kia bị nàng bày ở cửa ra vào, rất là tà môn hắc kiếm rõ ràng không gặp. Kèm thêm lấy không còn có buổi sáng thả tới cửa ra vào không ném rác rưởi. Chẳng lẽ hắc kiếm thật có linh, nghe được nàng nghĩ linh tinh nguyên cơ không chuẩn bị hại nàng, đi. Còn thuận tiện giúp nàng đem rác rưởi đổ. Đứng ở lối vào cửa hàng, Trình Tiểu Lâm nối lỏng một hơi. Bất quá, không biết rõ thanh này hắc kiếm có thể hay không trở lại, khoảng thời gian này vẫn là trước đi ra ra nơi đó tránh đầu gió. A chương 24, Bạch Ngọc Kinh chương 24, Bạch Ngọc Kinh chạm vạng tối 6 điểm, sắc trời bắt đầu tối. Linh Hải thị, xóm nghèo. Một cái trên quần áo có mảnh vá, nhìn qua 13-14 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy lại có một đôi sáng rực hắc đồng tiểu nữ hài, ôm lấy một cái dùng báo chí cũ bao lấy dài mảnh bộ dáng đồ vật, lén lén lút lút về đến trong nhà. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về thuộc về chính mình cái kia căn phòng nhỏ thời điểm, đèn trong phòng lại đột nhiên mở ra. Vàng nhạt dưới ánh đèn lờ mờ, từ trong bóng tối đi ra một cái cùng tiểu nữ hài bề ngoài có chút tương tự, nhưng tuổi tác khá lớn một điểm thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên 17-18 tuổi, lại có một loại cùng tuổi tác không hợp thành thục. Nói đi, hôm nay thế nào muộn như vậy mới trở về? Thiếu niên thần tình nghiêm túc nhìn xem nữ hải, ngươi có biết hay không chúng ta đều cực kỳ lo lắng ngươi. Thiếu niên ngữ khí mang theo điểm chất vấn, bất quá nữ hải cũng không có bị hù dọa. Tương phản, nàng vui vẻ mở ra báo chí cũ, lộ ra bên trong bao lấy trường kiếm đen kịt. Ca, ngươi mau nhìn, ta mang theo cái gì trở về? Nữ hải ngẩng mặt nhỏ, dường như tại nói nhanh thổi thổi nàng. Trường kiếm. Chờ thấy rõ báo đổ vật bên trong thời gian, thiếu niên thần sắc sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới muội muội thế mà lại mang một thanh kiếm trở về. Ở đâu ra? Ở bên ngoài nhặt. Nữ hải hai tay chắp sau lưng. Nhặt. Thiếu niên chân mày nhíu sâu hơn. Hắn thanh kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, cầm tới dưới ánh đèn cẩn thận chú đáo. Đinh. Phải trang khóa lại kiếm chủ, Bạch Ngọc Kinh trước các loại. Hứa Doãn sau khi suy tính quyết định khảo sát một thoáng lại quyết định trói không khóa lại. Ma kiếm thay đổi kiếm chủ điều kiện tương đối hà khắc, chỉ có đời trước kiếm chủ sau khi chết mới có thể thay đổi đời tiếp theo kiếm chủ. Mặc dù nói chỉ cần sử dụng đại hung là có thể đem bị vùi dập giữa chợ kiếm chủ chơi chết, nhưng nên nhiều lãng phí 10 ngày thời gian thông qua huyết triều tích lũy ma khí. Lần một lần hai còn tốt, nhưng mỗi lần đều lời như vậy, Hứa Doãn cảm thấy có chút khó bình. Lại ngồi xổm một đoạn thời gian nhìn một chút, có lẽ còn có lựa chọn tốt hơn. Trường kiếm đen kịt dài ước chừng 4 thước, rộng 1 thước 2, sáng bóng khiết như ngọc, cầm ở trong tay cực kỳ tiện tay. Bạch Ngọc Kinh rút ra một cái tóc của mình, nhẹ nhàng thổi, cọng tóc đụng phải kiếm phong một khắc này cắt thành hai nửa. Phía sau, hắn lại đi tới cửa ra vào một gốc hoè thụ già phía dưới, dùng sức vung lên kiếm, cây hoè một gốc phân nhánh cảnh cây không trở ngại chút nào liền bị cắt xuống. Túi đầu lại nhìn trường kiếm lưỡi, không có một chút lưỡi quấn. Đây là một thanh kiếm tốt, tại Bạch Ngọc Kinh nhìn tới, thanh kiếm này không thể so hắn thường đi bán than cái kia trên đường mở hàng thịt vương đồ tể dùng đao mổ heo phải kém. Dạng này kiếm, Bạch Ngọc Kinh cảm thấy 50 hạ nguyên tuyệt đối là không mua được, như thế nào lại có người đem nó vứt trên mặt đất? Còn vừa vặn bị muội muội mình nhặt được. Nói đi, đến cùng là từ đâu tới? Bạch Ngọc Kinh quay đầu chăm chú nhìn muội muội mắt, lặp lại lần nữa một lần. Thật là nhặt. Nữ hài xoắn ngón tay. Muội muội mờ ám tự nhiên không có trốn qua Bạch Ngọc Kinh mắt, cái này khiến trong lòng hắn lập tức run lên. Nhìn tới không phải nhặt. Nói thật. Lần này trong giọng nói của hắn mang theo một chút nghiêm khắc. Ai nha, thật là nhặt. Cụ thể một điểm, ở đâu nhặt được? Tại một nhà tiệm vũ khí cửa ra vào. Nữ hài nhỏ giọng nói câu, bất quá nàng lập tức giải thích, không phải tại thương phẩm nhất lên cầm, thanh kiếm này lúc ấy bị nhét vào ngoài tiệm cùng rác rưởi đặt chung một chỗ, hẳn là muốn bị vứt bỏ. Ta nhìn cái chủ tiệm kia tỉ tỉ bao bọc chăn mền lạnh run, dường như ngã bệnh, liền giúp nàng đem rác rưởi đều mang đi. Bạch Ngọc Kinh nghe lời của muội muội, rất nhanh liền đoán được tiền căn hậu quả, muội muội nàng khẳng định là bởi vì tuổi còn nhỏ, đi ngang qua nhân gia tiệm vũ khí, đem nhân gia đặt ở ngoài tiệm vũ khí ngộ nhận là rác rưởi tiếp đó nhặt. Ca, ngươi thanh kia xài đao đều gì xét, không phải chuẩn bị đổi một cái ư? Liên dùng thanh kiếm này a, so phía trước ngươi thanh kia xài đao muốn sắc bén nhiều. Không cần, xài đao không còn có thể lại mua một cái mới. Vừa vặn ngày mai là chủ nhật, thanh trường kiếm này, ngày mai ta cùng đi với ngươi còn, thuận tiện cùng chủ tiệm nói lời xin lỗi. Vì sao a? Nữ hài nghe xong ca ca muốn đi con kiếm, thoáng cái gấp. Mỗi mọi ngươi nhớ kỹ, chúng ta tuy là vật chất bên trên có chút khốn cùng, nhưng trên tinh thần không khác biệt người cái gì, những vật này chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Sờ lên muội muội đầu, Bạch Ngọc Kinh tình ý sâu xa, tâm ý của ngươi, ca ca đã nhận được. A. Nữ hài cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ta đi hâm lại đồ ăn. Ngươi ăn trước, ta đi cho mẹ đưa một thoáng cơm tối. Ừm. Bạch Ngọc Kinh bưng tới một đĩa nhỏ nước cháo, chui vào một gian nội thất. Trong nội thất không gian cực nhỏ, chỉ có một trường gỗ làm giường, nằm trên giường một cái gầy yếu nữ nhân. Mẹ, cái kia ăn cơm. Bạch Ngọc Kinh bưng lấy nước cháo ngồi vào nữ nhân bên giường, dùng môi múc một muôi nước cháo thổi thổi đưa đến nữ nhân bên miệng. Tiêu thời gian rất lâu mới này, nữ nhân sau khi cơm nước xong, Bạch Ngọc Kinh dùng khăn tay lau nữ nhân khỏe miệng nước canh. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Trên giường nữ nhân ngửa đầu, nghe lấy nhi tử rời đi tiếng bước chân, trong hốc mắt nổi lên hơi nước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Ngọc Kinh liền mang theo hắc kiếm cùng muội muội đến trình ra tiệm vũ khí cửa ra vào. Chủ tiệm ra ngoài, bản điếm tạm dừng kinh doanh, khai trương thời gian chưa định. Muội muội đọc lên trên cửa dán vào trên tờ giấy trắng chữ. Chúng ta trở về đi. tại trong miệng thở dài một hơi, Bạch Ngọc Kinh chỉ có thể mang theo muội muội về nhà. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Ngọc Kinh đều mang hắc kiếm tới còn kiếm, bất quá đằng sau trong 2 ngày hắn đều là một người tới, bởi vì muội muội còn cần đi học. Ngày mai tới lần cuối một lần a. Lại một lần nữa bị ngăn ở ngoài cửa phía sau, Bạch Ngọc Kinh nhìn xem trường kiếm trong tay, như là tại nói cho chính mình nghe. Mấy ngày nay, Hứa Doan đối thoại Ngọc Kinh hiện trạng cũng có cái đại khái hiểu rõ. Bạch Ngọc Kinh ở tại Ninh Hải thị số nghèo, là cái bán than người, xế chiều mỗi ngày đều muốn đi rất xa trên núi lốn tuổi, buổi tối đốt thành than tuổi, ngày thứ 2 rất sớm đã muốn rời giường dùng giỏ trúc lưng đến lân cận trên tiểu trấn đi bán. Hắn có một người muội muội gọi Bạch Nguyệt Linh, ngây thơ hiểu chuyện, còn đang đi học, cực kỳ tranh khí, ở trường học thành tích không tệ. Có một cái trước kia bởi vì não trở ngại, không có tiền trị liệu mà toàn thân tê liệt mẫu thân. Liên cái này nhà ba người gia đình hoàn cảnh, có thể nói là áp lực đến cực hạn. Nếu như không có cái gì đủ để thay đổi nhân sinh kỳ ngộ, nhân sinh của hắn có lẽ đời này cứ như vậy. Chí ít Hứa Doãn thì cho là như vậy. Sáng ngày hôm sau, tại lại một lần nữa ăn bế môn tạ khách phía sau, Bạch Ngọc Kinh không thể không buông tha trả lại hắc kiếm ý nghĩ. Chính ra tiệm vũ khí chỗ tồn tại bạn đến thương hội ở đường phố cùng hắn bình thường bán than đi cái kia đường phố cách xa nhau mấy dặm, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chuyện này. Buổi tối, bán xong than trên đường về nhà, Bạch Ngọc Kinh tâm tình có chút nặng nề. Muội muội tiếp qua mấy tháng liền muốn lên cấp 3, đo võ đạo tư chất, bệnh tình của mẫu thân gần nhất cũng có thừa nặng xu thế. Hắn cực kỳ cần tiền, một số tiền lớn. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh cũng không có lo lắng quá lâu. Bởi vì ngay tại lúc ăn cơm tối, hắn biết được một tin tức tốt. Chương 25, một phần kiêm chức chương 25, một phần kiêm chức lúc ăn cơm tối. Bạch Ngọc Kinh bị một cái ăn mặc đồng phục màu trắng trung niên nhân kêu ra ngoài. "Tiểu Bạch A, ngươi lần trước nâng ta hỗ trợ hỏi sự tình có tin tức. Ngươi nói là sự thật à?" Trần Thúc nghe trung niên nhân lời nói, Bạch Ngọc Kinh hai mắt tỏa sáng. Trần Thúc là võ giám cục một tên điều tra quan, bởi vì tại mấy năm trước một lần trong nhiệm vụ không cứu được làm con tin Bạch Ngọc Kinh phụ thân, nguyên cớ Trần Thúc một mực đối thoại Ngọc Kinh một nhà ôm lấy ấy nấy. Bất quá Bạch Ngọc Kinh một mực cảm thấy, chuyện này không thể chỉ trách hắn. Hơn nữa những năm gần đây, Trần Thúc cũng giúp bọn hắn một nhà không ít việc. Nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh đối với hắn không có gì oán hận, ngược lại càng nhiều hơn chính là cảm kích. Từ lúc mẫu thân bị bệnh tại phía sau giường, đây là hắn nghe được số lượng không nhiều tin tốt lành. Thiên chân vạn sát. Trần Thúc lời thề son sắt hướng Bạch Ngọc Kinh bảo đảm nói, chúng ta võ giám cục gần nhất có một cái biên ngoại việc cần làm, đãi ngộ coi như không tệ, hơn nữa một vòng chỉ cần làm nhiệm vụ một ngày. Ngươi muốn thử một chút ư? Đối cảnh giới võ đạo, có cái gì yêu cầu? Bạch Ngọc Kinh có chút chần chờ. Hắn đối võ giám cục hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là đây là làm tinh liên bang đại hạ khu chính phủ đặc biệt thành lập một cái đối với võ giả phạm tội tiến hành giám thị quan phương tổ chức, cũng bị gọi là con mỹ si ẩn nốt gỉu điệu thi, tiếng Anh viết tắt làm CGG. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, võ giám cục đối với võ giả phạm tội vụ án bắt lấy dẫn trên thực tế cũng không cao. Muốn đối phạm phải tội ác võ giả tiến hành bắt lấy, điều tra quan bản thân cũng nhất định phải là thực lực cường đại võ giả, hơn nữa cảnh giới võ đạo chí ít cũng đến đạt tới võ đồ, không phải chỉ là tăng thêm thương vong. Bạch Ngọc Kinh sẽ hỏi như vậy là bởi vì hắn chỉ là một cái khí huyết tầng một nhập môn cấp võ giả, nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn mẫu thân cùng muội muội. Tựa như nhìn ra Bạch Ngọc Kinh lo lắng, Trần Thúc đội vàng nói, không có gì tính nguy hiểm, chỉ cần khí lực lớn, gan lớn, tố chất tâm lý mạnh là được. Muốn chuyện này người cũng không ít, ngươi Trần Thúc cũng là nâng không ít quan hệ mới lưu lại cái này một cái danh lệch. Cảm ơn Trần Thúc, vậy ta đi thử xem. Bạch Ngọc Kinh hướng Trần Thúc nói tiếng cảm ơn. Hắn tiếp lấy cái này kiêm chức có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, phần này kiêm chức thời gian làm việc không dài, nhưng thủ lao phong phú, không có nhiều ít tính nguy hiểm. Thứ hai, hắn hiện tại chính xác cần tiền. Hảo hai tử, đã dạng này buổi sáng ngày mai thời điểm ta tới tiếp ngươi. Ngươi có cái gì dùng thuận tay vũ khí cũng có thể mang lên. Tốt, ngày mai gặp. Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái. Cáo biệt Trần Thúc sau đó, Bạch Ngọc Kinh trở lại trong phòng. Ca, vừa mới bên ngoài tới là ai vậy? Bạch Nguyệt Linh sau khi cơm nước xong không có đi ngủ, ngồi tại trước bàn cơm, trong mắt viết đầy hiếu kỳ. Là Trần Thúc, nói cho ta giới thiệu phần kiêm chức. Buổi sáng ngày mai để ta đi thử xem, không biết rõ có được hay không. Trở lại bàn ăn, Bạch Ngọc Kinh cầm lấy bát cơm, vừa ăn cơm vừa nói. Hi hi, Nguyệt Linh ca ca thế nhưng nam tử hán, nhất định có thể đi. Bạch Nguyệt Linh ngồi trên ghế đi lại bắt chân. Ân, hy vọng đi. Tùy ý ăn xong cơm tối, Bạch Ngọc Kinh để chén cơm xuống. Vậy hôm nay Nguyệt Linh đi rửa chén, ca ca sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Bạch Nguyệt Linh khanh khách một tiếng, cũng mặc kệ ca ca nói thế nào, thân thể gầy nhỏ nâng lên còn lại bắt đũa liền đi. Nhìn xem muội muội tiên chân vô tàn đủ cười, Bạch Ngọc Kinh bình thản trong lòng có chút xúc động. Hắn âm thầm phát hiện, mặc kệ sau đó phát sinh cái gì, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Một đêm trôi qua, rạng sáng 4 giờ, trời vẫn là đen. Bạch Ngọc Kinh liền đã đổi xong quần áo bình thường một loại buổi sáng 5 điểm, hắn đều sẽ dùng giỏ trúc đổ đầy đêm trước nung tháng tuổi, trên lưng giỏ trúc đi đến gần nhất trên tiểu trấn giao hàng. Bất quá hôm nay, bởi vì cùng Trần Thúc hẹn xong đi võ giám cục thử xem, nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh cố ý so bình thường dậy sớm 1 giờ. Phòng ngủ trên bàn nhỏ để đó hôm qua không trả lại trường kiếm màu đen còn có chính mình thành kia mỗi ngày sử dụng sai đao. Sai đao bởi vì quanh năm tháng dài đốn tuổi, tại phơi gió phơi nắng phía dưới, đã dỉ xét không chịu nổi, lưỡi đao cũng không ít lỗ hổng. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Bạch Ngọc Kinh cầm lên một bên khắc trường kiếm màu đen. Dùng vải trắng đem vỏ kiếm tính cả hắc kiếm một chỗ túi đến phía sau, đi cái đơn giản kết giấu tại sau lưng. Chính mình một người không quan trọng, nhưng là cùng Trần Thúc một chỗ, dùng gì xét vũ khí không khỏi để hắn mất mặt mũi. Sau lưng hắc kiếm ra cửa, đi tới muội muội ngoài cửa phòng nhìn một chút, muội muội đang ngủ say. cho muội muội đắp kín chăn phía sau, Bạch Ngọc Kinh lặng lẽ ra cửa. Đi tới ngoài phòng, Trần Thúc còn chưa tới, cuối cùng hiện tại thời gian còn sớm. Tại cửa ra vào dưới cây hòe, Bạch Ngọc Kinh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái 6 điểm thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bên tai vang lên một cái mang theo kinh ngạc trung niên giọng nam. "Tiểu Bạch, ngươi dậy sớm như thế?" Xóm nghèo cách nội thành xa xôi, hơn nữa con đường gập ghềnh, nguyên cớ Trần Thúc sớm đến một điểm, lại không nghĩ rằng Bạch Ngọc Kinh đã đang chờ hắn. Mới đến, nghe được âm thanh, Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra, cảm thụ một thoáng thể nội khí huyết, cơ hồ không có biến hóa gì, chỉ là trước mắt trong trẻo một chút. Nay cũng bình thường, đối với không có công pháp người thường tới nói, tu luyện khí huyết năng suất cực thấp là bình thường. Nhiều năm như vậy, Bạch Ngọc Kinh cũng đã quen, hắn cũng không cầu trở thành bao nhiêu lợi hại võ giả, chỉ cần có thể cường thân kiện thể liền đầy đủ. Đứng lên, Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Thúc nói, "Chúng ta đi thôi, Trần Thúc." Trên đường, Trần Thúc hỏi, "Ngươi mới vừa rồi là tại công pháp tu luyện?" "Không phải, chỉ là phổ thông hô hấp pháp." Bạch Ngọc Kinh trả lời. "Hô hấp pháp?" Trần Thúc có chút bất ngờ, hắn lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Bởi vì bình thường, mỗi ngày đều muốn bỏ thật lâu núi, muốn đi rất nhiều đường. Điều tiết tốt hít thở tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Bạch Ngọc Kinh sờ lên đầu, có chút xấu hổ, chính mình lúc không có chuyện gì làm mù suy nghĩ, Trần Thúc chưa từng nghe qua rất bình thường. "Rất tốt." Trần Thúc ném đi qua một cái ánh mắt tán dương, "Ta vừa mới cho là ngươi tại công pháp tu luyện, sợ làm phiền ngươi ngay tại bên cạnh nhìn một hồi. Ngươi nếu là không có công pháp tu luyện, có thể thử xem chúng ta võ giám cục hoàng giai trung phẩm công pháp bản thạch kình." "Ân, đa tạ Trần Thúc chiếu cố." Bạch Ngọc Kinh khẽ bước cằm, ngỏ ý cảm ơn. Đến thành phố, hai người tìm cái quán cơm nhỏ đơn giản ăn xong bữa điểm tâm phía sau, Trần Thúc lái xe mang theo Bạch Ngọc Kinh đến ngoại ô một cái giữ tận kiến trúc trước mặt. "Hải thị đặc biệt giam." "Trần Thúc, chúng ta không phải đi võ giám cục à, nơi này là nơi nào a?" "Nơi này là Ninh Hải thị đặc thù ngục giam, dùng tới bắt giữ đặc thù phạm nhân." "Đặc thù ngục giam?" Bạch Ngọc Kinh tại trong miệng lặp lại một lần. Cùng mấy cái đồng dạng ăn mặc đồng phục người bắt chuyện qua phía sau, Trần Thúc mang theo Bạch Ngọc Kinh đến một cái thuần trắng cửa gian phòng, đi vào trước đổi bộ y phục. Chương 26, huyền cấp công pháp. Chương 26, huyền cấp công pháp. Đây là một cái một người phòng thay đồ. Bên trong căn phòng bố cục rất đơn giản, chỉ có một mặt kính chắn đất, một cái ghế cùng một cái giá áo, trên kệ áo mang theo một kiện rộng rãi trường bào màu trắng. Bạch Ngọc Kinh đem chính mình áo vải phục cởi ra, và cởi xuống trường kiếm màu đen một chỗ thả tới trên ghế, tiếp đó đổi lại cái này trường bào màu trắng. Đứng ở trước kính chạm đất tả hữu đi lòng vòng thân đều nhìn một cái, quần áo cực kỳ vừa người. Thay xong quần áo phía sau, Bạch Ngọc Kinh đem hắc kiếm lần nữa giấu tại sau lưng, ra khỏi phòng. "Không tệ." Trần Thúc đánh giá trên dưới một thoáng đổi lại Bạch đi Bạch Ngọc Kinh, đưa cho hắn một cái chìa khóa, "Sau đó nơi này chính là ngươi phòng thay đồ. Công việc của ta nội dung là cái gì?" Tiếp nhận chìa khóa, Bạch Ngọc Kinh hỏi ra nghi vấn của mình. Trần Thúc ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, quay đầu hướng về chỗ càng sâu hành lang đi đến, thời gian nhanh đến. "Đi theo ta, chúng ta trên đường nói." Bạch Ngọc Kinh yên lặng đi theo, vào một đầu hẹp dài mở tối tiểu đạo. "Ngươi biết năm đó cái kia giết phụ thân ngươi võ giả bị bắt phía sau đi đâu a?" "Nơi này." Hơi ngẩn người, Bạch Ngọc Kinh một mặt như có điều suy nghĩ. "Không sai." Trần Thúc ngữ khí trầm thấp đi ở phía trước, tựa hồ là tại hồi ức, nam nhân kia giết hơn 20 người bình thường, phụ thân ngươi chỉ là một trong số đó. Bị bắt giữ lấy nơi này thời điểm, hắn vẫn là một mặt cuồng ngạo không bị trói buộc. Thế là, lần kia ta nhận lấy chấp hành quan làm việc, thẳng đến hắn trước khi chết một khắc này, hắn mới một mặt sợ hãi, khóc ròng ròng cầu ta nhanh độc thủ. Trần Thúc cười lạnh một tiếng, hắn cho là cầu ta hữu dụng. "Tất nhiên không thể." Nguyên cớ ta đổi cây bao cùn, lăng chỉ hắn sau một phút, không chút do dự chặt xuống đầu của hắn. Loại này bí mật, Bạch Ngọc Kinh phía trước chưa bao giờ nghe Trần Thúc nói qua, hôm nay là lần đầu tiên. "Đi vào đi, chính là chỗ này." Trần Thúc dừng bước, quay đầu mỉm cười, lại khôi phục phía trước hòa ái răng dấp, "Không cần có cái gì áp lực, nhớ kỹ, chúng ta là tại thi hành chính nghĩa." Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái, hắn mơ hồ đoán được Trần Thúc giới thiệu với hắn kiêm chức là cái gì. Đi ra thông đạo một khắc này, chói mắt màu trắng ánh đèn sáng để Bạch Ngọc Kinh nhịn không được rũa ra một tay ngăn lại mắt. Chờ thích đứng sau đó, hắn mới phát hiện nơi này là một cái rộng rãi phong bế quảng trường bốn phía trên đài cao đã ngồi một chút khán giả, nhưng không phải rất nhiều. Quảng trường chính giữa vị trí là hai cái trên cổ mang theo nặng nghề huyền thiết nặng gông, xương vai xanh bị đâm xuyên, toàn thân quấn quanh lấy xích màu đen nam nhân. Quảng trường hoàn thành quảng bá bên trong, bắt đầu chậm chậm thông báo tội ác của hai người. Hai người này là anh hoa khu đặc công, tại Ninh Hải thị kích động nam nữ đối lập, đánh cắp tình báo thời điểm bị CGG điều tra quan phát hiện. Tại trả giá một tên tam đẳng điều tra quan cùng mười mấy tên vô tội người qua đường sinh mệnh đại giới phía sau, xuất động một tên đại võ sư cảnh nhị đẳng điều tra quan mới đem bắt lại. "Xin thi hành quan lên trước, chuẩn bị hành hình." Một chùm đèn chiếu đánh tới Bạch Ngọc Kinh trên mình. Bạch Ngọc Kinh hiểu ý, đi tới bên trong một cái hình phạt đài bên cạnh, từ phía sau lưng lấy trường kiếm màu đen bên ngoài bao lấy mảnh vải. Đến lúc này, Hứa Doãn làm sao không biết quảng bá thảo luận chấp hành quan là cái công việc gì? Cái này chẳng phải là cổ đại khi đó đạo phủ? Đây chính là cái giết người vô số, lại hợp tình hợp pháp tốt nghề nghiệp a. Hứa Doãn không nghĩ tới cái này tốt đẹp nghề nghiệp lại bị giữ lại, còn bị hắn cho gặp được. "Hệ thống, khóa lại Bạch Ngọc Kinh làm kiếm chủ." "Đinh. Đời thứ 6 kiếm chủ, Bạch Ngọc Kinh, khóa lại thành công." Hai tên ăn mặc đồng phục thành viên mỗi người nắm một đầu xích, đem hai tên tử hình phạm nhân bắt giữ lấy trên hình dài. Hẳn là bị sớm phong bế kinh mạch, hai người này tựa hồ chỉ có miệng có thể động. Cái thứ nhất tử hình phạm nhân nghiêng lấy lập tức hướng Bạch Ngọc Kinh, cười khẽ một tiếng, trong miệng âu ngôn ngữ, "À, khí huyết cảnh tầng 1, đại hạ võ giam xem ra là không có người, rõ ràng tới cái tiểu bát giác. Cha ngươi lão tử ta. Bạch Ngọc Kinh không để ý đến, một cước trực tiếp đạp tại trên đầu của nam nhân đầu ngã đến trên mặt đất. Hắn đem hắc kiếm gác ở tử hình phạm nhân cổ, tiếp đó đem kiếm giơ lên cao cao. Cái thứ nhất đầu phạm nhân hình phạt kèm theo trên đài lăn xuống dưới, nóng hổi máu tươi phun tại Bạch Ngọc Kinh trường bào màu trắng bên trên, một bộ phận văng đến trên mặt của hắn. Tiếp xuống là cái thứ hai. Thiên Hoàng phù hộ, Thiên Hoàng phù hộ. Cái thứ hai phạm nhân tố chất tâm lý rõ ràng kém không ít, nhìn xem sách theo còn đang dỉ máu hắc kiếm hướng hắn đi tới Bạch Ngọc Kinh, con mắt đảo một vòng dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Bạch Ngọc Kinh mặt không thay đổi đem cái thứ hai phạm nhân cũng bắt chước làm theo chém đầu phía sau, về tới vừa mới thông đạo. Ngoài sân lập tức vang lên một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Liên tiếp hai người đầu vào sổ, Hứa Doãn cũng vui vẻ nở hoa. Liên tục hai cái võ sư khí huyết cùng linh hồn, để hắn đại bổ một phen. Loại này lâu không thấy cảm giác, Hứa Doãn từ lúc cách Vũ Khinh Hồng sau đó đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Hứa Doãn càng xem cái này kiếm chủ càng cảm thấy vừa ý đây chính là cái tiềm lực, đến thật tốt bảo vệ một thoáng. Liên tiếp mấy cái bị vùi dập giữa chợ kiếm chủ, cuối cùng bắt lấy cái có thể nhìn, Hứa Doãn trong lúc nhất thời có chút nghẹn nào. Phía trước hắn nhàn rỗi thời điểm cũng kiểm nghiệm một thoáng phía trước mấy cái kiếm chủ lật xe nguyên nhân. Tuy là cùng kiếm chủ bản thân mình bất tranh khí có rất lớn quan hệ, bất quá hắn phía trước mình đối kiếm chủ chọn vẹn nuôi thả cũng là có như thế một chút xíu chạy không thoát trách nhiệm. Một hồi đầy đủ đỡ bữa no, hắn hứa mỗi người vẫn là phân rõ. Lần này Bạch Ngọc Kinh biểu hiện rất tốt, Hứa Doãn quyết định không còn chính mình một người buồn bực phát đại tài, hắn định cho cái này kiếm chủ một điểm ích lợi. Làm không tệ, tiểu Bạch. Trần Thúc cũng không chê Bạch Ngọc Kinh trên áo bào vết máu, đi lên trước ôm hắn một thoáng. Đúng rồi, lần này thù lao ta lấy cho ngươi tới. Trần Thúc đưa cho Bạch Ngọc Kinh nhất tiểu chồng tiền, đều là 100 đồng tiền giấy. Tiếp nhận tiền, Bạch Ngọc Kinh đến một thoáng, 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 16 chương, cũng liền là 1600 hạ nguyên. Nhiều như vậy, Bạch Ngọc Kinh hơn mọi người. Hôm qua tuy là nghe Trần Thúc nói qua đãi ngộ không tệ, bất quá nhiều như vậy vẫn là vượt ra khỏi hắn mong chờ, hắn lấy ra một nửa trả lại Trần Thúc. Tuy là đều là chút người đáng chết, nhưng giết người nhiều rất dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, nguyên cớ thủ lao cao một chút bình thường, không cần để ý thay quần áo xong về nhà sớm a. Trần Thúc khoát tay áo cười nói, bất quá tiểu tử ngươi gan thật là lớn. Ta lần đầu tiên cầm hình phạt cho tới khi nào xong thôi thế, nhưng tay đều đang run đây. Cùng Trần Thúc cáo biệt phía sau, về tới cái kia màu trắng tuyển phòng thay đồ. Bạch Ngọc Kinh khóa chặt cửa, thân thể dựa lưng vào trên cửa phòng. Thân thể của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, bất quá không phải đáng sợ, mà là hưng phấn. Mặc dù là lần đầu tiên giết người, hắn lại từ bên trong cảm nhận được vui vẻ. Cái này cảm thụ cực kỳ không bình thường. Lắc đầu, cố gắng trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, Bạch Ngọc Kinh đổi lại quần áo của mình, cầm lên hắc kiếm chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, hắn dừng bước, trong ánh mắt toát ra cực độ chấn kinh. Ngay tại vừa mới, trong đầu của hắn nhiều hơn một cái xa lạ tin tức. Huyền cấp thượng phẩm công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu cảnh giới thứ nhất, gió mạnh kinh lôi. Chương 27, ổn định trưởng thành, 1, chương 27, ổn định trưởng thành, 1, Bạch Ngọc Kinh đã từng nghe người khác nói chuyện trời đất nói lên. Thế gian này công pháp tổng cộng chia làm tứ phẩm, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. Công pháp là võ giả tu luyện cơ sở. Người thường có thể thông qua quanh năm tập luyện, hoặc là dùng ăn thịt hung thú, khí huyết đan trở phương thức đạt tới khí huyết cảnh, nhưng thông qua loại phương thức này nhiều đến nhất đến khí huyết tầng 2. Lúc này nhất định cần lựa chọn một môn công pháp xem như chủ tu công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không, tu luyện ra khí huyết sẽ tiêu tán, nếu như lựa chọn tiếp tục dùng ăn thịt hung thú, nhẹ thì khí huyết nghịch hành, nặng thì bạo huyết thân vong. Chính là bởi vì nguyên nhân này, công pháp giá cả nơi nơi là đồng phẩm cấp võ kỹ gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Cho dù là hoàng cấp công pháp ngọc giản, cũng không phải gia đình bình thường có khả năng gánh nặng đến, không cần phải nói Bạch Ngọc Kinh loại tình huống này. Mà huyền cấp công pháp, cơ bản đều tại những đại gia tộc kia cùng đỉnh cấp bên trong học phủ, phòng đấu giá thỉnh thoảng xuất hiện một bản, cũng sẽ lập tức bị người dùng giá cao chụp xuống. Nguyên cơ tại phát hiện đoạn này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu tin tức là một cái tên là Phong Lôi Nguyên Lưu huyền cấp thượng phẩm công pháp phía sau, Bạch Ngọc Kinh khiếp sợ trong lòng quả thực tột đỉnh. Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng tư chất của mình, cũng không phải như trong tiểu thuyết viết cái gì có một ngày đột nhiên khai khiếu, biến thành võ đạo thiên tài, mà là đích đích xác xác gặp được kỳ ngộ. Bởi vì ngay tại vừa mới, ý thức của hắn bị kéo đến một chỗ trong không gian thần bí. Tại nơi đó, một cái cầm lấy trường kiếm màu đen nữ nhân áo đỏ chỉ là biểu diễn một lần phía sau, hắn liền nắm giữ môn này cao thâm huyền cấp công pháp. Bất quá chỉ là cảnh giới thứ nhất. Chờ một chút, trường kiếm màu đen. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay trường kiếm màu đen, con ngươi lập tức quyết lại. Cùng nữ nhân áo đỏ trong tay trường kiếm màu đen cơ hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất liền là tới gần chỗ trôi kiếm vết máu nói mấy khác biệt. Chính mình vừa mới lĩnh ngộ huyền cấp công pháp, có thể hay không cùng thanh này trường kiếm màu đen có quan hệ. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Tựa hồ là tại khẳng định cái suy đoán này, trong tay hắn hắc kiếm hơi hơi nóng lên. Cảm thụ được theo lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Bạch Ngọc Kinh cơ hồ là nháy mắt liền hiểu thanh này hắc kiếm bất phàm. Chẳng lẽ muội muội trong lúc vô tình nhặt về một cái thần kiếm? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếp theo là Trần Thúc giọng lo lắng. "Tiểu Bạch, ngươi còn tốt ư?" "Ta không sao." Tại biết thanh kiếm này chân quý phía sau, Bạch Ngọc Kinh nghiêm túc dùng sạch sẽ vải trắng thanh kiếm bên trên nhiễm vết máu dọn dẹp sạch sẽ phía sau, lần nữa giấu tại trên mình. Điều chỉnh một thoáng hít thở phía sau, đi ra phòng thay đồ. "Không có chuyện, ta trước đưa ngươi về nhà a." "Trần Thúc?" "Ừm." "Thế nào?" Trần Thúc nghi ngờ quay đầu. "Không, không có gì. Cảm ơn." Há hốc mồm, Bạch Ngọc Kinh vẫn là không có đem trường kiếm màu đen cùng huyền cấp công pháp sự tình nói ra. Tuy là Trần Thúc đối bọn hắn một nhà một mực rất tốt, nhưng mà hắn hiểu được một câu, đó chính là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Liền giữa huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thủ, hắn không dám đánh cược nhân tính. Có quan hệ thanh này hắc kiếm sự tình, Bạch Ngọc Kinh quyết định cả một đời bảo thủ ở bí mật này. Hoa, là sơn xào chua ngọt. Hoa, cá chích kho. Hoa, còn có ta phía trước thích ăn nhất lô tích hà bánh mochi. Buổi tối sau khi tan học, mới vào trong nhà đã nghe đến một cỗ hòa bình thời gian không giống nhau đích dễ chịu hương vị. Chờ nhìn thấy một bàn này sắc hương vị đều đủ xanh sao phía sau, trong mắt Bạch Nguyệt Linh bốc lên tiểu tinh tinh. Cứ việc bên khỏe miệng nước miếng đều nhanh chảy ra, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn, không hề động đũa. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Kinh bưng lấy một khay mới làm xong đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. "Ca, hôm nay là cái gì ngày tốt lành a, làm sao làm nhiều như vậy ăn ngon? Có phải hay không bước sang năm mới rồi?" Bạch Nguyệt Linh nhịn không được hỏi. "Là hôm qua Trần Thúc giới thiệu cái kia kiếm trước, lúc ban ngày đi thử một thoáng, bọn hắn đối ta rất hài lòng, nguyên cơ trước dự chi một bộ phận tiền lương. Ta mua điểm ăn ngon, chúng ta buổi tối chúc mừng một thoáng." "Tốt a. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon." "Ừm. Vậy ta chạy." Trên đường trở về, Bạch Ngọc Kinh đã nghĩ qua, hôm nay chuyện phát sinh vẫn là trước không nói cho muội muội. Đồng luôn vô kỵ, một cái kèm theo truyền thừa thần kiếm, nếu là không chú ý nói ra bị người khác biết, không biết rõ sẽ phải chịu nhiều ít người ham muốn. Nói không chắc còn có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Bọn hắn không có sức tự vệ, đến lúc đó coi như đem trường kiếm giao ra, vẫn như cũng khả năng bị người giết cậu. Chờ muội muội lớn lên một điểm sau này hãy nói a, trước lúc này, ca ca trước giúp ngươi đảm bảo một đoạn thời gian. Nhìn xem ăn lấy mỹ vị đồ ăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc muội muội, Bạch Ngọc Kinh nhất thời có chút xuất thần. "Ca, đang suy nghĩ gì đấy?" Gặp ca ca dường như đang ngồi ngẩn người, Bạch Nguyệt Linh ngẩng đầu nghi ngờ nói. Trong miệng nàng còn bao lấy cơm, mặt nhỏ tròn trịa, rất là đáng yêu. Bạch Ngọc Kinh ý thức đến chính mình nghĩ quá mức xa xôi, đến mức có chút mê mẩn. Hiện tại lo lắng những cái này không có chút ý nghĩa nào, vẫn là trước tiên nghĩ hiện tại sự tình, a suy nghĩ một ít chuyện, các loại, ngươi tại sao khóc? Nghe vậy, Bạch Nguyệt Linh để xuống mắt đũa, sờ lên khóe mắt của mình, phát hiện thật có ẩm ướt nước mắt, nhất thời có chút ngốc trệ. Là vui đến phát khóc lạc. Từ lúc cha mẹ xảy ra chuyện sau đó, thật lâu không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Bất quá rất nhanh, nàng liền cười khúc khích, rỗi ra một cái cầm lấy chén không tay nhỏ. "Thêm một chén nữa. Ăn ngon như vậy cơm trắng, ta cảm thấy mình coi như chỉ ăn cơm đều có thể xử lý ba bát." Cho Bạch Ngọc Kinh đứng lên, đi phòng bếp lại cho muội muội thêm một bát cơm trắng, "Ăn từ từ đừng nghẹn lấy, muốn ăn lời nói trong nồi còn có." Nghe lời của muội muội, Bạch Ngọc Kinh trong lòng ngũ vị tạp trần. Những năm này, muội muội đi theo hắn một chỗ chịu khổ. Bất quá, những cái kia cực khổ thời gian đã qua. Cuộc sống của chúng ta, sau đó nhất định sẽ biến càng ngày càng tốt. "Ngươi ăn trước, ta đi trong phòng nhìn một chút mẹ." Đứng lên, Bạch Ngọc Kinh bưng lấy một bát cháo thịt nạc chui vào một bên khác phòng nhỏ. Ngược lại cái hiếu tử, cũng đã dỉ xét xài đao một chỗ treo ở trên tường, ma kiếm bên trong Hứa Doãn gật đầu một cái. Đối cái này kiếm chủ nhân phẩm, Hứa Doãn vẫn là công nhận. Cái thế giới này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy, vẫn là trước cầu một đoạn thời gian, ổn định trưởng thành một thoáng. Từ trước mắt tới nhìn, Bạch Ngọc Kinh xem như bên tay hắn lựa chọn tốt nhất. Dùng hắn kiêm chức CGG chấp hành quan thân phận, có lẽ mỗi tuần đều có thể thu hoạch đến mấy người đầu. Hứa Doãn cũng không cầu nhiều, thỉnh thoảng có thể để hắn mở một chút mặt là được rồi. Góp gió thành bão, ma kiếm cấp bậc khôi phục lại linh khí chỉ là vấn đề thời gian. Yên lặng nhìn thu thập một phen, trở lại chính mình bóng lưng gian phòng. Sắc mặt Hứa Doãn yên lặng. Đây chính là ta lần đầu tiên chủ động đầu tư, nhưng ngàn bạn đừng để ta thất vọng a. Trời tối người yên, sau nửa đêm thời điểm, nằm trên giường Bạch Ngọc Kinh lại trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Dứt khoát ngồi dậy, hơi sắp xếp một thoáng ban ngày chuyện phát sinh. Đột nhiên, hắn phát hiện một vấn đề. Chương 28, ổn định trưởng thành 2, chương 28, ổn định trưởng thành 2, vấn đề này kỳ thực cũng không khó phát hiện. Chỉ bất quá lúc ban ngày, có quá nhiều phiền lòng sự tình cần suy nghĩ, mới để hắn trong lúc nhất thời không để ý đến. Đó chính là, hắn cũng không phải đệ nhất thiên tài lấy được thanh này thần kỳ hắc kiếm. Theo Nguyệt Linh đem thần kiếm bắt về nhà ngày này bắt đầu tính lên. Cho tới hôm nay, kỳ thực đã là ngày thứ 5. Bạch Ngọc Kinh tuy là tại trên sinh hoạt vô cùng khốn cùng, dựa vào đốt than bán than duy trì người một nhà kế sinh ai. Nhưng hắn tại thời điểm trước kia cũng là trải qua một đoạn thời gian học, chỉ bất quá tại cha mẹ biến cố đột phát phía sau làm trị liệu mẫu thân bệnh, nuôi dưỡng muội muội đi học tiếp tục mới buông tha học nghiệp. Trước kia còn là học sinh thời điểm, lão sư liền rất phiền phức giáo dục bọn hắn. Như bọn hắn dạng này bình dân gia đình học sinh, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp liền là tại toàn quốc vũ khảo cầm tới thành tích tốt, thi vào danh giáo. Võ đạo một đường không có đường tắt. Muốn bước vào võ đạo đỉnh phong, tư phẩm tư chất, đỉnh tiêm công pháp, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nghị lực cùng cơ duyên, mỗi một dạng đều ắt không thể thiếu. Nhưng mọi thứ đều có một ngoại lệ. Nói thí dụ như, trên thế giới này một chỗ ẩn giấu võ đạo truyền thừa. Đại hạ phía trước liền có một cái xuất thân bình dân, nhưng tu luyện tới cực võ thánh cảnh giới, nhục thân bay vào vũ trụ. Võ đạo thông thần tiền bối. Vị này cực võ thánh tiền bối tại lúc tuổi còn trẻ vốn là cái văn hóa sinh, bởi vì bị cuốn vào một chỗ thời không kẽ nước, kết quả đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái tên là Huyền Tiên Điện hư cảnh. Tại thông qua Huyền Tiên Điện khảo nghiệm phía sau, hắn đạt được một cái cực kỳ cường đại thể tu truyền thừa. Dựa vào cái truyền thừa này, hắn tại về sau toàn quốc vũ khảo một tiếng hót lên làm kinh người, từ nay về sau mở ra truyền kỳ một đời. Nghe nói vị này cực võ thánh một đời không có con cái, lúc tuổi già chính mình tìm cái địa phương không người tọa hóa. Có người phát hiện hắn mộ dấu trống rỗng không như vậy, trong mộ thất chỉ có một cái mộ địa, tại trên bia mộ lưu lại một câu: "Ta đem tất cả truyền thừa cùng có liên quan với Huyền Thiên Điện tọa độ đều thả tới Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp tầng cao nhất. Muốn lấy được ta truyền thừa ư? Vậy liền cố gắng trèo lên tầng cao nhất a." Đây chính là một vị cực võ thánh toàn bộ thân gia, thậm chí còn khả năng cất giấu có liên quan với bí mật của Huyền Thiên Điện. Tin tức một khi truyền ra, đại hạ tất cả võ giả đều sôi trào. Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp là vị này cực võ thánh theo Huyền Thiên Điện bên trong mang ra một kiện tiên khí, nó vị trí ngay tại đại hạ kinh thị. Nhưng tại tính vị đại hạ võ thánh ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tiến vào Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp thời gian, mới phát hiện vị này cực võ thánh làm món tiên khí này cài đặt bậc cửa, chỉ tiếp thụ cốt linh tại 21 tuổi trở xuống, cảnh giới võ đạo không cao hơn võ quân võ giả tiến vào, bằng không Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp sẽ tự hủy. Bạch Ngọc Kinh biết lão sư nói cho bọn hắn đây đều là thật. Bởi vì Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp về sau bị đại hạ chính phủ liệt vào bảo vệ đối tượng, bởi vì hàng năm chỉ mở ra một lần, nguyên cớ mỗi một lần tiến vào danh ngạch đều cực kỳ chân quý, chỉ có đại hạ mỗi cái học phủ cùng thế gia đại tộc thiên kiêu mới có thể tiến nhập. Bạch Ngọc Kinh suy đoán, cùng lợi dụng Cựu Truyền Siêu Phàm Tháp thiết lập bậc cửa sàng lọc người khiêu chiến tiếp nhận truyền thừa tương tự, thần kiếm cũng hẳn là nào đó một cái võ đạo cao thủ truyền thừa đồ vật. Mà thần kiếm nguyên cớ tại ngày thứ 5, mà không phải ngày thứ nhất thời điểm truyền thừa cho hắn huyền cấp công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu cảnh giới thứ nhất, nhất định là bởi vì hắn tại lúc ban ngày trong lúc vô tình đạt thành nào đó điều kiện. Chẳng lẽ là máu tươi? Bạch Ngọc Kinh cực kỳ thông minh, cái này liên tiếp suy luận để hắn cơ hồ đến gần chân tướng. Đây cũng là Hứa Doãn vì sao lựa chọn tại kiếm chủ giết người người hiểu biết ít đi truyền thừa một trong những mục đích. Bởi vì không có cách nào cùng kiếm chủ trực tiếp khơi thông, nguyên cớ chỉ có thể thông qua loại này ném ra mùi nhử phương thức tiến hành gián tiếp dẫn dắt. Hứa Doãn biết dùng Bạch Ngọc Kinh hiện tại khốn cảnh, hắn nhất định sẽ bắt được căn này cây cỏ cứu mạng. Hướng đông, Bạch Ngọc Kinh vẫn là như thường ngày dậy sớm, nấu ăn, lên núi. Bất quá hôm nay, hắn không có trực tiếp đi trong rừng rậm đốn củi, mà là trước trong núi săn vài đầu yêu bảo. Từ lúc hôm qua theo thần kiếm đạt được huyền cấp công pháp Phong Lôi Nguyên Lưu tầng cảnh giới thứ nhất, gió mạnh kinh lôi phía sau, hắn cũng cảm giác được tốc độ của mình cùng lực bộc phát đạt được tăng lên cực lớn. Đây cũng là hắn vì sao có thể trong núi săn được linh hoạt hiệu bảo nguyên nhân. Chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất liền có thể có lớn như vậy tăng lên. Cái này khiến hắn không kịp chờ đợi muốn lấy được đằng sau công pháp mấy tầng cảnh giới tâm pháp cùng khẩu quyết. Chỉ bất quá, nhìn về phía trong tay thanh kia dính lấy hiệu bảo máu, lại lạnh giá như là một cái tử vật, không có đưa ra bất kỳ phản ứng nào thần kiếm. Bạch Ngọc Kinh không kềm nổi có chút thất vọng, tại trong miệng nhẹ giọng hít một tiếng tức giận. Tuy là đã sớm đoán được, bất quá tối hôm qua thời điểm hắn kỳ thực còn ôm lấy một chút huyễn tưởng. Quả nhiên, không được ai trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Kinh lấy ra tiểu đao lột bỏ hiệu bảo ra, dùng kiếm cắt đứt hiệu bảo sừng cùng mấy khối tinh đục cất kỹ. Những cái này đều là có thể bán lấy tiền đồ vật, không thể lãng phí. Tử hình là tội lớn, Ninh Hải thị tuy là hành chính quy mô không nhỏ, nhưng cũng không phải mỗi ngày có nhiều như vậy phạm tử hình võ giả trở lấy bị cầm hình phạt. Nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh bình thường vẫn là làm lấy chính mình nghề cũ, thời gian chống tu luyện Phong Lôi Nguyên Lưu. Để hắn có chút vui mừng chính là, ngắn ngủi một vòng, hắn liền theo khí huyết tầng 1 đột phá đến tầng 3, liên tục đột phá 2 tầng. Phát hiện này, để hắn quả kia vốn là đã yên lặng thật lâu võ đạo chi tâm, lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Buổi trưa, Bạch Ngọc Kinh nhận được Hải thị đặc biệt giam tin tức, để hắn buổi chiều dành thời gian đi qua một chuyến. Lần này nguyên nhân là có 3 cái võ giả tại say rượu phía sau, tại hẻm nhỏ bên trong gian sát một tên thái phụ, còn đánh cược trong bụng hải tử là nam hay là nữ, thừa dịp rượu mời đem thái phụ trong bụng hải tử mổ đi ra phía sau, dẫn đến cái này bất hạnh nữ nhân ngay tại chỗ tử vong. Nghe nói điều tra quan đến hiện trường thời điểm 3 người còn tại cười ha ha, trọn vẹn không xem ra gì. Làm Bạch Ngọc Kinh thanh kiếm gác ở mấy người kia trên cổ thời gian, bọn hắn mới kêu khóc không phải cố ý, chỉ là uống say. Bất quá những cái này vô lực giải thích cũng không thể để đáng thương người bị hại sống lại. Bọn hắn tại thi bạo thời điểm, lại nhưng từng nghĩ tới có một ngày đồ đao sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Đạp đầu của bọn hắn, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống 3 người cổ thời điểm, Bạch Ngọc Kinh không khỏi nghĩ đến. Cho, đây là lần này thù lao, tổng cộng 3.400 hạ nguyên. Một cái bạch tí điều tra quan cho Bạch Ngọc Kinh lấy ra thù lao, nhìn hắn trên quần áo phù hiệu trên tay áo, hẳn là một cái tam đẳng điều tra quan. Thế nào nhiều như vậy? Bạch Ngọc Kinh có chút giật mình. Thêm ra tới là bên kia cái kia chết mất nữ nhân trượng phu đưa cho ngươi. Tiện tay chỉ cái phương hướng, cũng không còn giải thích nhiều, tên kia bạch tí điều tra quan liền xoay người rời đi. Quay đầu nhìn về người kia chỉ cái hướng kia nhìn lại, khán đài bên cạnh một cái còn chưa đi nam nhân hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Chắc hẳn hắn liền là nữ nhân kia trượng phu. Thu về ánh mắt, Bạch Ngọc Kinh khỏe miệng không ngờ toét ra một cái mỉm cười. Loại cảm giác này, còn không tệ. Trở lại phòng thay đổi nhuốm máu áo trắng phía sau. Hắn khóa kỹ cửa phòng, từ bên hông lấy trường kiếm. Chương 29, thời gian thấm thoát chương 29, thời gian thấm thoát lại một lần nữa ăn no một hồi. Hứa Doãn rất là vừa ý, cũng là không có keo kiệt, đem Phong Lôi Nguyên Lưu tầng cảnh giới thứ 2 cũng chuyển cho Bạch Ngọc Kinh. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Có lần đầu tiên làm nền, lần này Bạch Ngọc Kinh làm xong tâm lý chuẩn bị. Phong Linh Đạo Hồn. Tỉ mị cảm thụ một thoáng trong đầu mới xuất hiện tin tức, hắn lẩm bẩm nói. Mặc dù đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng lại một lần nữa trải qua, ý nguyên có loại cảm giác kỳ diệu. Phong Linh Đạo Hồn. Tại tim phổi bên trong sáng lập một cái phong nhãn cùng lôi mắt, tạo thành phòng, lôi thuộc tính thương tổn tăng phúc 30 chân khí có thể tạm thời làm vũ khí kèm theo phong, lôi nguyên tố. Nhìn tới thật là đang cần dùng người mệnh tới mở trong kiếm truyền thừa, thế này hắc kiếm đời trước chủ nhân, hẳn là một cái thích giết chóc tiền bối. Bạch Ngọc Kinh thầm nghĩ nói. Nhưng công pháp không phân chính tà, chỉ tiếp ta tu vi võ đạo quá thấp, không thể chọn vẹn phát huy công pháp uy lực. Hứa Doãn không biết rõ Bạch Ngọc Kinh ý nghĩ lúc này, nếu không hắn khẳng định phải nói một câu. Suy nghĩ nhiều, ngươi mới là gần nhất mấy đời kiếm chủ bên trong người giết nhiều nhất cái kia một cái. Bất quá, chỉ cần kiếm chủ có khả năng lấy đến hắn ý tứ, thỉnh thoảng cho hắn dâng lễ một thoáng là được. Cái khác đều không trọng yếu. Từ lúc toàn cầu võ đạo hưng thịnh sau đó, tại loại trừ đại hạ bên ngoài khu khác, ỷ vào cá nhân võ lực miệt thị nhân mạng, làm ra mất trí, bởi vì một điểm nhỏ va chạm liền giết người cả nhà loại này ác tính hành động võ giả số lượng vô cùng đông đúc. Đại hạ làm bảo vệ cảnh nội an ổn cùng trật tự, nhằm vào võ giả phạm tội sở định pháp đầu, nhưng thật ra là vô cùng nghiêm khắc, võ giám cục liền là vì thế mà sinh. Nhưng không chịu nổi nhân khẩu cơ số lớn, đại hạ 20 ước tổng nhân khẩu, thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một gốc gà lớn, không sợ chết, trọng phạm sự tình. Bạch Ngọc Kinh cực kỳ lên đường tử. Kể từ khi biết hắc kiếm muốn chính là nhân mạng phía sau, hắn chủ động hướng thượng cấp xin theo mỗi tuần cầm hình phạt một lần, biến thành cầm hình phạt lần hai. CKG người thật cao hứng. Chấp hành quan tuy là thù lao không tệ, nhưng thường xuyên lòng giết người để ý áp lực quá lớn, cực kỳ khó bổ sung nhân thủ. Bạch Ngọc Kinh đời trước liền là bởi vì tâm lý vấn đề xuất ngũ. Có người có thể chủ động tiếp lấy nhiệm vụ, đối bọn hắn tới nói tự nhiên không thể tốt hơn. Hứa Doãn cũng thật cao hứng. Đối với hắn tới nói, thanh điểm kinh nghiệm tiến độ tăng lên nhanh hơn, ma khí số lượng dự trữ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng cao hứng nhất, không gì bằng Bạch Ngọc Kinh. Hắn có thể kiếm được ngoài định mức thù lao càng nhiều, hơn nữa đồng thời cũng có thể càng nhanh mở ra hắc kiếm bên trong truyền thừa. Sự thật chứng minh, Hứa Doãn ánh mắt vẫn là có thể. Bạch Ngọc Kinh chính xác là cái không tệ kiếm chủ. Gần 2 tháng bên trong, hắn tổng cộng trảm quyết 25 cái bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tuyên bố tử hình võ giả. Theo võ đồ đến võ sư đều có, thậm chí còn có một vị đại võ sư. Chỉ bất quá, tại sự quyết người đại vũ sư kia thời điểm gặp được một chút phiền toái nhỏ. Bạch Ngọc Kinh lần đầu tiên trảm kích rõ ràng không có phá phòng, Hứa Doãn hóa thành hắc kiếm chém tới đại võ sư trên cổ phía sau, chỉ phá phía ngoài ra. Ở hiện trường khán giả ở giữa đưa tới một trận tiểu rối loạn. Cứ việc người đại vũ sư này toàn thân chân khí bị phong, không nói gì, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là theo hắn tà điệu bên trong ánh mắt đọc lên sâu kiến hai chữ. Bạch Ngọc Kinh cũng không có buồn bực, chỉ là đem cầm kiếm tư thế theo một tay đổi thành hai tay, theo sau điều chỉnh một thoáng thế đứng, rộng lớn áo trắng dưới ống tay áo, mơ hồ có một vòng màu vàng kim điện mang hiện lên. Trên khán đài khán giả chỉ cảm thấy hoa mắt, một khỏa trong ánh mắt còn mang theo vẻ đùa cợt đầu liền đã bay lên cao cao, tiếp đó ổn định rơi xuống đến hình phạt trước đài mặt hố nhỏ bên trong. Một kiếm này lực đạo lớn, lực bộ phát mạnh, để một bên ngồi hình phạt điều tra quan môn đều có chút ghé mắt. Trên thực tế, Bạch Ngọc Kinh vẫn là lưu lại một tay, làm phòng ngừa công pháp bạo lộ, hắn chỉ điều động một bộ phận kinh lôi thế, cường hóa cổ tay lực bộ phát, nhìn qua liền cùng võ giám cục tam đẳng điều tra quan môn tu luyện thông dụng hoàng cấp trung phẩm công pháp bản thạch tình hiệu quả không kém nhiều. Cứ việc hơi kinh ngạc trước mắt cái này chỉ có khí huyết tầng 9 chấp hành quan lại có lớn như vậy lực đạo, nhưng mọi người cũng chỉ tưởng rằng trời sinh thần lực. Tuy là cung cấp khí huyết cùng ma khí giống như người bình thường, nhưng đại võ sư sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn độ tinh khiết vẫn là để Hứa Doãn sinh ra một loại như cùng ở tại hưởng dụng A cấp 9 cùng châu thời gian vui vẻ cảm giác. Thế là, đợi đến Bạch Ngọc Kinh một chỗ thời điểm, Hứa Doãn cũng là đem Phong Lôi Nguyên Lưu tầng thứ 3 truyền thừa cho Bạch Ngọc Kinh. Không sai, Bạch Ngọc Kinh liên tiếp thượng cung 25 phần máu tươi cùng linh hồn, Hứa Doãn mới cho chút động tĩnh. Ngươi cho rằng là Hứa Doãn tâm đen? Tất nhiên, không phải. Nhưng thật ra là Phong Lôi Nguyên Lưu môn công pháp này tổng cộng liền tầng 6 cảnh giới, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới võ đạo tông sư, liền Vũ Khinh Hồng chính mình cũng chỉ là tầng cảnh giới thứ 4 tiểu thành. Huống hồ nếu là cho quá dễ dàng, kiếm chủ ngược lại sẽ không chân quý. Hơn nữa, nếu là đầu tư đều là muốn kiếm lợi một điểm trên lệch giá đi. Nguyên cớ, Hứa Doãn một chút cũng không cảm thấy chính mình tâm đen, hắn nhưng là đại thiện nhân tới. Trở lại phòng thay đồ thay xong quần áo phía sau, Bạch Ngọc Kinh nắm lấy trường kiếm màu đen đứng ở trước kính chắn đất, trên mặt mang theo vẻ u sầu. Bởi vì cứ việc 2 tháng này tới hắn xử tử không ít người, nhưng thần kiếm lại chậm chạp không có đem Phong Lôi Nguyên Lưu tầng thứ 3 cảnh giới truyền thụ cho hắn. Chẳng lẽ là mình có chỗ nào để thần kiếm không hài lòng ư? Vẫn là nói, thần kiếm đã không có truyền thừa. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh lo được lo mất thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc, là võ đạo truyền thừa. Bạch Ngọc Kinh mắt lập tức sáng lên, nhìn tới thần kiếm cũng không có đối với hắn không hài lòng. Bạch Ngọc Kinh sinh hoạt cũng không có bởi vì Hứa Doãn tham gia mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù là đạt được kỳ ngộ, hắn mỗi ngày cũng ý nguyên trải qua quy luật thời gian. Rời giường nấu ăn, lên núi đốn tuổi đi săn, về nhà đốt than cùng công pháp tu luyện. Chỉ là cách mỗi 3 ngày tiếp vào võ giám cục cần cầm hình phạt tin tức thời điểm, mới mang lên Hứa Doãn cùng đi một chuyến. Cuộc sống như vậy rất là bình thường. Ngay từ đầu mấy tuần bên trong, Hứa Doãn còn biết xem kiếm chủ mỗi ngày đều đang làm những gì. Về sau thời gian bên trong, Bạch Ngọc Kinh không gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm, hắn liền dứt khoát trực tiếp ngủ say. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian tỉnh lại nhìn một chút kiếm chủ tình hình gần đây, có hay không có đúng hạn tế kiếm. Không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu lời nói liền tiếp tục ngủ say. Thời gian thấm thoát, thoáng qua nửa năm thời gian trôi qua. Trong nửa năm này, Hứa Doãn chứng kiến Bạch Ngọc Kinh người một nhà tại trên sinh hoạt phát sinh biến hóa. Tin tốt lành là, Bạch Ngọc Kinh dùng chính mình bình thường bán than đi săn, cùng tại kiêm nhiệm CKG chấp hành quan trong lúc đó để dành được tiền, tại bạn bảo lâu cho mẫu thân mua một hạt linh cấp khôi phục đan dược hồi xuân đan. Mặc dù không có chọn bệnh chữa khỏi mẫu thân bệnh, nhưng mà thân thể của nàng khôi phục chi giác, có thể nói chuyện. Bạch Ngọc Kinh một nhà sinh hoạt trình độ cũng cải thiện không ít, bọn hắn về sau rời khỏi sống nghèo. Nguyên nhân là Bạch Ngọc Kinh dùng mua hồi xuân đan tiền còn lại tại Ninh Hải thị vùng ngoại thành thuê lại một gian tiểu viện người một nhà ở đi vào. Muội muội Bạch Nguyệt Linh cũng tại lớp 10 khai giảng thời điểm bị kiểm tra đo lường ra võ đạo tư chất, theo văn hóa lớp điều đến võ đạo lớp. Bạch Ngọc Kinh chính mình dựa vào Hứa Doãn cho huyền cấp thượng phẩm công pháp thành công đột phá đến võ đồ. Như vậy liền tốt. Bạch Ngọc Kinh đã rất thỏa mãn, tuy là hắn hiện tại đã xài hết rồi tiền, trên sinh hoạt không phải cực kỳ giàu có, nhưng hết thảy dường như đều tại hướng về một cái tốt phương hướng phát triển. Chỉ duy nhất Hứa Doãn mỗi ngày tại ma kiếm bên trong ở lấy không có chuyện để làm, không phải tại ngủ say liền là đang ngẩn người. Cũng may, thời gian tuy là nhàm chán, bất quá trong hệ thống ma kiếm trên mặt biểu thị tiến giai tiến độ thanh điểm kinh nghiệm, cũng là tại ngày hôm đó lại một ngày hàng ngày bên trong tăng lên không ngừng.